Chương 2959, trên báo chí vấn đề chương 2959, trên báo chí vấn đề văn phòng tỉnh ủy công đại lâu lầu 3, trong hành lang ánh đèn xuyên thấu qua kính mở cửa, tại Thẩm Thanh Vân văn phòng trên sàn nhà bỏ ra một mảnh ánh sáng dịu dịu choáng. Ngoài cửa sổ cây ngô đồng ảnh tùy gió chập chờn, nhỏ vụn quang ảnh rơi vào trên bàn công tác kia chồng còn chưa kịp hủy đi phong trên văn kiện, thêm mấy phần tĩnh mịch. Nhưng Thẩm Thanh Vân trong lòng lại nửa điểm cũng không yên lặng được, Hà Giai Mẫn danh tự giống một cây nhỏ bé châm, thỉnh thoảng đâm một chút thần kinh của hắn. Hắn tựa ở ra thật trên ghế ngồi, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, phát ra thành khẩn nhẹ vang lên. Từ cơ sở từng bước một đi đến hôm nay vị trí này, Thẩm Thanh Vân gặp quá nhiều phức tạp cục diện, nhưng lần này Hà Giai Mẫn sự tình lại làm cho hắn phá lệ cẩn thận. Hà Giai Mẫn thân là Triệu Trung Thành cái này phòng công an dài người yêu, lại là tỉnh lỵ Nam Sơn thị thành Nam khu khu ủy thư ký, trên tay cầm không ít hạng mục phê duyệt quyền lực, nghe đồn nàng cũng không ít thương nhân vãng lai mật thiết, thậm chí khả năng liên quan đến trọng đại công trình mục nát. Càng khó giải quyết chính là sau lưng nàng tựa hồ còn dính dấp một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, đây cũng là trước đó điều tra chậm chạp không có tiến triển nguyên nhân. Không thể đợi thêm nữa, Thẩm Thanh Vân ở trong lòng mặc niệm. Nam Quan tỉnh phát triển đang ở tại thời kỳ mấu chốt, nếu là tùy ý loại này mục nát manh mối lan tràn, không chỉ có sẽ tổn hại quần chúng lợi ích, sẽ còn ảnh hưởng doanh thương hoàn cảnh, kéo chậm phát triển bước chân. Hắn ngồi thẳng thân thể, ánh mắt rơi vào góc bàn sổ truyền tin bên trên, đầu ngón tay tại Lý Chính Dân ba chữ bên trên dừng lại một lát. Lý Chính Dân cái này tỉnh kỳ ủy thư ký, làm người chính trực, nhưng tính tình tương đối trầm ổn, trước đó có lẽ là trở ngại các phương áp lực, điều tra thúc đẩy đến có chút chậm chạp. Mình xem ra, đến cho hắn một chút lòng tin. Thẩm Thanh Vân cầm lấy làm việc điện thoại ấn xuống một chuỗi dãy số. Điện thoại kết nối trong máy mắt, hắn điều chỉnh một chút ngữ khí, để cho mình thanh âm nghe bình thản lại không mất phân tức. Chính Dân đồng chí, vội bằng đâu? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Chính Dân mang theo thanh âm khàn khàn, nghe giống như là vừa xử lý xong một đống sự vụ. Thẩm thư ký ngài tốt, thông thả, vừa đem một phần vật liệu xem hết, ngài tìm ta có việc? Cũng không có việc lớn gì, chính là muốn theo ngươi tâm sự Hà Giai Mẫn bản án. Thẩm Thanh Vân ngữ khí hơi nghiêm túc chút, trong khoảng thời gian này, ta một mực tại chú ý vụ án này tiến triển, cảm giác thúc đẩy đến có chút chậm a. Lý Chính Dân trầm mặc mấy giây, tựa hồ tại châm trước tìm từ. Thanh Vân thư ký, ngài cũng biết, vụ án này không đơn giản. Hà Giai Mẫn phía sau quan hệ tương đối phức tạp, chúng ta điều tra thời điểm, gặp không ít lực cản, có chút mấu chốt chứng cứ không tốt thu hoạch. Ta minh bạch có trở ngại lực. Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nhưng chính là bởi vì có trở ngại lực, chúng ta mới càng phải tăng tốc tiến độ. Kéo càng lâu, biến số thì càng nhiều, thậm chí khả năng để một số người thừa cơ tiêu hủy chứng cứ, thông cùng. Người suy nghĩ một chút, nếu là vụ án này một mực treo lấy, không chỉ có sẽ để cho quần chúng thất vọng, sẽ còn để những cái kia có may mắn tâm lý mục nát phần tử càng thêm không kiêng nể gì cả. Bên đầu điện thoại kia Lý Chính Dân thở dài, ngươi nói những này ta đều hiểu. Kỳ thật chúng ta cũng một mực đang nghĩ biện pháp thúc đẩy, chỉ là lo lắng áp lực quá lớn, đúng không? Thẩm Thanh Vân tiếp nhận lời đầu của hắn, ngựa khí kiên định, Chính Dân đồng chí, ngươi yên tâm, vụ án này ta cho ngươi chỗ dựa. Nếu như điều tra quá trình bên trong gặp được cái gì không giải quyết được khó khăn, trực tiếp tìm ta. Mặt khác, ta đã cùng Tiêu thư ký câu thông qua chuyện này. Hắn cũng minh xác biểu thị ủng hộ chúng ta công việc, lúc cần thiết, ngươi cũng có thể trực tiếp hướng hắn báo cáo. Nghe được Tiêu Phương Vũ danh tự, Lý Chính Dân ngữ khí rõ ràng dễ dàng không ít. Tiêu Phương Vũ là tỉnh ủy thư ký, có hắn cùng Thẩm Thanh Vân hai vị này lãnh đạo chủ yếu ủng hộ, rất nhiều lực cản liền có thể giải quyết dễ dàng. Có ngài cùng Tiêu thư ký câu nói này, ta an tâm. Lý Chính Dân trong thanh âm nhiều hơn mấy phần lực lượng, Thanh Vân thư ký, ngài yên tâm, ta lập tức tổ chức kỷ ủy nội bộ hội nghị, một lần nữa bố trí công việc, nhất định mau chóng xuất ra điều tra tiến triển. Tốt, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Điều tra thời điểm, nhất định phải chú ý phương thức phương pháp, đã phải nhanh một chút đột phá, cũng muốn cam đoan chương trình hợp pháp, không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Có cái gì tình huống, kịp thời cùng ta câu thông. Minh Bạch, ta nhớ kỹ. Lý Chính Dân vội vàng đáp ứng. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân tựa ở trên ghế ngồi, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi căng cứng thần kinh hơi buông lỏng chút, nhưng hắn biết, đây chỉ là bước đầu tiên, đến tiếp sau còn có rất nhiều trận đánh ác liệt muốn đánh. Hắn đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, trong khoảng thời gian này vừa tới Nam Quan tỉnh nhậm chức, cần quen thuộc tình huống quá nhiều, mỗi ngày đều loay hoay chân không chạm đất. Nhưng bận rộn nữa, phản hủ bại chuyện này cũng không thể thư giãn, đây là giữ gìn Nam Quan tỉnh chính trị sinh thái mấu chốt. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Gió mang hơi lạnh đập vào mặt, mang theo cây ngô đồng mùi thơm ngát, để hắn hỗn độn đại não thanh tỉnh không ít. Lầu dưới trong viện, mấy tên nhân viên công tác ngay tại tu bổ mặt cỏ, động tác đâu vào đấy. Hắn nhìn qua nơi xa san sát nối tiếp nhau cao lầu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Nam Quan tỉnh các hạng công việc sắp xếp như ý, không cô phụ tổ chức tín nhiệm cùng quần chúng kỳ vọng. Trở lại trước bàn làm việc, Thẩm Thanh Vân ổn định một chút cảm xúc, cầm lấy văn kiện trên bàn, bắt đầu chăm chú đọc qua. Văn kiện bên trong ghi chép Nam Quan tỉnh từng cái thị phát triển kinh tế số liệu, dân sinh hạng mục thúc đẩy tình huống, còn có một số cần tỉnh ủy chủ tính trung cân đối vấn đề trọng đại. Hắn thấy rất cẩn thận, thỉnh thoảng cầm bút lên ở bên cạnh làm phê bình chú giải, gặp được chỗ không rõ, tiện tay nhớ kỹ, chuẩn bị đến tiếp sau tìm người tìm hiểu tình huống. Trong bất chi bất giác, sát trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống. Đại lâu văn phòng bên trong nhân viên công tác lần lượt tan tầm, trong hành lang tiếng bước chân càng ngày càng thưa thớt. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là hơn 7 giờ tối. Hắn duỗi lưng một cái, vuốt vuốt mỏi như con mắt, đem chưa xem xong văn kiện chỉnh lý tốt, bỏ vào trong túi công văn, đứng dậy rời đi văn phòng. Tỉnh ủy gia trúc viện tọa lạc tại cách đại lâu văn phòng chỗ không xa, hoàn cảnh thanh lũ. Thẩm Thanh Vân ở lại biệt thự số 3, là một tòa hai tầng lầu nhỏ, trong viện trồng vài quạng nguyệt quý cùng mẫu đơn, xử lý ngay ngắn rõ ràng. Bảo mẫu đã làm tốt cơm tối, gặp hắn trở về, vội vàng nên đón tiếp lấy. Thẩm thư ký, ngài trở về, cơm tối đã làm tốt, mau thừa dịp ăn nóng đi. Tốt, vất vả ngươi. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đem cặp công văn đặt ở cổng trong hộp tủ, đổi giày đi vào phòng khách. Bảo mẫu là văn phòng tỉnh ủy bên kia an bài, hơn 50 tuổi a di, mỗi ngày phụ trách quét dọn vệ sinh cùng nấu cơm, sau đó người ta liền xuống ban. Cơm tối rất đơn giản, hai món một chén canh, đều là việc nhà khẩu vị. Thẩm Thanh Vân ăn đến rất yên tĩnh, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy ban ngày công việc. Cơm nước xong xuôi, hắn ngồi ở phòng khách trên ghế salon, cầm lấy trên bàn mấy phần báo chí lật xem. Đây là hắn nhiều năm quen thuộc, thông qua báo chí hiểu rõ trong tỉnh tin tức độc thái, cũng có thể từ đó phát hiện một vài vấn đề. Mấy phần báo chí lật xuống tới, phần lớn là một chút thường quy báo cáo tin tức, không có gì đặc biệt. Ngay tại hắn chuẩn bị đem báo chí buông xuống thời điểm, Nam Quan Nhật báo bên trên một đầu tin tức hấp dẫn ánh mắt của hắn. Tiêu đề là ta tỉnh nào đó trọng điểm hạng mục tiến triển thuận lợi, dự tính cuối năm nhưng làm xong đầu tư trong báo cáo nâng lên hạng mục, chính là Hà Giai Mẫn phân quản một cái giao thông hạng mục. Nhưng để Thẩm Thanh Vân sắc mặt biến hóa chính là, trong báo cáo miêu tả hạng mục tiến triển tình huống, cùng hắn trước đó từ nội bộ con đường hiểu rõ đến tin tức nghiêm trọng không hợp. Căn cứ hắn hiểu rõ đến tình huống, hạng mục này bởi vì tài chính không đúng chỗ, thi công phương án tồn tại vấn đề chờ nguyên nhân, đã đình công hơn nửa tháng, căn bản không có khả năng giống trong báo cáo nói như vậy tiến triển thuận lợi. Càng làm cho hắn sinh khí chính là, trong báo cáo còn tận lực phóng đại hạng mục mong muốn hiệu quả và lợi ích, thậm chí trích dẫn một chút hư giả số liệu. Thẩm Thanh Vân ngón tay chăm chú nắm chặt báo chí, sắc mặt của hắn trở nên phá lệ nghiêm túc, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Phần này Nam Quan Nhật báo là cơ quan tỉnh ủy báo, có rất mạnh tính quyền uy cùng dẫn hướng tính, vậy mà đăng dạng này không thật đưa tin, cái này phía sau khẳng định có vấn đề. Là có người cố ý hành động, muốn thông qua hư giả đưa tin che giấu hạng mục bên trong tồn tại vấn đề, vẫn là bộ môn tuyên truyền xét duyệt giữ cửa ải không nghiêm. Mặc kệ là loại nào tình huống, cũng không thể dễ dàng tha thứ. Hắn đem báo chí đặt ở trên bàn trà, thân thể tựa ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Chuyện này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nói không chừng chính là có người muốn thông qua loại phương thức này, chế tạo hạng mục tiến triển thuận lợi giả tượng, phải nhiễu kỷ ủy điều tra. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiên định, ngày mai ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy, hắn nhất định phải đem chuyện này nói ra. Hít sâu một hơi, Thẩm Thanh Vân cầm tờ báo lên lần nữa nhìn lại, nhìn một chút, sắc mặt của hắn càng thêm khó nhìn lên. Chương 2960, tỉnh ủy thường ủy hội chất vấn. Chương 2960, tỉnh ủy thường ủy hội chất vấn. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân sớm liền rời giường. Ăn xong điểm tâm, hắn sớm nửa giờ đi tới văn phòng tỉnh ủy công tác. Bất quá hắn không có trực tiếp đi phòng làm việc của mình, mà là đi trước phòng họp, kiểm tra một hồi hội nghị chuẩn bị tình huống. 9 giờ sáng, tỉnh ủy thường ủy hội đúng giờ tổ chức. Trong phòng họp bầu không khí nghiêm túc, dài mảnh bàn hội nghị hai đầu phân biệt ngồi tỉnh ủy thư ký Tiêu Phương Vũ cùng tỉnh trưởng Lưu Phương Thư, những thường ủy khác dựa theo trình tự theo thứ tự ngồi tại bàn hội nghị hai bên. Phòng họp treo trên tường không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh quảng cáo, đèn quang minh sáng, chiếu sáng trên mặt mỗi người biểu lộ. Thường ủy hội từ Tiêu Phương Vũ chủ trì. Hắn mặc một thân màu đậm Âu phục, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt trầm ổn tiêu dung. Các đồng chí, hôm nay chúng ta tổ chức tỉnh ủy thường ủy hội, chủ yếu là mời mọi người hồi báo một chút gần đây phân quản công việc, nghiên cứu bố trí bước kế tiếp trọng điểm nhiệm vụ. Phía dưới, cứ dựa theo trình tự, mọi người theo thứ tự báo cáo đi. Đầu tiên báo cáo công tác là phân công quản lý kinh tế công tác phó tỉnh trưởng thường vụ Tạ Tiến. Hắn cầm chuẩn bị xong vật liệu, kỹ càng báo cáo gần đây toàn tỉnh kinh tế vận hành tình huống, trọng điểm hạng mục thúc đẩy tình huống, còn có bước kế tiếp kinh tế công việc dự định. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó, lắng nghe, cầm trong tay bút, thỉnh thoảng tại laptop bên trên ghi chép mấu chốt tin tức. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút hồi báo Tạ Tiến, trong đôi mắt mang theo xem kỹ cùng suy nghĩ. Làm vừa tới mặc cho không lâu tỉnh trưởng, Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng tình cảnh của mình. Nam Quan tỉnh tình huống tương đối phức tạp, đám thường ủy bọn họ phần lớn đều là tại bản địa công việc nhiều năm láo lãnh đạo, lẫn nhau ở giữa quan hệ rắc rối phức tạp. Hắn mới đến, đối rất nhiều tình huống còn không hiểu rõ, lúc này cách làm ổn thỏa nhất chính là nghe nhiều, nhìn nhiều, nói ít, trước thăm dò tình huống, lại từng bước khai triển công việc. Cho nên, ở sau đó mấy vị thường ủy báo cáo công tác thời điểm, Thẩm Thanh Vân một mực duy trì trầm mặc, chỉ là nghiêm túc lắng nghe cùng ghi chép. Phân công quản lý chính trị và pháp luật công tác Đàm Hiếu Thiên hồi báo xong trị an xã hội cùng quét hắc trừ ác công việc về sau, phân công quản lý tổ chức nhân sự Triệu Hải An lại báo cáo tương quan nhân sự công việc. Mỗi người hồi báo thời điểm, Tiêu Phương Vũ đều sẽ thỉnh thoảng đặt câu hỏi, đưa ra ý kiến của mình cùng yêu cầu. Những thường ủy khác cũng sẽ căn cứ hồi báo nội dung, phát biểu một chút bổ sung ý kiến, trong phòng họp bầu không khí coi như sinh động. Thẩm Thanh Vân một bên nghe, một bên ở trong lòng phân tích. Từ các vị thường ủy báo cáo bên trong, hắn có thể cảm nhận được Nam Quan tỉnh trước mắt phát triển trạng thái tổng thể là tốt, nhưng cũng tồn tại không ít vấn đề, tỉ như kinh tế kết cấu không đủ hợp lý, bộ phận dân sinh hạng mục thúc đẩy chậm chạp, cá biệt lĩnh vực tồn tại mục nát thai hoạ ngầm chờ. Những vấn đề này đều cần hắn cùng những thường ủy khác cùng một chỗ chậm rãi nghiên cứu giải quyết. Ước chừng sau một tiếng rưỡi, tất cả thường ủy đều hồi báo xong mình phân quản công việc. Trong phòng họp yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tiêu Phương Vũ trên thân. Tiêu Phương Vũ uống một hớp nước, buông xuống chén nước, ánh mắt chuyển hướng Thẩm Thanh Vân, mỉm cười nói ra: "Thanh Vân đồng chí, ngươi vừa tới chúng ta Nam Quan tỉnh không lâu, trong khoảng thời gian này cũng một mực tại điều nghiên tìm hiểu tình hình. Vừa rồi các vị đồng chí đều báo cáo công việc, ngươi có ý kiến gì cùng đề nghị, đều có thể nói ra." Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung đến Thẩm Thanh Vân trên thân. Có hiếu kỳ, có chờ mong, cũng có một số người mang theo xem kỹ ánh mắt, muốn nhìn một chút vị này tân nhiệm tỉnh ủy phó thư ký đến cùng sẽ nói thứ gì. Dù sao, quan mới đến đốt ba đống lửa, tất cả mọi người muốn biết hắn cây đốt thứ nhất sẽ đốt hướng chỗ nào. Thẩm Thanh Vân để cây viết trong tay xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt bình tĩnh đảo qua các vị đang ngồi thường ủy. Hắn không có lập tức mở miệng, mà là dừng lại vài giây đồng hồ, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Cái này vài giây đồng hồ dừng lại, để trong phòng họp bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Thẩm Thanh Vân là trung ương phái đến Nam Quan tỉnh tới, mục đích rất rõ ràng, chính là vì cải biến Nam Quan tỉnh hiện trạng. Tiêu Phương Vũ sắp về hưu, không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Phương Thư cái này tỉnh trưởng sẽ tiếp nhận Tiêu Phương Vũ vị trí đảm nhiệm tỉnh ủy thư ký, mà Thẩm Thanh Vân thì rất có thể đảm nhiệm tỉnh trưởng, dù sao người ta tại Hán Đông tỉnh thời điểm đều đã chủ trì qua tỉnh chính phủ công tác. Cho nên, Thẩm Thanh Vân cái này quan mới đến đốt ba đống lửa sẽ làm thế nào, mọi người kỳ thật đều rất hiếu kỳ. Ngồi tại Thẩm Thanh Vân chết đối diện tuyên truyền bộ trưởng Lý Nguyệt Như, trong lòng cũng có chút thất vọng. Nàng không biết Thẩm Thanh Vân sẽ nói ra vấn đề gì, có thể hay không dính đến tuyên truyền lĩnh vực công việc. Nàng nhẹ nhàng đứng thẳng người lên, làm xong ứng đối đặt câu hỏi chuẩn bị. Rốt cục, Thẩm Thanh Vân mở miệng. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người, các vị đồng chí báo cáo đều rất kỹ càng, để cho ta đối Nam Quan tỉnh công việc có càng toàn diện hiểu rõ. Tổng thể đến xem, mọi người công việc đều làm được rất vững chắc, đáng giá khẳng định. Nghe đến đó, không ít thường ủy cũng hơi nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ. Nhưng Thẩm Thanh Vân lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, bất quá, tại tìm hiểu tình huống quá trình bên trong, ta cũng phát hiện một vài vấn đề. Hôm nay, ta nghĩ hỏi trước Lý Nguyệt Như đồng chí một vấn đề. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng Lý Nguyệt Như. Lý Nguyệt Như trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên là hỏi mình. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn xem Thẩm Thanh Vân, nhẹ giọng nói ra, "Thẩm thư ký, ngài thỉnh giảng." "Lý Nguyệt Như đồng chí, ta muốn hỏi hỏi ngươi, tỉnh chúng ta bên trong báo chí, nhất là Nam Quan Nhật báo dạng này báo đảng, đăng báo cáo tin tức, có phải hay không đều muốn trải qua bộ tuyên truyền xét duyệt giữ cửa ải?" Thẩm Thanh Vân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Như, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác nghiêm khắc. Nghe được vấn đề này, Lý Nguyệt Như sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân sẽ hỏi vấn đề này. Nàng hơi do dự một chút, sau đó khẳng định nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, Thẩm thư ký. Dựa theo quy định, trong tỉnh tất cả công khai xuất bản phát hành báo chí, đặc biệt là báo đảng tạp chí đảng, đăng báo cáo tin tức đều phải trải qua bộ tuyên truyền xét duyệt, bảo đảm nội dung chân thực, chuẩn xác, phù hợp dẫn hướng." "Thật sao?" Thẩm Thanh Vân nhíu mày, giọng nói mang vẻ một tia chất vấn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong phòng họp lập tức sôi trào. Đang ngồi đám thường ủy bọn họ đều ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Chẳng ai ngờ rằng, Thẩm Thanh Vân quan mới tiền nhiệm cây đốt thứ nhất, vậy mà lại đốt hướng tỉnh ủy bộ tuyên truyền. Phân công quản lý kinh tế phó tỉnh trưởng thường vụ Tạ Tiến nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm cân nhắc, Thẩm thư ký làm sao đột nhiên chú ý tới báo chí xét duyệt sự tình? Chẳng lẽ là bộ môn tuyên truyền xảy ra vấn đề gì? Tiêu Phương Vũ cũng có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn Thẩm Thanh Vân một chút, trong đôi mắt mang theo một tia hỏi thăm, nhưng cũng không có lập tức mở miệng, mà là chờ lấy Thẩm Thanh Vân nói tiếp. Ngược lại là tỉnh trưởng Lưu Phương Thư nhíu lông mày, tựa hồ ý thức được cái gì. Lý Nguyệt Như sắc mặt cũng biến thành có chút mất tự nhiên. Nàng có thể cảm giác được các vị đang ngồi ở đây thường ủy ánh mắt đều tập trung ở trên người mình, áp lực trong nháy mắt lớn lên. Nàng miễn cưỡng cười cười, nhìn xem Thẩm Thanh Vân hỏi, "Thẩm thư ký, có phải hay không trên báo chí đăng vấn đề gì đưa tin? Nếu như có, còn xin ngài bạch, chúng ta nhất định lập tức chỉnh đốn và cải cách." Thẩm Thanh Vân không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà là từ trong túi công văn xuất ra một phần Nam Quan Nhật báo đặt ở trên bàn hội nghị, nhẹ nhàng đẩy qua thứ, "Lý Nguyệt Như đồng chí, ngươi xem trước một chút phần này trên báo chí cái tin tức này, liên quan tới nào đó trọng điểm giao thông hạng mục tiến triển tình huống đưa tin. Sau khi xem xong, ngươi lại nói cho ta, dạng này đưa tin là thế nào thông qua các ngươi bộ tuyên truyền xét duyệt?" Lý Nguyệt Như vội vàng cầm tờ báo lên, thuận Thẩm Thanh Vân chỉ phương hướng nhìn sang. Càng xem, sắc mặt của nàng trở nên càng tái nhợt, trên trán dần dần rịn ra mồ hôi mịn. Nàng đương nhiên biết hạng mục này chân thực tình huống, cũng rõ ràng bản này đưa tin tồn tại nghiêm trọng chỗ không thật. Mấu chốt làm sao cũng không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vậy mà lại chú ý đến bản này đưa tin, còn tại ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy trực tiếp xách ra. Trong phòng họp lần nữa yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lý Nguyệt Như, trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức. Tất cả mọi người minh bạch, chuyện kế tiếp chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thẩm Thanh Vân cái này cây đốt thứ nhất, không chỉ có đốt hướng về phía bộ tuyên truyền, rất có thể sẽ còn liên lụy ra càng nhiều vấn đề. Vị này tân nhiệm tỉnh ủy phó thư ký, quả nhiên chẳng phải đơn giản. Chương 2961, tuyên truyền không thể nói lung tung. Chương 2961, tuyên truyền không thể nói lung tung. Tỉnh ủy hội nghị trong phòng, gỗ lim bàn dài sáng bóng sáng loáng, phản chiếu lấy trên trần nhà rủ xuống thủy tinh đèn treo ánh sáng nhạt. Ngoài cửa sổ thu dương xuyên thấu qua cửa chớp, ở trên bàn bỏ ra từng đạo sáng tối giao thoa quang ảnh, lại khu không tiêu tan trong không khí kia cố mơ hồ trang nghiêm. Dài mảnh bàn chủ vị trống không, Thẩm Thanh Vân ngồi phía bên trái thủ tọa, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng, giống như là đang vì trận này sắp kết thúc công việc hội nghị đánh xuống bỏ chỉ phủ. "Lý Nguyệt Như đồng chí, cần ta lại một lần nữa một chút vấn đề của ta a?" Thẩm Thanh Vân thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực xuyên thấu, ánh mắt rơi vào đối diện Lý Nguyệt Như trên thân. Lý Nguyệt Như chỉ cảm thấy cái kia đạo ánh mắt giống mang theo trọng lượng, ép tới nàng có chút thẳng tắp lưng không tự giác căng thẳng mấy phần. Nàng vốn cho là trận này thường ủy hội đang thảo luận xong mấy hạng trọng điểm hạng mục sau liền có thể thuận lợi kết thúc, không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân lại đột nhiên đem thoại để kéo tới trên báo chí. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hai tay nhẹ nhàng đặt ở dưới bàn, đầu ngón tay có chút của mình, trên mặt cố gắng gạt ra một bộ thành khẩn thân sắc. "Thẩm thư ký, chuyện này ta xác thực không biết rõ tình hình." là chúng ta bộ môn công việc giám thị không đúng chỗ, mới xuất hiện dạng này sơ hở, sau khi trở về ta nhất định nghiêm túc vấn trách phụ trách xét duyệt nhân viên tương quan, tuyệt không nhân nhượng." Nàng nói xong, lặng lẽ dương mắt lườm Thẩm Thanh Vân một chút, gặp hắn trên mặt không có gì rõ ràng biểu lộ, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh mấy vị thường ủy cũng đều lộ ra nhưng thần sắc, hiển nhiên đều cảm thấy chuyện này dừng ở đây rồi, đơn giản là trong công việc nhỏ sơ hở, người phụ trách tỏ thái độ vấn trách, cũng coi như cho bằng giao. Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, khoe miệng tựa hồ dắt một tia cực kỳ nhạt độ cong, giống như là đối cái này trả lời chắc chắn biểu thị hài lòng. "Ừm, có thể nhìn thẳng vào vấn đề liền tốt." Ngữ khí của hắn hòa hoãn một chút, đưa tay bưng lên trên bàn chén trà bằng sứ xanh, nhấp một miếng ấm áp nước trà. Trong phòng họp không khí lập tức dễ dàng không ít, ngồi ở hạng chót tuổi trẻ thư ký thậm chí đã lặng lẽ lấy ra cuốn sổ, chuẩn bị ghi chép hội nghị kết thúc thời gian. Lý Nguyệt Như cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, căng cứng bả vai có chút buông lỏng, trong lòng tính toán sau khi trở về nên như Hà An sắp xếp vấn trách công việc, mới có thể đã đưa đến cảnh cáo tác dụng, lại không ảnh hưởng bộ môn công việc bình thường. Nhưng lại tại lúc này, Thẩm Thanh Vân cầm lấy mặt khác một chương báo chí, ngón tay của hắn nắm báo chí bên dưới, chậm rãi triển khai, động tác không nhanh, lại làm cho vừa mới trầm tĩnh lại không khí trong nháy mắt lại căng cứng. "Đã nói đến giám thị sơ hở, vậy ta hỏi lại ngươi một câu." Thẩm Thanh Vân ánh mắt một lần nữa rơi trên người Lý Nguyệt Như, lần này, trong ánh mắt kia nhiều hơn mấy phần sắc bén, giống như là hai thanh thanh đao nhỏ, thẳng tắp bắn tới. "Lý Nguyệt Như đồng chí, ngươi có biết hay không, có người tại chương này trên báo chí, công nhân nói hiệu nói vượng." "A." Lý Nguyệt Như sửng sốt một chút, trên mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là tràn đầy kinh ngạc. Nàng vô ý thức trừng mắt nhìn, thuận Thẩm Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía tấm kia báo chí, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Kia là bản địa một phần đô thị báo, phát hành lượng không nhỏ, nàng bình thường cũng sẽ ngẫu nhiên mà qua, lại không chú ý tới có gì không ổn nội dung. Không chỉ có là Lý Nguyệt Như, trong phòng họp những thường ủy khác cũng đều ngây ngẩn cả người, trên mặt nhao nhao lộ ra không hiểu thấu thần sắc. Ngồi tại Lý Nguyệt Như bên cạnh tỉnh chính pháp ủy thư ký Đàm Hiếu Thiên có chút nghiêng đầu, thấp giọng nói với Lý Nguyệt Như câu, "Chuyện gì xảy ra? Không nghe nói tờ báo này xảy ra vấn đề a?" Lý Nguyệt Như lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, nàng cũng không biết Thẩm Thanh Vân đột nhiên nhấc lên báo chí là có ý gì. Thẩm Thanh Vân không để ý phản ứng của mọi người, hắn đem báo chí bày ra ở trên bàn, dùng ngón tay điểm một cái trong đó một bản nào đó thiên văn chương, thanh âm đột nhiên để cao mấy phần, "Tất cả mọi người xem một chút đi, liền thiên văn chương này, đầu tư bên ngoài rút lui hạ rời trước dụ hoặc, cảnh giác vốn liếng cả bẫy." Tất cả mọi người có chút không hiểu đấu, Thẩm Thanh Vân cũng không nói nhảm, lại lấy ra mấy chương giống nhau như lúc báo chí, phân phát cho đám thường ủy bọn họ. Mọi người nhao nhao cầm tờ báo lên nhìn lại, Lý Nguyệt Như cũng tranh thủ thời gian tiếp nhận một chương, túi đầu cẩn thận đọc, trái tim theo ánh mắt di động một chút xíu chìm xuống dưới. Thẩm Thanh Vân nhìn xem đám người động tác, không có thúc giục, chỉ là hai tay khoanh đặt ở trước bàn, ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào tấm kia báo chí, lông mày có chút nhíu lên. Hắn là đêm qua ở nhà xem báo chí lúc nhìn thấy thiên văn chương này, lúc ấy liền tức giận đến kém chút đem báo chí ném đi. Nguyên bản hôm nay thường ủy hội không có ý định xét chuyện này, nhưng vừa rồi Lý Nguyệt Như nâng lên vấn trách xét duyệt nhân viên để hắn đột nhiên nghĩ đến, hoang đường như vậy văn chương có thể công khai phát biểu, bản thân liền là một loại nghiêm trọng xét duyệt sơ hở, thậm chí khả năng phía sau ẩn giấu đi nguy hiểm hơn tư tưởng dẫn hướng. Một lát sau, Thẩm Thanh Vân háng giọng một cái, cầm tờ báo lên, bắt đầu từng chữ từng câu đọc, giọng nói mang vẻ không đè nén được lửa giận. Văn chương nói, theo xí nghiệp bên ngoài dần dần rút lui, không ít xí nghiệp bắt đầu cung cấp cao ngạch bồi thường, dùng cái này hấp dẫn nhân viên rời trước. Dạng này cao ngạch bồi thường, để một số người thấy được nằm ngửa dụ hoặc, cho rằng cái này cùng kinh tế thị trường quy luật đi ngược lại. Niệm đến nằm ngửa hai chữ thời điểm, Thẩm Thanh Vân thanh âm dừng một chút, trong ánh mắt hàn ý càng sâu. Trong phòng họp yên tĩnh, chỉ có thanh âm của hắn đang vang vọng, mấy vị thường ủy sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, vừa rồi mở mịt đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nghiêm túc. Văn chương còn bạch, cao phúc lợi, cao đãi ngộ phía sau, có thể là quốc gia phương Tây bảy vốn liếng cả bẫy, làm người trẻ tuổi mất đi phân đấu độc lực. Xí nghiệp tại nhân viên trên thân đầu nhập vào đại lượng tài chính, hy vọng rời chức nhân viên có thể gánh chịu bộ phận bồi dưỡng phí tổn. Thẩm Thanh Vân tiếp tục đọc lấy, ngón tay bởi vì dùng sức nắm nuốt báo chí, đốt ngón tay cũng hơi trắng bệnh, lạnh lùng nói ra, cao ngạch bồi thường phía sau, đầu tư bên ngoài rút lui sách lược phức tạp đâu, đến để phòng đường y để pháo đạn. Chúng ta phải lý tính đối lãi, đừng bị nhất thời lợi ích che đậy, lâu dài cân nhắc mới là chính đạo. Nói trắng ra là, những này xí nghiệp bên ngoài là cố ý đánh lấy cao bồi thường ngụy trang, chế tạo đối lập cùng mâu thuẫn. Câu nói sau cùng, Thẩm Thanh Vân cơ hồ là cắn răng nói ra được. Sau khi đọc xong, hắn đột nhiên đem báo chí đập vào trên mặt bàn, ba một tiếng vang dọn, tại an tĩnh trong phòng họp lộ ra phá lệ chói tai. Dọa đến bên cạnh một vị ngay tại ghi chép thư ký tay run một cái, ngòi bút tại cuốn sổ bên trên hoạch xuất ra một đạo thật dài mực ấn. Thẩm Thanh Vân ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị thường ủy, cuối cùng một lần nữa rơi trên người Lý Nguyệt Như, ngữ khí băng lãnh giống kết băng, "Lý Nguyệt Như đồng chí, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đây là nhiều số người, mới có ý nghĩ như vậy." Lý Nguyệt Như mặt trong nháy mắt trướng đến thông hồng, lập tức lại trở nên có chút tái nhợt. Nàng ngồi ở chỗ đó, hai tay run nhẹ nhẹ, trong lòng lại hoảng lại loạn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân lại bởi vì một thiên báo chí văn chương nổi giận lớn như vậy, càng không có nghĩ tới mình sẽ lần nữa bị điểm tên chất vấn. Nàng há to miệng, nghĩ giải thích cái gì, lại phát hiện yết hầu giống như là bị ngăn chặn, nửa ngày nói không nên lời một câu. Những thường ủy khác cũng đều kinh ngạc không thôi, nhao nhao trao đổi lấy ánh mắt, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được đồng dạng chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng, Thẩm Thanh Vân sẽ đối với một thiên báo chí văn chương coi trọng như vậy, thậm chí ở hội nghị thường ủy như thế tức giận. Theo bọn hắn nghĩ, dạng này văn chương mặc dù có chút quan điểm cực đoan, nhưng nhiều lắm là xem như truyền thông quá độ giải độc, không cần thiết đại động can qua như vậy. Thẩm thư ký, ta đối Thiên Văn chương này thật không biết rõ tình hình. Lý Nguyệt Như lấy lại bình tĩnh, rốt cục tìm về thanh âm của mình, giọng nói mang vẻ một tia ủy khuất cùng bối rối, đối Thẩm Thanh Vân nhận chân chân giải thích nói, phần này báo chí mặc dù là bản địa phát hành, nhưng chúng ta bộ môn chủ yếu phụ trách chính sách văn kiện xét duyệt, đối với truyền thông văn chương giám thị, chủ yếu là bộ môn tuyên truyền chức trách. Bộ môn tuyên truyền chức trách. Thẩm Thanh Vân đánh gãy nàng, ngữ khí càng thêm nghiêm túc nói ra, Lý Nguyệt Như đồng chí, lời này của ngươi liền không đúng. Làm ban ngành chính phủ lãnh đạo, chẳng lẽ không nên chú ý xã hội dư luận dẫn hướng sao? Dạng này một thiên nghe nhìn lẫn lộn, lừa dối quần chúng văn trường, công nhiên tại trên báo chí phát biểu, chúng ta từng cái bộ môn đều có trách nhiệm cảnh giác cùng chống lại. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Thiên Văn Chương này quan điểm nguy hiểm cỡ nào? Nó đem xí nghiệp bên ngoài kết xù rời trước bồi thường nói thành là vốn liếng cả bấy, đem nhân viên truy cầu hợp lý bồi thường nói thành là nằm ngửa dụ hoặc, đây rõ ràng chính là đứng tại trong nước một chút xí nghiệp góc độ đến nói chuyện, căn bản không cân nhắc quần chúng tình huống thực tế. Thẩm Thanh Vân giống một cái trọng truy, đập vào ở đây lòng của mỗi người bên trên. Mấy vị thường ủy nguyên bản còn có chút xem thường, giờ phút này nghe hắn kiểu nói này, cũng dần dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đúng vậy à, nhân viên tại xí nghiệp rời trước lúc thu hoạch được hợp lý bồi thường, là pháp luật ban cho quyền lợi, làm sao lại thành nằm ngửa dụ hoặc? Đem bình thường lao tử tranh chấp lên cao đến bốn liếng cả bấy đường y gì pháo đạn độ cao, quả thật có chút dụng ý khó dò. Thanh Vân đồng chí nói đúng. Ngồi tại Thẩm Thanh Vân phía bên phải tỉnh trưởng Lưu Phương Thư dẫn đầu kịp phản ứng, hắn thả ra trong tay bút máy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngựa khí kiên định nói ra, Thiên Văn Chương này dẫn hướng xác thực có vấn đề, dễ dàng lừa dối của chúng, thậm chí khả năng kích thích lao tử mâu thuẫn. Chúng ta nhất định phải độ cao cảnh giác loại này sai lầm tư tưởng truyền bá, không thể để cho nó ảnh hưởng đến xã hội ổn định. Ta hoàn toàn tán thành Thẩm thư ký ý kiến. Lưu Phương Thư trong lòng rõ ràng, Thẩm Thanh Vân đã ở hội nghị thường ủy như thế minh xác biểu đạt thái độ của mình, khẳng định là trải qua nghị sâu tính kỹ. Mà lại Thiên Văn Chương này quan điểm xác thực tồn tại vấn đề rất lớn, đứng ra ủng hộ Thẩm Thanh Vân, không chỉ có là thuận theo tình thế, cũng là từ đối với công việc phụ trách thái độ. Hắn làm tỉnh trưởng, nhất định phải cùng Thẩm Thanh Vân bảo trì nhất trí, cộng đồng giữ gìn chính xác dư luận dẫn hướng. Ngay sau đó, tỉnh ủy thư ký Tiêu Phương Vũ cũng nhẹ gật đầu, ngữ khí nghiêm túc nói ra, "Phương thư đồng chí nói không sai. Loại này phiến diện giải đọc xã hội hiện tượng, lừa dối công chúng nhận biết văn trường, xác thực hẳn là gây nên chúng ta cao độ coi trọng. Công việc của chúng ta muốn lấy nhân dân làm trung tâm, muốn đứng tại quần chúng trên lập trường cân nhắc vấn đề, mà không phải bị một chút sai lầm quan điểm nắm mũi dẫn đi. Đối với dạng này sai lầm ngôn luận, chúng ta phải kịp thời làm sáng tỏ, dẫn đạo xã hội dư luận đi hướng phương hướng chính xác." Ta cũng đồng ý Thẩm Thanh Vân đồng chí cái nhìn. Tiêu Phương Vũ tỏ thái độ, để trong phòng họp không khí triệt để định xuống tới. Những thường ủy khác thấy thế, tự nhiên đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn nhao nhao thả ra trong tay đồ vật, tuần tự mở miệng tỏ thái độ. Thẩm thư ký phán đoán phi thường chuẩn xác, Thiên Văn Chương này xác thực tồn tại nghiêm trọng dẫn hướng vấn đề, chúng ta nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Ta tán thành Thẩm thư ký ý kiến, đề nghị bộ môn tuyên truyền lập tức tham gia, đối Thiên Văn Chương này tiến hành ngôn nắn, đồng thời tăng cường đối các loại truyền thông giám thị, phòng ngừa tương tự sai lầm ngôn luận xuất hiện lần nữa. Không sai, chúng ta muốn dẫn đạo quần chúng lý tính đối đãi đầu tư bên ngoài rút lui cùng lao tử tranh chấp các loại vấn đề, không thể bị có ý khác ngôn luận lừa dối. Thẩm thư ký nhắc nhở rất kịp thời, cũng rất có tất yếu. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp vang lên một mảnh tán đồng thanh âm. Lý Nguyệt Như ngồi ở chỗ đó, nghe đám người tỏ thái độ, trên mặt xấu hổ càng sâu. Nàng biết, mình hôm nay không chỉ có không thể thuận lợi qua quan, ngược lại bởi vì bản này đột nhiên xuất hiện báo chí văn trường, cho Thẩm Thanh Vân cùng những thường ủy khác lưu lại công việc bất lực, khuyết thiếu tính cảnh giác ấn tượng. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về, không chỉ có yếu vấn trách chính sách giải đọc xét duyệt nhân viên, còn muốn lập tức cùng bộ môn tuyên truyền câu thông, tăng cường đối truyền thông dư luận chú ý cùng giám thị, tuyệt không thể lại xuất hiện vấn đề tương tự. Thẩm Thanh Vân nhìn xem đám người nhao nhao tỏ thái độ đồng ý, trên mặt thần sắc thoáng dịu đi một chút, nhưng lông mày vẫn không có hoàn toàn giãn ra. Hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, đã tất cả mọi người đồng ý cái nhìn của ta, vậy cái này sự kiện quyết định như vậy đi. Dừng một chút, ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua toàn trường, ngữ khí trịnh trọng nói ra, các đồng chí, trước mắt chúng ta đang ở tại kinh tế chuyển hình thời kỳ mấu chốt, trên xã hội các loại tâm tư xen lẫn va chạm, dư luận hoàn cảnh phức tạp nhiều biến. Chúng ta làm cán bộ lãnh đạo, nhất định phải bảo trì đầu óc thanh tỉnh, đề cao chính trị mẫn duyệt tính, kiên quyết chống lại các loại sai lầm tư tưởng cùng ngôn luận, từ đầu đến cuối đứng tại nhân dân quần chúng trên lập trường suy nghĩ vấn đề, làm sự tình. Chỉ có dạng này mới có thể dẫn đầu quần chúng ngưng tâm tụ lực, thôi động công việc của chúng ta không ngừng hướng về phía trước phát triển. Nói không sai. Tiêu Phương Vũ gật gật đầu, chậm rãi nói ra, mọi người sau khi trở về, muốn đem cái này tư tưởng truyền đạt cho phía dưới cơ sở các đồng chí. Vâng, thư ký. Đám người tề thanh gật đầu, thanh âm vang dội mà kiên định. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa chớp vẩy vào trên mặt bàn, quang ảnh cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Tất cả mọi người rất rõ ràng, hôm nay thường ủy hội chỉ sợ chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó, vị này tuổi trẻ tỉnh ủy phó thư ký sẽ chân chính lộ ra cái nanh của hắn. Chương 2962, tỉnh trưởng mời. Chương 2962, tỉnh trưởng mời. Sáng ngày thứ hai, sáng sớm sương mù còn chưa hoàn toàn tan đi, tỉnh thành đường đi đã từ từ thức tỉnh. Thẩm Thanh Vân cưỡi màu đen xe con bình ổn lái vào tỉnh ủy đại viện, bánh xe ép qua ướt xuống đường nhựa, lưu lại hai đạo thiện thiện vết nước. Hắn đưa tay mắt nhìn đồng hồ, 7:45 phần, so dự định thời gian trước thời hạn 15 phút. Thẩm thư ký, đến. Lái xe Lâm Hổ nhẹ giọng nhắc nhở, vững vàng dừng xe, bước nhanh vây quanh chỗ ngồi phía sau mở cửa xe. Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, đẩy cửa xe ra đi xuống. Hơi lạnh không khí xen lẫn cỏ cây mùi thơm ngát đập vào mặt, để hắn nguyên bản có chút căng cứng thần kinh thoáng thư giãn. Hắn thân mang màu xám đậm Âu phục, dáng người thẳng tắp, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm thần sắc. Làm tỉnh ủy phó thư ký, hắn sớm thành thói quen loại này cường độ cao công việc tiết tấu, chỉ là đêm qua vì trải vớt gần đây dân sinh công việc yếu điểm, ngủ được cũng không tính an ổn. Dọc theo phủ lên màu xám nhạt đá hoa cương bậc thang từng bước mà lên, trong hành lang yên tĩnh, chỉ có công nhân vệ sinh người lê đất thanh âm ngẫu nhiên chuyển đến. Phòng làm việc của hắn tại lầu 3 phía đông, hướng nam phương hướng, lấy ánh sáng vô cùng tốt. Đi đến cửa phòng làm việc, thư ký Đường Hiểu Chu đã đợi chờ ở nơi đó, trong tay ôm một chồng văn kiện, nhìn thấy Thẩm Thanh vừa tới, lập tức cung kính nên đón tiếp lấy. "Thẩm thư ký, ngài sớm." Đường Hiểu Chu thanh âm thanh thúy, mang theo vừa đúng cung kính, hắn nghiêng người tránh ra con đường, thuận tiện Thẩm Thanh Vân vào cửa, đồng thời mở miệng nói ra, vừa đem văn phòng quét sạch sẽ, nước nóng cũng đốt tốt. Thẩm Thanh Vân đi vào văn phòng, ánh mắt đảo qua trong phòng bày biện. Văn phòng không tính rộng rãi, nhưng bố trí được ngắn gọn hào phóng. Một chương màu nâu đậm gỗ thật bàn làm việc bày ở vị trí gần cửa sổ, trên bàn chỉnh tề trưng bày văn kiện đỡ, ống đựng bút cùng một đài laptop. Sau bàn công tác là một tổ màu đậm ghế salon bằng da thật, bên cạnh trên giá sách bày đầy các loại chính sách thư tịch cùng công việc tư liệu. Ánh nắng xuyên thấu qua sạch sẽ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, trên sàn nhà bỏ ra một mảnh ấm áp còn sáng. "Vất vả ngươi, Hiểu Chu." Thẩm Thanh Vân đi đến sau bàn công tác ngồi xuống, đưa tay nơi núi lòng cả bạn, thuận miệng nói ra, "Hôm nay nhật trình an bài lại cùng ta qua một lần." "Được rồi." Đường Hiểu Chu đội vàng đi lên trước, đưa trong tay văn kiện đặt lên bàn, lật ra trong đó một bản nhật trình biểu, nhẹ giọng nói ra, "Thẩm thư ký, buổi sáng 8 giờ 30 phút có cái toàn tỉnh dân sinh công việc thúc đẩy sẽ dự bị sẽ, địa điểm tại lầu một phòng học nhỏ. 11 giờ là cùng dân chính sảnh đồng chí tọa đàm, hiểu rõ dưỡng lao phục vụ hệ thống kiến thiết tiến triển. 2 giờ rưỡi xế chiều, tham gia tỉnh ủy lý luận học tập trung tâm tổ học tập hội, 4 giờ chiều còn có cái tín phóng công tác điều hành hội." Thẩm Thanh Vân chăm chú nghe, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. "Dân sinh công việc thúc đẩy sẽ vật liệu đều chuẩn bị xong chưa?" Thẩm Thanh Vân mở miệng nói ra, "Nhất là liên quan tới nông thôn lưu thủ nhi đồng yêu mến kia bộ phận, muốn bảo đảm số liệu chuẩn xác, biện pháp cụ thể đều chuẩn bị xong, hôm qua đã cùng dân chính sảnh cùng giáo dục sảnh đồng chí thẩm tra đối chiếu qua, vật liệu ngay tại phần văn kiện này bên trong." Đường Hiểu Chu chỉ vào trên bàn một phần màu lam trang bìa văn kiện nói. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đang chuẩn bị cầm văn kiện lên là xem, Đường Hiểu Chu giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nói ra, "Đúng rồi, Thẩm thư ký, vừa rồi đồng chí của tuyên truyền bộ đưa tới văn kiện, còn có hôm nay vừa xuất bản báo chí, nói là liên quan tới trước đó ngày đó sai lầm văn chương sự tình, đã xử lý tốt." Nghe được sai lầm văn chương bốn chữ này, Thẩm Thanh Vân ánh mắt có chút ngưng tụ. "Đem văn kiện cùng báo chí đưa cho ta xem một chút." Thẩm Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh, nhưng quen thuộc hắn Đường Hiểu Chu có thể nghe ra trong đó trịnh trọng. Đường Hiểu Chu liền vội vàng xoay người, từ phía sau tủ hồ sơ bên trong lấy ra một phần văn kiện của đảng cùng mấy phần gấp lại chỉnh tề báo chí, đưa tới Thẩm Thanh Vân trước mặt. "Đây là bộ tuyên truyền tình huống nói rõ, bên trong kỹ càng báo cáo sai lầm văn chương kiểm tra đối chiếu sự thật quá trình, người có trách nhiệm xử lý ý kiến, còn có đến tiếp sau chỉnh đốn và cải cách biện pháp. Trên báo chí đã đăng sửa chữa tuyên bố cùng tạ lỗi tin, đồng thời còn phát biểu một thiên chính diện giải đọc toàn tỉnh sản nghiệp kết cấu điều chỉnh chính sách bình luận văn chương, bác bỏ trước đó sai lầm quan điểm." Đường Tiểu Chu nói với Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân lấy trước lên văn kiện, cẩn thận lật xem. Văn kiện bên trong viết rất kỹ càng, theo văn chương sáng tác, xét duyệt đến đăng từng cái khâu đều tiến hành trải bước, tra ra là do ở biên tập xét duyệt không nghiêm, tác giả trách nhiệm tâm không mạnh đưa đến sai lầm, đối tương quan người có trách nhiệm phân biệt đưa cho thông báo phê bình cùng giới miễn nói chuyện xử lý, đồng thời chế định tăng cường bài viết xét duyệt quản lý cụ thể biện pháp, bảo đảm sau này không còn xuất hiện cùng loại vấn đề. Hắn để văn kiện xuống, lại cầm tờ báo lên, ánh mắt rơi vào trang đầu phía dưới sửa chữa tuyên bố cùng tạ lỗi trên thư. Tuyên bố bên trong rõ ràng chỉ ra trước đó văn chương bên trong sai lầm chỗ, thái độ thành khẩn hướng độc giả cùng thụ ảnh hưởng đơn vị tạ lỗi. Sau đó bình luận văn chương thì kết hợp toàn tỉnh phát triển thực tế, chuẩn xác giải đọc sản nghiệp kết cấu điều chỉnh chính sách dẫn hướng cùng cụ thể bố trí, lo dịp rõ ràng, luận cứ đầy đủ. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, trong lòng thạch đầu thoáng rơi xuống đất. Dư luận dẫn hướng cực kỳ trọng yếu, nhất là tại toàn tỉnh thúc đẩy cao chất lượng phát triển thời kỳ mấu chốt, bất kỳ cái gì dư luận sai lầm đều có thể ảnh hưởng công việc đại cục. Bộ tuyên truyền lần này xử lý coi như kịp thời, đúng chỗ, đã vốn nắn sai lầm, lại giải thích mơ hồ nhận biết, không để cho tình thế tiến một bước mở rộng. Rất hiển nhiên, Lý Nguyệt Như sau khi trở về khẳng định là bộ tuyên truyền lần này xử lý biện pháp tương đối đắc lực, đến tiếp sau muốn theo vào chỉnh đốn và cải cách chứng thực tình huống, không thể chỉ là qua loa. Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, nói với Đường Hiểu Chu, trong giọng nói mang theo một tia khen ngợi, cũng có một tia cảnh cáo. "Được rồi Thẩm thư ký, ta sau đó liền cùng đồng chí của tuyên truyền bộ kết nối, truyền đạt chỉ thị của ngài, để bọn hắn kịp thời phản hồi chỉnh đốn và cải cách chứng thực tiến triển." Đường Hiểu Chu vội vàng đi lại, xuất ra mang theo người laptop chăm chú ghi chép lại. Thẩm Thanh Vân lừ một tiếng, cầm lấy trên bàn chén nước uống một ngụm nước ấm. Ấm áp dòng nước lướt qua yết hầu, để tinh thần của hắn càng thêm thanh tịnh. Hắn mắt nhìn đồng hồ, đã 8 điểm 10 phần, khoảng cách dân sinh công việc thúc đẩy sẽ dự bị sẽ trả có 20 phút, nên khởi hành đi lầu một phòng học nhỏ. Hắn đứng người lên, sửa sang lại một chút âu phục áo khoác, nói với Đường Hiểu Chu, "Đem dân sinh công việc thúc đẩy sẽ vật liệu cho ta, chúng ta đến hội nghị thất." Đường Hiểu Chu vội vàng cầm lấy kia phần màu lam trang bìa vật liệu, cùng sau lưng Thẩm Thanh Vân đi ra văn phòng. Mới vừa đi tới hành lang chỗ ngoặt, Thẩm Thanh Vân điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Hắn dừng bước lại, lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Điện báo biểu hiện là Lưu Phương Thư. Nhìn thấy cái tên này, Thẩm Thanh Vân lông mày có chút chọn lấy một chút, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Lưu Phương Thư là tỉnh chính phủ tỉnh trưởng, Hai người mặc dù trong công tác thường có gặp nhau, nhưng sớm như vậy trực tiếp gọi điện thoại tới, vẫn là rất ít gặp. Mà lại dựa theo nhật trình an bài, hắn sáng hôm nay cũng không có cùng Lưu Phương Thư gặp mặt an bài. Hắn ra hiệu Đường Hiểu Chu chờ một lát ấn xuống nút trả lời, ngữ khí ôn hòa mà cung kính, "Lưu tỉnh trưởng, ngài tốt." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lưu Phương Thư trầm ổn hữu lực thanh âm, mang theo một tia sảng lãng, "Thanh Vân đồng chí, sớm a ngươi bây giờ ở văn phòng sao? Vừa mới chuẩn bị đi tham gia một cái dự bị sẽ, đã tại hành lang lên. Lưu tỉnh trưởng tìm ta có chuyện gì?" Thẩm Thanh Vân hỏi, trong lòng âm thầm suy đoán Lưu Phương Thư ý đồ đến, là liên quan tới kinh tế chuyện công tác, vẫn là có cái khác tình huống khẩn cấp. Là như thế này, sáng hôm nay 9 điểm, tỉnh chính phủ muốn tổ chức toàn tỉnh kinh tế công tác hội nghị, vốn là an bài tỉnh chính phủ bên này đồng chí tham gia, nhưng cân nhắc đến kinh tế công việc cần toàn tỉnh trên dưới hiệp đồng thúc đẩy, ta nghĩ mời ngươi tới cùng một chỗ tham gia, chúng ta cộng đồng nghe một chút các bộ môn báo cáo, cũng cùng một chỗ cùng mọi người nói một chút lời nói, thống nhất một chút tư tưởng, ngưng tụ một chút chung nhận thức. Lưu Phương Thư ngữ khí trực tiếp sáng tỏ, mang theo một loại không thể nghi ngờ thành ý. Thẩm Thanh Vân trong lòng ngoài ý muốn càng sâu. Toàn tỉnh kinh tế công tác hội nghị hắn biết, nhưng dựa theo lệ cũ, cái này hội nghị bình thường từ tỉnh chính phủ dẫn đầu tổ chức, tỉnh ủy lãnh đạo chủ yếu nếu như không tham gia bình thường là từ phân công quản lý kinh tế công tác phó tỉnh trưởng chủ trì. Hắn làm tỉnh ủy phó thư ký, chủ yếu phụ trách đảng xây, dân sinh, hình thái ý thức các phương diện công việc, mặc dù cũng sẽ chú ý kinh tế công việc, nhưng trực tiếp tham gia tỉnh chính phủ dẫn đầu kinh tế công tác hội nghị cũng nói chuyện, vẫn tương đối hiếm thấy. Hắn làm sơ trầm ngâm, trong lòng nhanh chóng suy tư. Lưu Phương Thư đột nhiên mời hắn tham gia cái hội nghị này, hiển nhiên là có thâm ý trước mắt toàn tỉnh phát triển kinh tế đang đứng ở chuyển hình thăng cấp mấu chốt giai đoạn, gặp phải không ít áp lực cùng khiêu chiến, khả năng Lưu Phương Thư hy vọng tăng cường tỉnh ủy cùng tỉnh chính phủ ở giữa hiệp đồng phối hợp, hình thành công việc hợp lực. Mà lại, để hắn cái này tỉnh ủy phó thư ký tham dự vào, cũng có thể tốt hơn thôi động kinh tế công việc cùng đảng xây, dân sinh các loại công việc dung hợp, bảo đảm phát triển kinh tế chính xác phương hướng. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân không do dự, ngựa khí kiên định nói ra, "Được rồi, Lưu tỉnh trưởng, ta lập tức qua khứ. Dân sinh công việc thúc đẩy sẽ dự bị sẽ ta để thư ký đợi trước vì tham dự, đem tương quan tình huống ghi chép lại, đến tiếp sau ta lại bổ nhìn vật liệu. Không có vấn đề, vất vả ngươi." Lưu Phương Thư thanh âm bên trong mang theo một tia khen ngợi, "Hội nghị địa điểm tại tỉnh chính phủ lầu 3 phòng họp lớn, ta để thư ký dưới lầu chờ ngươi." "Được rồi, ta rất nhanh liền đến." Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, nói với Đường Tiểu Chu, "Để Lâm sư phó chuẩn bị xe." Đường Hiểu Chu vừa rồi mặc dù không có nghe rõ nội dung điện thoại, nhưng nhìn thấy Thẩm Thanh Vân thần sắc, cũng biết khẳng định có trọng yếu lâm thời an bài. Hắn liền vội vàng hỏi, "Thẩm thư ký, thế nào? Cần điều chỉnh hành trình sao?" "Ừm, Lưu tỉnh trưởng Lâm thời mời ta tham gia toàn tỉnh kinh tế công tác hội nghị, tại tỉnh chính phủ lầu 3 phòng họp lớn, 9 ấn mở bắt đầu." Thẩm Thanh Vân ngữ tốc hơi nhanh nói ra, "Dân sinh công việc thúc đẩy sẽ dự bị sẽ, ngươi đợi trước ta quá khứ, đem hội nghị nội dung chủ yếu, thảo luận trọng điểm vấn đề đều kỹ càng ghi chép lại, đặc biệt là dính đến cần ta cân đối giải quyết hạng mục công việc, nhất định phải nhớ rõ ràng, tan họp sau lập tức đem ghi chép cho ta." "Được rồi, thư ký, ngài yên tâm, ta nhất định đem hội nghị tình huống kỹ càng ghi chép lại." Đường Hiểu Chu liền vội vàng gật đầu đáp ứng, lại hỏi, "Cần ta đem kinh tế công việc tương quan vật liệu mang tới cho ngài sao?" "Không cần, tỉnh chính phủ bên kia hẳn là sẽ có tương quan vật liệu." Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, "Ngươi mau chóng đi dự bị sẽ hiện trường, không muốn đến trễ. Ta tự mình đi tỉnh chính phủ là được." "Được rồi, thư ký." Đường Hiểu Chu vội vàng đáp ứng, quay người bước nhanh hướng lầu một phòng họp nhỏ đi đến. Chương 2963, toàn tỉnh kinh tế công tác hội nghị. Chương 2963, toàn tỉnh kinh tế công tác hội nghị. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Đường Hiểu Chu bóng lưng biến mất tại cuối hành lang, quay người bước nhanh đi hướng thang máy. Dưới thang máy làm được quá trình bên trong, hắn lần nữa sửa sang lại một chút suy nghĩ. Toàn tỉnh kinh tế công tác hội nghị, tham dự đều là tỉnh chính phủ các bộ môn người phụ trách chủ yếu, còn có bộ phận thị phân công quản lý phó thị trưởng. Hội nghị trọng điểm hẳn là tổng kết hơn nửa năm kinh tế công việc, phân tích trước mắt kinh tế tình thế, bố trí 6 tháng cuối năm trọng điểm nhiệm vụ. Hắn cần đang đọc diễn văn bên trong cường điệu đảng xây dẫn dắt phát triển kinh tế tầm quan trọng, đem dân sinh công việc cùng phát triển kinh tế kết hợp lại, thôi động phát triển kinh tế thành quả tốt hơn ban ơn cho dân sinh, đồng thời cũng muốn biểu đạt tỉnh ủy đối kinh tế công tác ủng hộ, ngưng tụ lại toàn tỉnh trên dưới cộng đồng thúc đẩy kinh tế cao chất lượng phát triển hợp lực. Thang máy đến lầu 1, Thẩm Thanh Vân bước nhanh đi ra thang máy, xuyên qua đại sảnh, đi vào tỉnh ủy cửa đại viện. Lái xe Lâm Hổ đã đem lái xe đi qua, cung kính mở cửa xe. "Thẩm thư ký, đi nơi nào?" Lâm Hổ đối Thẩm Thanh Vân hỏi. "Đi tỉnh chính phủ, lầu 3 phòng họp lớn." Thẩm Thanh Vân lên xe ngồi xuống, đối Lâm Hổ nói. "Được rồi." Lâm Hổ lên tiếng, bình ổn khởi động cố xe, lái ra tỉnh ủy đại viện. Tỉnh ủy cùng tỉnh chính phủ cách xa nhau không xa, chỉ có không đến 10 phút đường xe. Cố xe hành xử tại sáng sớm trên đường phố, ngoài cửa sổ cảnh sát nhanh chóng lùi về phía sau. Thẩm Thanh Vân tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng cắt tỉa gần đây toàn tỉnh kinh tế số liệu. Hơn nửa năm, toàn tỉnh quốc dân sản xuất tổng giá trị cùng so tăng trưởng 5.8, mặc dù giữ vững bình ổn tăng trưởng, nhưng so sánh đầu năm thiết định 6.5 mục tiêu còn có chênh lệch. Tài sản cố định đầu tư tăng trưởng 4.2, tiêu phí thị trường từng bước khôi phục, nhưng buôn bán bên ngoài lối ra gặp phải không nhỏ áp lực. Mới phát sản nghiệp tăng trưởng tình thế tốt đẹp, nhưng truyền thống sản nghiệp chuyển hình thăng cấp bộ pháp còn cần tăng tốc. Đây đều là kinh tế trong công việc cần trọng điểm chú ý và giải quyết vấn đề. Hắn còn nghĩ tới, trước mắt bộ phận xí nghiệp gặp phải sản xuất chi phí lên cao, đầu tư bỏ vốn khó, đầu tư bỏ vốn quý các loại vấn đề, bên trong nhỏ xí nghiệp phát triển áp lực khá lớn. Dân sinh lĩnh vực cơ sở công trình kiến thiết vẫn tồn tại nhiều điểm, cùng quần chúng chờ mong còn có chênh lệch. Những vấn đề này đều cần tại kinh tế trong công việc chủ tính chung cân nhắc, thiết thực tiến hành giải quyết. Thẩm thư ký, tỉnh chính phủ đến. Lúc này, Lâm Hổ thanh âm đánh gãy Thẩm Thanh Vân suy nghĩ. Thẩm Thanh Vân mở to mắt, cỗ xe đã bình ổn dừng ở tỉnh chính phủ cửa đại viện. Cổng cảnh vệ thấy là Thẩm Thanh Vân xe, vội vàng túi chào cho đi. Cỗ xe lái vào đại viện, đang làm việc trước lầu dừng lại. Thẩm Thanh Vân vừa xuống xe, liền thấy một vị mặc áo sơ mi trắng, mang theo kính đen tuổi trẻ nam tử bước nhanh tới, cung kính nói ra: "Thẩm thư ký, ngài tốt, ta là Lưu tỉnh trưởng thư ký Lâm Hải Âm Thanh, Lưu tỉnh trưởng để cho ta ở chỗ này chờ ngài." "Ngươi tốt, vất vả ngươi." Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, cùng Lâm Hải Âm Thanh nắm tay. "Thẩm thư ký khách khí, mời tới bên này, hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu." Lâm Hải Âm Thanh nghiêng người dẫn đường, mang theo Thẩm Thanh Vân hướng ký túc xá bên trong đi đến. Đi vào ký túc xá, trong hành lang so tỉnh ủy bên kia náo nhiệt không ít, không mặc ít lấy trang phục chính thức cán bộ chính bước nhanh hướng lầu 3 phòng họp lớn đi đến. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Hải Âm Thanh tới, tất cả mọi người nhao nhao dừng bước lại, cung kính chào hỏi: "Thẩm thư ký tốt." Thẩm Thanh Vân mỉm cười gật đầu đáp lại, ánh mắt đảo qua đám người, thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc, có tỉnh phát cải ủy, phòng tài chính, công tin sảnh các ngành người phụ trách chủ yếu, còn có mấy cái thị phân công quản lý phó thị trưởng. Từ vẻ mặt của mọi người bên trong, hắn có thể cảm nhận được một loại nghiêm túc không khí, hiển nhiên tất cả mọi người đối lần này kinh tế công tác hội nghị phi thường trọng thị. Đi vào lầu 3 phòng họp lớn cổng, Lưu Phương Thư đã đợi chờ ở nơi đó. Hắn mặc một thân màu xanh đậm Âu phục, thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tới, trên mặt lập tức lộ ra sảng lãng tiêu dung, bước nhanh đi lên trước, vươn tay cười nói ra: "Thanh Vân đồng chí, vất vả, trên đường vẫn thuận lợi chứ?" "Lưu tỉnh trưởng khách khí, đường rất thuận, mấy phút đã đến." Thẩm Thanh Vân nắm chặt Lưu Phương Thư tay, tay của hai người đều rất có lực, giữ tại cùng nhau trong nháy mắt, truyền lại ra một loại an ý cùng tín nhiệm. "Mau mời tiến, tất cả mọi người đã đến không sai biệt lắm." Lưu Phương Thư nghiêng người tránh ra con đường, vỗ vỗ Thẩm Thanh Vân bả vai: "Hôm nay mời ngươi tới, chính là muốn cho tỉnh ủy cùng tỉnh chính phủ đồng chí tốt hơn hiệp đồng phối hợp, cộng đồng đem toàn tỉnh kinh tế công việc nắm chắc. Trước mắt kinh tế tình thế phức tạp nghiêm trọng, chúng ta trên vai gánh đều không nhẹ a." "Đúng vậy à, kinh tế công việc là toàn tỉnh công tác trung tâm, chỉ có đem kinh tế công việc nắm chắc, mới có thể vì cái khác các hạng công việc cung cấp kiên cố bảo hộ." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, giọng thành khẩn nói ra: "Ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp ngài, cộng đồng thôi động toàn tỉnh kinh tế cao chất lượng phát triển." Hai người sóng vai đi vào phòng họp lớn. Phòng họp rộng rãi minh lượng, ở giữa trưng bày một cái cự đại hình bầu dục bàn hội nghị, xung quanh đã ngồi đầy người. Nhìn thấy Lưu Phương Thư cùng Thẩm Thanh Vân tiến đến, tất cả mọi người lập tức đứng người lên, Tề Thanh nói ra: "Lưu tỉnh trưởng tốt, Thẩm thư ký tốt, mọi người mời ngồi." Lưu Phương Thư đưa tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, thanh âm to hữu lực. Thẩm Thanh Vân cũng mỉm cười hướng mọi người gật đầu thăm hỏi, đi theo Lưu Phương Thư đi đến hình bầu dục bàn hội nghị chủ bị ngồi xuống, Lưu Phương Thư ngồi ở giữa, Thẩm Thanh Vân ngồi tại bên trái của hắn. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Thanh Vân ánh mắt đảo qua toàn trường, chăm chú đánh giá tham dự nhân viên. Mỗi người trước mặt đều trưng bày một phần hội nghị vật liệu cùng một cái chén nước, tất cả mọi người ngồi thẳng tắp, thần tình nghiêm túc, xuất ra laptop cùng bút, chuẩn bị ghi chép hội nghị nội dung. Phòng họp treo trên vách tường một khối to lớn màn hình điện tử, phía trên biểu hiện ra toàn tỉnh kinh tế công tác hội nghị chữ, tiểu chữ bắt mắt. Lưu Phương Thư cầm lấy trên bàn mịt rổ phồn, háng giọng một cái, nói ra: "Các đồng chí, hôm nay chúng ta tổ chức toàn tỉnh kinh tế công tác hội nghị, nhiệm vụ chủ yếu là tổng kết hơn nửa năm toàn tỉnh kinh tế công việc, phân tích trước mắt kinh tế tình thế, bố trí 6 tháng cuối năm trọng điểm công việc nhiệm vụ. Hôm nay, chúng ta may mắn mời được tỉnh ủy phó thư ký Thẩm Thanh Vân đồng chí tham gia hội nghị, mọi người hoan nghênh." Vừa dứt lời, toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thẩm Thanh Vân mỉm cười hướng mọi người phất tay thăm hỏi, tiếng vỗ tay kéo dài mười mấy giây mới dần dần lắng lại. "Cảm tạ Thẩm Thanh Vân đồng chí trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian tham gia hội nghị của chúng ta." Lưu Vương Thư tiếp tục nói ra: "Kinh tế công việc không phải tỉnh chính phủ một cái bộ môn sự tỉnh, cần toàn tỉnh trên dưới cộng đồng cố gắng, đặc biệt là cần tỉnh ủy kiên cường lãnh đạo cùng hữu lực ủng hộ. Thẩm thư ký phân công quản lý đảng xây, dân sinh các loại công việc, những công việc này cùng kinh tế công việc cùng một nhịp tở, hy vọng hôm nay Thẩm thư ký có thể cho công việc của chúng ta nói thêm quý giá ý kiến." Thẩm Thanh Vân khẽ không người, mở miệng nói ra: "Tỉnh trưởng quá khen, kinh tế công việc là trung tâm công việc, tỉnh ủy một mực cao độ coi trọng. Hôm nay có thể tham gia cái hội nghị này, ta cũng rất vinh hạnh. Tiếp xuống, ta sẽ chăm chú nghe mọi người báo cáo, học tập tham khảo tỉnh chính phủ tốt kinh nghiệm, tốt cách làm, cũng sẽ kết hợp tự thân công việc, nói chuyện một chút thô thiện cách nhìn, hy vọng có thể vì toàn tỉnh kinh tế công việc cống hiến một phần lực lượng." Lưu Phương Thư thỏa mãn gật gật đầu, nghiêm túc nói ra: "Tốt, vậy sẽ nghị chính thức bắt đầu. Đầu tiên, mời các ngành tương quan theo thứ tự báo cáo hơn nửa năm kinh tế công việc khai triển tình huống cùng 6 tháng cuối năm công việc kế hoạch. Báo cáo muốn giản lược nói tóm tắt, đột xuất trọng điểm, thời gian khống chế tại 10 phút trong vòng. Trước từ tỉnh phát cải ủy bắt đầu đi." Nam quan tỉnh phát cải ủy chủ nhiệm Lý Ái Quốc lập tức đứng người lên, cầm lấy trên bàn báo cáo vật liệu, háng giọng một cái, bắt đầu báo cáo: "Lưu tỉnh trưởng, Thẩm thư ký, các vị lãnh đạo, phía dưới ta đại biểu tỉnh phát cải ủy, hướng mọi người báo cáo hơn nửa năm toàn tỉnh kinh tế vận hành cùng phát triển cải cách tình huống công tác. Hơn nửa năm, toàn tỉnh kinh tế vận hành tổng thể bình ổn, ổn bên trong có tiến, GDP cùng so tăng trưởng 5.8, cao hơn toàn quốc bình đồng đều trình độ 0.3%. Tài sản cố định đầu tư cùng so tăng trưởng 4.2, trong đó cơ sở công trình đầu tư tăng trưởng 6.5, sản nghiệp đầu tư tăng trưởng 5.1. Thẩm Thanh Vân lắng nghe, bút trong tay tại laptop bên trên nhanh chóng ghi chép. Lý Ái Quốc báo cáo số liệu tỉ mỉ xác thực, trật tự rõ ràng, không chỉ có tổng kết hơn nửa năm thành tích, cũng khách quan phân tích tồn tại vấn đề, tỉ như bộ phận trọng đại hạng mục thúc đẩy chậm chạp, dân gian đầu tư sức sống không đủ các loại, cũng đưa ra 6 tháng cuối năm công việc kế hoạch, bao quát tăng tốc thúc đẩy trọng đại hạng mục kiến thiết, kích phát dân gian đầu tư sức sống, thôi động sản nghiệp chuyển hình thăng cấp chờ. Tại Lý Ái Quốc hồi báo quá trình bên trong, Thẩm Thanh Vân thỉnh thoảng khẽ gật đầu, thỉnh thoảng sẽ nhíu mày, tại laptop bên trên viết xuống vài câu phê bình chú giải. Hắn chú ý tới, Lý Ái Quốc nâng lên bộ phận trọng đại hạng mục thúc đẩy chậm rãi vấn đề, cùng hắn trước đó hiểu rõ đến dân sinh cơ sở công trình kiến thiết lạc hậu tình huống có quan hệ, điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định muốn đem phát triển kinh tế cùng dân sinh cải thiện kết hợp lại ý nghĩ. Lý Ái Quốc báo cáo kết thúc về sau, Lưu Phương Thư đầu tiên tiến hành lời bình, phát cải bị công việc làm tốt lắm, hơn nửa năm kinh tế vận hành thành tích đáng giá khẳng định. Đối với tồn tại vấn đề, cao hơn độ coi trọng, xuất ra có thể thực hành biện pháp tiến hành giải quyết. Trong đại hạng mục là thôi động kinh tế tăng trưởng trọng yếu động cơ, 6 tháng cuối năm phải tăng tốc thúc đẩy tiến độ, bảo đảm hạng mục sớm ngày xây thành đầu tư. Dân gian đầu tư sức sống không đủ là cái vấn đề cũ, phải vào một bước ưu hóa doanh thương hoàn cảnh, chứng thực tốt các hạng nâng đỡ chính sách, để dân doanh sĩ nghiệp dám ném, nguyện ném, có thể ném. Sau đó, Lưu Phương Thư nhìn nói với Thẩm Thanh Vân, "Thanh Vân đồng chí, ngươi cũng nói chuyện cái nhìn đi." Thẩm Thanh Vân để bút xuống, ngẩng đầu, ngữ khí bình thản nói ra, "Vừa rồi Lý chủ nhiệm báo cáo rất đủ mặt, rất cụ thể. Hơn nửa năm phát cải ủy tại thôi động kinh tế vận hành, thúc đẩy hạng mục kiến thiết các phương diện làm đại lượng công việc, lấy được không tệ thành tích. Ta bổ sung hai điểm cái nhìn, một là trọng đại hạng mục kiến thiết muốn chú trọng cùng dân sinh nhu cầu đem kết hợp, tỉ như tại thúc đẩy giao thông, thủy lợi chờ cơ sở công trình hạng mục lúc, muốn đầy đủ cân nhắc quần chúng xuất hành, sản xuất nhu cầu cuộc sống, để hạng mục kiến thiết chân chính ban ơn cho dân sinh. Hai là tại kích phát dân gian đầu tư sức sống đồng thời, phải tăng cường đảng xây dẫn đạo dân doanh xí nghiệp tích cực thực hiện xã hội trách nhiệm, thôi động xí nghiệp thực hiện cao chất lượng phát triển." Hắn mặc dù ngắn gọn, nhưng đánh trúng chỗ yếu hại, đã khẳng định phát cải ủy công việc, lại đưa ra có tính nhắm vào đề nghị, để các vị ở tại đây cán bộ đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Lý Ái Quốc đội bằng nói, "Cảm tạ Thẩm thư ký chỉ đạo, chúng ta tiếp xuống sẽ chăm chú nghiên cứu, đem ngài đề nghị dung nhập vào 6 tháng cuối năm công việc trong kế hoạch, thiết thực nắm chắc chứng thực." Sau đó, phòng tài chính tỉnh, công tin sảnh, thương vụ sảnh, nông nghiệp nông thôn sảnh các ngành người phụ trách chủ yếu theo thứ tự tiến hành báo cáo. Mỗi cái bộ môn báo cáo đều có thiên về, phòng tài chính trọng điểm báo cáo tài chính thu chi, giảm thuế hàng phí các loại tình huống, công tin sảnh báo cáo công nghiệp kinh tế vận hành, truyền thống sản nghiệp chuyển hình thăng cấp, mới phát sản nghiệp bồi dưỡng các loại công việc, thương vụ sảnh báo cáo tiêu phí thị trường khôi phục, buôn bán bên ngoài xuất nhập cảng, chiêu thương dẫn tư các loại tình huống, nông nghiệp nông thôn sảnh thì báo cáo lương thực sản xuất, nông thôn trấn hưng, nông nghiệp sản nghiệp hóa phát triển các loại công việc. Thẩm Thanh Vân toàn bộ hành trình chăm chú lắng nghe, kỹ càng ghi chép, đối với mỗi cái bộ môn báo cáo bên trong nâng lên vấn đề cũng khó khăn, hắn đều chăm chú suy nghĩ, thỉnh thoảng cùng Lưu Phương Thư trao đổi ý kiến. Nghe, Thẩm Thanh Vân lông mày dần dần nhăn, bởi vì hắn có thể nghe được, những người phụ trách này phần lớn là ôm một loại không cầu có công, nhưng cầu không tội tâm thái. Đối mặt Nam Quan phát triển kinh tế khốn cùng, bọn hắn quyết thiếu phá cục dũng khí cùng quyết tâm. Tình huống như vậy cũng không phải cái gì sự tình tốt. Chương 2964, tỉnh trưởng ý nghị. Chương 2964, tỉnh trưởng ý nghị. Chờ tất cả bộ môn người phụ trách hồi báo xong tất, đã là buổi sáng 11 giờ. Lưu Vương Thư cầm ống nói lên, ánh mắt đảo qua toàn trường, ngựa khí ngưng trọng nói ra, "Các đồng chí, vừa rồi các vị báo cáo rất đủ mặt, cũng rất khách quan. Hơn nửa năm, kinh tế của chúng ta công việc lấy được một chút thành tích, nhưng cũng bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. GDP tăng tốc chậm dần, sản nghiệp kết cấu không hợp lý, dân doanh xí nghiệp sức sống không đủ, những vấn đề này đều gấp đón đỡ giải quyết." Hắn dừng một chút, thanh âm đề cao mấy phần, "6 tháng cuối năm, chúng ta muốn tập trung trọng điểm lĩnh vực, hung ác bắt công việc chứng thực. Phải thêm đại chiêu thương dẫn tư cường độ, ưu hóa doanh thương hoàn cảnh, phải tăng tốc sản nghiệp chuyển hình thăng cấp, bồi dưỡng mới kinh tế tăng trưởng điểm, muốn thiết thực bảo hộ cùng cải thiện dân sinh, ổn định vào nghề đại cục." Lưu Phương Thư nói chuyện, trật tự rõ ràng, biện pháp cụ thể, nhìn ra được, hắn đối Nam Quan kinh tế công việc, xác thực có mình suy nghĩ. Thẩm Thanh Vân ngồi ở một bên, lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, trong lòng đối vị này tỉnh trưởng nhiều hơn mấy phần tán thành. Mặc dù Lưu Phương Thư điều nhiệm thời gian không dài, nhưng Thẩm Thanh Vân có thể cảm thụ được, hắn là thật đối Nam Quan tỉnh phát triển dụng tâm. Chỉ bất quá, có một số việc không phải chỉ dùng tâm liền có thể giải quyết, điểm này Thẩm Thanh Vân lòng dạ biết rõ. Lưu Phương Thư nói chuyện kéo dài hơn một giờ. Kết thúc lúc, trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hắn buông xuống microphone, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, mang trên mặt cười ôn hòa ý, "Thanh Vân đồng chí, ngài là tỉnh ủy phó thư ký, phân công quản lý kinh tế dân sinh công việc. Phía dưới, cũng mời ngươi cho mọi người giảng vài câu, đề điểm yêu cầu." Nói chuyện, hắn đem microphone đưa cho Thẩm Thanh Vân. Trong phòng họp ánh mắt lần nữa đồng loạt nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, vị này mới tới tỉnh ủy phó thư ký sẽ nói ra lời gì tới. Thẩm Thanh Vân tiếp lời ống, đứng người lên. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, nhìn xem từng chương hoặc ngưng trọng, hoặc chờ mong, hoặc qua loa khuôn mặt, trong lòng hơi động một chút. Hắn giọng một cái, thanh âm của hắn bình ổn mà hữu lực, xuyên thấu qua âm hưởng, truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh, "Các đồng chí, vừa rồi nghe Lưu tỉnh trưởng nói chuyện, còn có các vị bộ môn người phụ trách báo cáo, ta được dẫn dắt rất nhiều, cũng cảm xúc rất nhiều." Hắn dừng một chút, giọng thành khẩn nói ra, "Nam Quan là chỗ tốt, có khu vị ưu thế, có tài nguyên ưu thế, càng có cần cù trí tuệ nhân dân. Những năm này, kinh tế của chúng ta phát triển gặp một chút khó khăn, nhưng đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, tìm đúng phương hướng, liền nhất định có thể vượt qua khó khăn, thực hiện cao chất lượng phát triển." Thoại âm rơi xuống, dưới đài vang lên một trận thưa thớt tiếng vỗ tay. Thẩm Thanh Vân đưa tay, ra hiệu mọi người im lặng, lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, "Nhưng là, chúng ta cũng nhất định phải thanh tỉnh nhận thức đến, Nam Quan phát triển kinh tế gặp phải tam đại nan đề. Thứ nhất, doanh thương hoàn cảnh gấp đón đỡ ưu hóa. Hắc ác thế lực hành loạn thu phí, Loạn phân chia hiện tượng nhiều lần cấm không ngừng, dân doanh xí nghiệp giận mà không dám nói gì, hoàn cảnh như vậy, sao có thể hấp dẫn đầu tư? Sao có thể lưu lại xí nghiệp? Thứ hai, cán bộ tác phong gấp đón đỡ chuyển biến. Có ít cán bộ không làm, chậm hành động, loạn tác vì gặp được vấn đề đi vòng qua, đối mặt khó khăn trốn tránh đi, làm như vậy gió, sao có thể thôi động công việc? Sao có thể thắng được dân tâm? Thứ ba, phát triển mạch suy nghĩ gấp đón đỡ sáng tạo cái mới. Có nhiều chỗ còn tại ôm giả quan niệm, biện pháp cũ không thả, không cầu sáng tạo cái mới, không muốn phát triển, dạng này mạch suy nghĩ sao có thể đuổi theo thời đại bộ pháp? Sao có thể thực hiện đường rẽ vượt qua? Cái này ba câu nói, chữ chữ châu ngọc, chỉ địa hữu thanh, giống như là ba cái trọng truy đập vào lòng của mỗi người bên trên. Trong phòng họp, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Thẩm Thanh Vân ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, thanh âm cũng mang theo vài phần không thể nghi ngờ uy nghiêm. Các đồng chí, kinh tế công việc không phải đàm binh trên giấy, càng không phải là hô khẩu hiệu. Nó quan hệ đến thiên gia vạn hộ bát cơm, quan hệ đến nam quan tương lai. 6 tháng cuối năm, ta hy vọng mọi người có thể làm được 3 điểm. Thứ nhất, trọng quyền sửa trị doanh thương hoàn cảnh. Muốn cùng chính trị và pháp luật hệ thống mật thiết phối hợp, nghiêm khắc đả kích khi hành pháp trị, ép mua ép bán hắc gác thế lực, kiên quyết diệt trừ phá hư doanh thương hoàn cảnh đủ ác tính. Thứ hai, đại lực chuyển biến cán bộ tác phong. Muốn dựng nên chính xác chiến tích xem, nói ít lời nói xuông, nhiều làm hiện thực, đem ý nghĩ cùng tinh lực đều dùng tại mưu phát triển, huệ dân sinh lên. Thứ ba, tích cực sáng tạo cái mới phát triển mạch suy nghĩ. Muốn giải phóng tư tưởng, lớn mật thăm dò, nhập ra tùy tục, bồi dưỡng đặc sắc sản nghiệp, đi ra một đầu phù hợp nam quan thực tế cao chất lượng phát triển con đường. Nói chuyện của hắn không dài, lại câu câu đánh trúng chỗ yếu hại, không rảnh nói lời nói khách sáo, tất cả đều là thực sự yêu cầu cùng kỳ vọng. Thoại âm rơi xuống, trong phòng họp đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, lập tức bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Lần này tiếng vỗ tay so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nhiệt liệt, đều muốn chân thành. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kích động. Bọn hắn nhìn ra được, vị này mới tới tỉnh ủy phó thư ký là thật muốn làm sự tình, thật muốn vì Nam Quan phát triển làm điểm hiện thực. Lưu Phương Thư ngồi ở một bên, nhìn xem Thẩm Thanh Vân bóng lưng, đáy mắt hiện lên một tia tán dương quan mang. Hắn cười vỗ tay, bàn tay đập đến thông hồng. Thẩm Thanh Vân buông xuống mịt rộ phồn, hướng phía đám người khẽ bước cằm, mới chậm rãi ngồi xuống. Hội nghị kết thúc về sau, đám người nhao nhao đứng dậy cáo tử. Lưu Phương Thư đi đến Thẩm Thanh Vân bên người, mang trên mặt nụ cười vui mừng. Thanh Vân đồng chí, nói thật hay, a câu câu nói đến điểm quan trọng bên trên. Thật sự là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Thẩm Thanh Vân mỉm cười, ngữ khí khiêm tốn, tỉnh trưởng quá khen. Ta nói chỉ là vài câu lời trong lòng. Lời trong lòng mới nhất đáng ngưỡng mộ a. Lưu Phương Thư cảm khái nói, vỗ vỗ Thẩm Thanh Vân bả vai, mở miệng nói ra, Thanh Vân đồng chí, đi, đi phòng làm việc của ta ngồi một chút, uống chén trà, chúng ta hảo hảo tâm sự. Thẩm Thanh Vân trong lòng rõ ràng, Lưu Phương Thư đây là muốn cùng hắn tiến hành một lần thôi tâm trí phúc nói chuyện. Hắn nhẹ gật đầu, vui vẻ đáp ứng, tốt, vừa vặn ta cũng có chút ý nghĩ, muốn cùng Lưu tỉnh trưởng giao lưu trao đổi. Hai người sóng vai đi ra phòng họp, hướng phía Lưu Phương Thư tỉnh trưởng văn phòng đi đến. Ánh nắng xuyên thấu qua hành lang cửa sổ, vẩy vào trên người của bọn hắn, lôi ra hai đạo cái bóng thật dài. Lưu Phương Thư văn phòng, tại tỉnh chính phủ ký túc xá tầng cao nhất, rộng rãi mà minh lượng. Văn phòng bố trí ngắn gọn mà khí quyển. Treo trên tường một bức Nam Quan tỉnh địa đồ, trên bản đồ lít nha lít nhít tiêu chí chú lấy các loại ký hiệu, xem xét chính là thường xuyên nghiên cứu. Vị trí gần cửa sổ, bày biện một tổ ghế sofa, bên cạnh trên bàn trà đặt vào một bộ tinh xảo đồ uống trà. Hai người ở trên ghế salon ngồi xuống, thư ký rất nhanh bưng tới trà nóng. Mở mị hương trà tràn ngập tại toàn bộ trong văn phòng. Lưu Phương Thư tự mình cho Thẩm Thanh Vân rót một chén trà, đưa tới, ngựa khí ôn hòa nói ra, Thanh Vân đồng chí, nếm thử trà này. Đây là chúng ta Nam Quan bản địa lông nhọn, hương vị cũng không tệ lắm. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận chén trà, nhấp một miếng, một mùi thơm tại đầu lưỡi tràn ngập ra, để cho người ta mừng rỡ. Hắn đặt chén trà xuống, cười nói ra, trà ngon, mùi thơm ngát tuần hậu, dư vị vô tận, thích liền tốt. Lưu Phương Thư cũng nhấp một miếng trà, đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào Thẩm Thanh Vân trên mặt, ngựa khí trở nên thành khẩn, Thanh Vân đồng chí, không nói là người, ta đối Nam Quan mảnh đất này có rất sâu tình cảm. Năm đó ta ở chỗ này đọc đại học. Những năm này, nhìn xem Nam Quan phát triển, từng bước một đi đến hôm nay tình trạng này, trong lòng ta rất cảm giác khó chịu. Thẩm Thanh Vân lặng lặng nghe, không có chen vào nói. Hắn biết, Lưu Phương Thư đây là muốn mở ra nội tâm. Nam Quan vấn đề, dễ ở đâu? Lưu Phương Thư lông mày chăm chú nhăn, ngữ khí trầm trọng nói ra, tại lại trị, tại tập tụ. Có ít cán bộ đã nát đến rễ bên trong. Bọn hắn kéo bè kết phái, kết bè kết cánh, vì bản thân tư lợi, không tiếc tổn hại quốc gia cùng nhân dân lợi ích. Hắc ác thế lực sở dĩ có thể hoành hành bá đạo, cũng là bởi vì phía sau có bọn hắn chỗ dựa. Thẩm Thanh Vân ánh mắt có chút ngưng tụ. Lưu Phương Thư có thể nói ra lời nói này, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ta không phải là không muốn quản. Lưu Phương Thư trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, mà là lực bất tòng tâm. Ta không phải ở chỗ này trưởng thành cán bộ, nhân mạch không rộng, quan hệ cũng rất ít. Chính là bởi vì dạng này, nhiều khi ta là sợ ném chuột vỡ bình, bó tay bó chân. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Thẩm Thanh Vân, giọng nói mang vẻ mấy phần chờ đợi. Thanh Vân đồng chí, ngươi không giống. Ngươi là trung ương phái tới cán bộ, không có nhiều như vậy ràng buộc. Ngươi tại Hán Đông sự tích, ta sớm có nghe thấy. Bàn tay sắt phản hủ, lôi lệ phong hành. Nam Quan cần ngươi dạng này cán bộ, Nam Quan dân chúng cũng cần ngươi dạng này cán bộ. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lưu Phương Thư cặp kia sung mãn mong đợi con mắt, trong lòng hơi động một chút. Hắn biết Lưu Phương Thư thực sự nói thật. Tại Nam Quan chỗ như vậy, muốn quyết đoán cải cách, xác thực khó khăn trùng điệp. Mà chính mình cái này ngoại lai hộ ngược lại không có nhiều như vậy lo lắng. Hắn nâng chung trà lên, nhấp một miếng trà, ngựa khí trịnh trọng nói ra, "Lưu tỉnh trưởng, ta minh bạch ý của ngài. Nam Quan vấn đề, không phải một ngày hai ngày hình thành, giải quyết cũng không phải chuyện dễ. Nhưng ta đã tới, liền sẽ không lùi bước. Ta hy vọng chúng ta có thể chung sức hợp tác, mỗi người quản lý chức vụ của mình, trách nhiệm của mình. Ngài chủ trào kinh tế dân sinh, ta chủ trào chính trị và pháp luật lại trị. Chúng ta hai bút cùng vẽ, nội ngoại kiêm tu, nhất định có thể thay đổi Nam Quan cục diện." Nghe nói như thế, Lưu Phương Thư con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, cầm thật chặt Thẩm Thanh Vân tay, lực đạo rất nặng, ngựa khí kích động nói ra, "Được, tốt. Thanh Vân đồng chí, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Từ hôm nay trở đi, ta Lưu Phương Thư toàn lực phối hợp công việc của ngươi. Chúng ta cùng một chỗ, vì Nam Quan dân chúng làm một phen hiện thực." Thẩm Thanh Vân cũng đứng người lên, dùng sức nắm chặt lại Lưu Phương Thư tay, ánh mắt kiên định, "Tốt, một lời đã định." Tay của hai người giữ tại cùng một chỗ, ánh mắt giao hội, đều từ đối phương trong mắt thấy được quyết tâm cùng hy vọng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng phát ra nóng bỏng, tiếng bét đều cũng biến thành càng phát ra vang dội. Nhưng tại căn này rộng rãi tỉnh trưởng trong văn phòng lại rung động một dòng nước ấm, một cô tên là hy vọng dòng nước ấm ngay tại lặng yên lan tràn. Thẩm Thanh Vân biết từ giờ khắc này hắn tại Nam Quan không còn là một mình phân chiến. Chương 2965 cảm giác nguy cơ. Chương 2965 cảm giác nguy cơ. Màn đêm giống một khối dày nặng màu mực đung tơ, chậm rãi bao trùm ở Nam Sơn thị phồn hoa. Đèn nghe ông vầng sáng ở trong màn đêm dần dần mơ hồ, chỉ có ngoại ô giữa sườn núi một mảnh khu biệt thự vẫn sáng lẻ tẻ đèn đuốc, như là ẩn nút trong đêm tối cự thú, chờ mặc mà bí ẩn. Triệu Trung Thành biệt thự tọa lạc tại nơi này, chiếm diện tích rộng lớn, tường viện cao ngất, ngoài tường là rậm rạp nhãn thâm rừng, cành lá giao thoa ở giữa, đem biệt thự cùng ngoại giới ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Trong nội viện phủ lên màu nâu xanh đường lát đá, hai bên trưng bày tu bổ chỉnh tề cây sồi xanh bụi, từng chiếc phục cổ đình viện đèn tản ra màu vàng ấm ánh sáng, tại đường lát đá bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Giờ phút này, biệt thự trong phòng khách, ánh đèn lưu hòa đến vừa đúng. Phòng khách trang trí xa hoa lại không trương dương, màu nâu nhạt gỗ thật sàn nhà sáng đến có thể soi gương, dựa vào tường trưng bày một tổ màu nâu đậm ghế salon bằng da thật, trước sofa là một trường to lớn đá cẩm thạch bàn trà, phía trên tùy ý đặt vào một cái tinh xảo tự sa đồ uống trà sáo trang, còn có hai cái vừa đã dùng qua sứ trắng chén trà, chén trên vách còn lưu lại nhàn nhạt trà nước đọng. Triệu Trung Thành cùng Hà Giai Mẫn ngồi đối diện nhau, phân biệt ngồi tại ghế salon hai đầu. Vừa kết thúc một trận dài dòng tiệc tối, Triệu Trung Thành trên người xanh đen sắc câu phục đã đổi thành một thân thoải mái dễ chịu màu xám đậm quần áo ở nhà, ngày bình thường trải cẩn thận tỉ mỉ tóc hơi có chút lộn xộn, rút đi ở quan trường bên trong uy nghiêm cùng lăng lệ, nhiều hơn mấy phần nhà ở lòng. Nhưng dù vậy, hắn hai đầu lông mày kia cố cựu tư cao vị dưỡng thành trầm ổn khí tràng, vẫn như cũ khó mà che giấu. Hắn bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng ấm áp phổ nhị trà, ấm áp trà thang lướt qua yết hầu, lại không có thể hoàn toàn xua tan trong lòng hắn một chút nghiêm trọng. Hà Giai Mẫn thì mặc một thân gạo màu trắng tơ tằm áo ngủ, tóc dài lỏng lẻo sắn ở sau, lộ ra chân bóng cái chán cùng mảnh khảnh cái cổ. Nàng là Nam Sơn thị thành Nam khu khu ủy thư ký, ngày bình thường đang làm việc bên trong lôi lệ phong hành, quả quyết giả dặn, là có tiếng sắt nương tử, nhưng ở dạng này tĩnh mịch ban đêm, đối mặt trượng phu của mình, trên mặt nàng góc cạnh cũng nhu hòa rất nhiều, chỉ là đáy mắt chỗ sâu, cất giấu một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh cùng cảnh giác. Trong tay cầm một cái thêu lên cuốn nhánh sen đường vân khăn tay, đầu ngón tay của nàng vô ý thức vuốt ve, hiển nhiên cũng có được tâm sự của mình. Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có treo trên tường chuông kim dây tại tích đáp tí tách đi, thanh âm rõ ràng có thể nghe, giống như là đang vì cái này trầm mặc không khí nhạc đệm. Qua hồi lâu, Triệu Trung Thành để chén trà trong tay xuống, chén trà cùng đá cẩm thạch bàn trà va chạm, phát ra nhất thanh rất nhỏ xoạt âm thanh, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Hắn dương mắt nhìn về phía đối diện Hà Giai Mẫn, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo một tia tìm kiếm, chậm rãi mở miệng hỏi, "Hôm nay rút xong?" Hà Giai Mẫn ngước mắt nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu một cái, thanh âm mang theo một chút khàn khàn, "Ừm, vừa đem cuối cùng một phần văn kiện xử lý xong. Người đây, thế tối còn thuận lợi sao?" "Vẫn được, đều là chút thường quy xa giao." Triệu Trung Thành nhàn nhạt lên tiếng, ngựa khí dừng một chút, lời nói xoay chuyển, cắt vào chính đề, "Đúng rồi, liên quan tới cái kia mới tới tỉnh ủy phó thư ký Thẩm Thanh Vân, ngươi thấy thế nào?" "Thẩm Thanh Vân?" Nghe được cái tên này, Hà Giai Mẫn nắm tay khăn đầu ngón tay bỗng nhiên siết chặt, nguyên bản nhu hòa ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, khóe miệng càng là câu lên một vòng băng lãnh cười lạnh, nụ cười kia trong mang theo không che giấu chút nào kiêng kỵ cùng khinh thường, "Ừ, cái này Thẩm Thanh Vân cũng không phải cái đơn giản nhân vật." Phản ứng của nàng tại Triệu Trung Thành trong dự liệu, hắn khẽ bước cằm, giá hiệu nàng nói tiếp. Hà Giai Mẫn buông ra nắm chặt khăn tay, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong giọng nói mang theo vài phần hồi ức cùng ngưng trọng, "Trước mấy ngày hắn đến chúng ta thành Nam khu thị sát dân sinh công việc, ngươi còn nhớ chứ? Lúc ấy ta toàn bộ hành trình cùng đi, vốn cho là chính là đi cái đi ngang qua sân khấu dựa theo sớm chuẩn bị tốt quá trình hồi báo một chút công việc, ứng phó là được rồi." Nói đến đây, nàng bưng lên chén trà trên bàn uống một hớp nước, tựa hồ là đang bình phục nội tâm quần quần cảm xúc. Triệu Trung Thành lặng lặng nghe, không cắt đứt nàng, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú rơi ở trên người nàng. "Nhưng ngươi biết không?" Hà Giai Mẫn đặt chén trà xuống, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghĩ mà sợ, hắn căn bản không theo lẽ thường ra bài. Nguyên bản kế hoạch tốt thị sát lộ tuyến, hắn nửa đường đột nhiên đưa ra muốn đi ngoại ô cũ kỹ cư xá nhìn xem, nơi đó là chúng ta khu yếu kém câu, trước đó vì ứng phó kiểm tra, chúng ta chỉ là đơn giản đã làm một ít mặt ngoài công phu. Ta lúc ấy trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, ám đạo không tốt. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì cùng hắn quá khứ. Hà Giai Mẫn ngữ tốc dần dần tăng tốc, trên mặt thần sắc cũng biến thành có chút khẩn trương. Đến cũ kỹ cư xá, hắn không có nghe chúng ta báo cáo, mà là trực tiếp đi đến cư dân ở giữa, cùng bọn hắn kéo việc nhà, hỏi đều là chút thực tế nhất vấn đề, tỉ như cư xá cung cấp nước, cung cấp điện, vật nghiệp quản lý, nuôi lão kim cấp cho những thứ này. Có mấy cái cư dân tính tình thẳng, tại chỗ liền phản ứng cư xá tồn tại vấn đề, ngựa khí vẫn rất kích động. Ta lúc ấy đều lau một vệt mồ hôi, mau tới trước muốn đánh giảng hòa, kết quả ngươi đoán làm gì? Hà Giai Mẫn nhìn về phía Triệu Trung Thành, ánh mắt bên trong mang theo một tia không hiểu cùng kiên kỵ. Thẩm Thanh Vân căn bản không có để cho ta nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe các cư dân phàn nàn, còn xuất ra laptop nghiêm túc ghi chép. Càng làm cho tâm ta kinh hãi là, hắn nghe xong cư dân phản ứng về sau, quay đầu hỏi ta những vấn đề kia, câu câu đều đâm trúng yếu hại, căn bản không phải sớm có thể chuẩn bị kỹ càng câu trả lời. Hà Giai Mẫn lông mày chăm chú nhăn lại, nhớ tới cảnh tượng lúc đó, trong lòng vẫn như cũ có chút rụt rè. Hắn hỏi ta, vì cái gì cũ kỹ cư xá cải tạo công trình kéo lâu như vậy còn chưa hoàn thành? Vì cái gì cư dân phản ứng vấn đề nhiều lần không chiếm được giải quyết? Còn hỏi ta, làm khu ủy thư ký, có hay không chân chính đem dân sinh vấn đề để ở trong lòng? Ta lúc ấy chỉ có thể cố giả bộ chấn định dựa theo sớm nghị kỹ lấy cơ giải thích, nói cải tạo công trình bởi vì vấn đề tiền bạc tạm thời bị ngăn trở, cư dân phản ứng vấn đề chúng ta đã tại tích cực cân đối giải quyết. Hà Giai Mẫn trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, đối trượng phu nói ra, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn căn bản không tin ta. Hắn xem ta ánh mắt, đặc biệt sắc bén, tựa như một cây đao, phảng phất có thể xem thấu ta tất cả ngụy trang, đem trong lòng ta điểm tiểu tâm tư kia đều thấy nhất thanh nhị sở. Ta tham chính nhiều năm như vậy, thấy qua lãnh đạo cũng không ít, dạng gì tràng diện không có trải qua. Nhưng đối mặt Thẩm Thanh Vân thời điểm, ta luôn cảm thấy trong lòng hốt hoảng, tựa như mình bí mật gì bị hắn phát hiện đồng dạng. Hà Giai Mẫn trong giọng nói mang theo một tia thất bại, cho nên ta dám khẳng định, cái này Thẩm Thanh Vân tuyệt đối có chút đồ vật, không phải loại kia dễ dàng hồ lộng bao cỏ lãnh đạo. Nghe xong Hà Giai Mẫn, Triệu Trung Thành lông mày cũng hơi nhíu lại. Hắn cầm lấy trên bàn hộp thuốc lá, rút ra một chi yên, nhưng không có nhóm lửa, chỉ là kẹp ở đầu ngón tay bướt bướt. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, trong đầu hiện ra Thẩm Thanh Vân bộ dáng, vóc người trung đẳng, mặc một thân vừa vặn Âu phục, khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt cũng rất kiên định, nhìn ôn tồn lễ độ, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi nói không sai, Thẩm Thanh Vân xác thực không đơn giản. Triệu Trung Thành chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm trọng, ta cố ý thông qua trung ương trưởng đảng mấy cái đồng học hỏi thăm một chút lai lịch của hắn, không nghe ngóng không biết, sau khi nghe ngóng, giật nảy mình. Hà Giai Mẫn con mắt bỗng nhiên vừa mở, thân thể càng thêm nghiêng về phía trước mấy phần, vội vàng hỏi, hắn đến cùng là bối cảnh gì? Triệu Trung Thành nhìn nàng một cái, chậm rãi nói ra, sau lưng của hắn kháo sơn rất cứng, cụ thể là ai, ta mấy cái kia đồng học cũng không nói quá rõ ràng, chỉ biết là trung ương đại nhân vật. Mà lại, bản thân của hắn năng lực cũng mạnh phi thường, cũng không phải nhờ chỗ dựa thượng bị báo cỏ. Lúc trước hắn tại Tương Nam tỉnh, Giang Bắc tỉnh, Hán Đông tỉnh đều làm được qua, mua đến một chỗ, đều làm ra không ít đại sự. Triệu Trung Thành trong giọng nói mang theo vài phần kính nể, càng nhiều hơn là kiêng kỵ, tại Tương Nam tỉnh thời điểm, hắn đảm nhiệm tỉnh chính pháp ủy thư ký, dẫn đầu xét xử một hệ liệt trọng đại mục nát vụ án, bắt được không ít thân cư cao vị tham quan, lúc ấy tại Tương Nam tỉnh đưa tới chấn động không nhỏ, dân chúng đều gọi hắn phản hủ lợi kiếm. Về sau hắn điều đến Giang Bắc tỉnh đảm nhiệm tỉnh lỵ thị ủy thư ký, đại lực thúc đẩy sản nghiệp truyền hình thăng cấp, đào thải lạc hậu sản lượng, đưa vào không ít cao kỹ thuật mới xí nghiệp, để Giang Bắc tỉnh phát triển kinh tế lên một cái lớn bậc thang. Mà lại, hắn tại Giang Bắc tỉnh thời điểm, cũng không có buông lòng phản hủ bại công việc, nơi đó chính trị sinh thái tốt hơn nhiều. Lại về sau, hắn lại điều đến Hán Đông tỉnh đảm nhiệm tỉnh ủy thường ủy, tỉnh ủy phó thư ký, chỉnh đốn cán bộ tác phong, tuyển chọn một nhóm có năng lực, có đảm đương tuổi trẻ cán bộ, vì Hán Đông tỉnh phát triển rót vào sức sống mới. Triệu Trung Thành từng cái đếm kỹ lấy Thẩm Thanh Vân lý lịch, ngựa khí càng ngày càng nặng. Ngươi suy nghĩ một chút, có thể tại nhiều như vậy tỉnh đều làm ra như thế chói sáng thành tích, còn có thể từng bước một lên tới tỉnh ủy phó thư ký vị trí, dạng này người có thể đơn giản sao? Hà Giai Mẫn sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, nàng trước đó chỉ cảm thấy Thẩm Thanh Vân khó đối phó, lại không nghĩ rằng lý lịch của hắn như thế huy hoàng, năng lực mạnh như vậy. Nhất là nghe được hắn tại phản hủ bại phương diện sự tích lúc, trong lòng của nàng càng là hơi hồi hộp một chút, ẩn ẩn có chút bất an. Nàng biết mình cùng Triệu Trung Thành trên tay cũng không tính là sạch sẽ, nếu như bị Thẩm Thanh Vân để mắt tới, hậu quả khó mà lường được. Nói như vậy, hắn lần này tới chúng ta Nam Quan tỉnh là kẻ đến không thiện a. Hà Giai Mẫn thanh âm có chút phát run, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Khó mà nói. Triệu Trung Thành lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng, nhưng có thể khẳng định là hắn tuyệt đối không phải đến kiếm sống. Trước mắt Nam Quan tỉnh phát triển kinh tế đang đứng ở chuyển hình thăng cấp thời kỳ mấu chốt, đồng thời phản hủ bại công việc cũng tại xâm nhập thúc đẩy. Hắn lúc này tới đảm nhiệm tỉnh ủy phó thư ký, chỉ sợ gánh bắt trọng yếu sứ mệnh. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên nghiêm túc dị thường, nhìn chằm chằm Hà Giai Mẫn, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Giai Mẫn, ngươi nghe, từ giờ trở đi, chúng ta nhất định phải thu liễm tài năng, mọi thứ đều muốn chú ý cẩn thận, ngàn vạn không thể bị Thẩm Thanh Vân bắt lấy bất luận cái gì tay cầm. Hà Giai Mẫn dùng sức nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, ta đã biết, ta sẽ chú ý công việc sau này bên trong, ta sẽ càng thêm cẩn thận, tuyệt đối sẽ không cho người khác lưu lại thời cơ lợi dụng. Còn có, Triệu Trung Thành ngữ khí càng thêm nghiêm túc, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh cáo, đệ ngươi Hà Giai Thành, ngươi nhất định phải hảo hảo nhắc nhở hắn, để hắn khiêm tốn một chút, đừng lại giống như kiểu trước đây làm sảng làm bậy. Mình cái kia em vợ, là thật là có chút không bất lo, Triệu Trung Thành rất rõ ràng. Tên kia tuyệt đối là cái người không an phận. Nâng lên Hà Giai Thành, Hà Giai Mẫn sắc mặt hơi đổi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khó xử, nhưng rất nhanh liền bị kiên định thay thế. Đệ đệ của nàng Hà Giai Thành là Nam Sơn Thị một nhà bất động sản công ty lão bản, những năm này dựa vào nàng cùng Triệu Trung Thành quan hệ, tại Nam Sơn thị bất động sản ngành nghề kiếm được đầy bồn đầy bát, làm việc Trương Dương ương ngạnh, đắc tội không ít người, mà lại trên tay cũng không sạch sẽ, trốn thuế lậu thuế, vi quy cầm chờ sự tình đã làm nhiều lần. Trước đó bởi vì có nàng cùng Triệu Trung Thành bảo bọc, Hà Giai Thành tài có thể một mực ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng bây giờ, Thẩm Thanh Vân tới, hơn nữa còn là cái phản hủ bại cao thủ, nếu là Hà Giai thật nhờ không thu liễm, rất dễ dàng liền sẽ bị Thẩm Thanh Vân để mắt tới, đến lúc đó không chỉ có Hà Giai Thành tự thân khó đảm bảo, còn có thể sẽ liên lụy đến nàng cùng Triệu Trung Thành. Chương 2966, cảnh cáo. Chương 2966, cảnh cáo. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Hà Giai Mận hít sâu một hơi, ngựa khí kiên định nói ra, ta ngày mai liền đi tìm Giai Thành, hảo hảo nói chuyện với hắn một chút, để hắn cầm trên tay những cái kia vi quy hạng mục đều ngừng, đem nên bổ giao thuế khoản đều bổ giao, về sau làm việc điệu thấp một điểm, cũng không còn có thể giống như kiểu trước đây Trương Dương. Ngươi tốt nhất nói với hắn rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, cho hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Triệu Trung Thành ánh mắt vẫn như cũ nghiêm túc, nói cho hắn biết, bây giờ không phải là trước kia, Thẩm Thanh Vân không phải dễ gạt như vậy, nếu là hắn dám không nghe khuyên cáo, tiếp tục làm ẩu, đến lúc đó ai cũng cứu không được hắn. Ta biết, ta nhất định sẽ làm cho hắn nghe vào. Hà Giai Mẫn trịnh trọng nhẹ gật đầu, trong lòng đã bắt đầu tính toán ngày mai làm như thế nào cùng Hà Giai Thành trao đổi. Nàng biết, chuyện này không thể có mảy may qua loa, nhất định phải để Hà Giai Thành triệt để nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu không hậu quả khó mà lường được. Triệu Trung Thành nhìn thấy Hà Giai Mẫn thái độ kiên định, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem kẹp ở đầu ngón tay khói nhóm lửa, hít một hơi thật sâu, sương mù tại trước mắt hắn lượn lờ, mơ hồ ánh mắt của hắn. Hắn biết, Thẩm Thanh Vân đến, chú định sẽ đánh phá Nam Sơn thị thậm chí toàn bộ tỉnh vốn có bình tĩnh, một trận nhìn không thấy khói lửa chiến tranh, đã lặng yên kéo lên màn mở đầu. Trong phòng khách lần nữa rơi vào trầm mặc, chỉ có Triệu Trung Thành hút thuốc tư tư âm thanh cùng đồng hồ treo tường tích đáp âm thanh đan vào một chỗ. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng đậm, trong đình viện ánh đèn ở trong màn đêm lộ ra phá lệ yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám thôn vệ. Hà Giai Mẫn tựa ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện ra Thẩm Thanh Vân cặp kia sắc bén con mắt, trong lòng tràn đầy bất an. Nàng biết, từ Thẩm Thanh Vân lại tới đây một khắc kia trở đi, nàng cùng Triệu Trung Thành ngày tốt lành, khả năng liền muốn chấm dứt. Về sau mỗi một ngày, bọn hắn đều phải cẩn thận từng ly từng tí, như giống trên băng mỏng, mới có thể tại trận này sóng ngầm mãnh liệt quan trường đấu tranh bên trong sinh tồn được. Một lát sau, Triệu Trung Thành dập tắt trong tay đầu mẩu thuốc lá, đứng người lên đi đến Hà Giai Mẫn bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, ngựa khí nhu hòa một chút, tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều, xe đến trước núi ắt có đường. Chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận, quản tốt mình cùng người bên cạnh, Thẩm Thanh Vân cũng không thể làm gì được chúng ta. Hà Giai Mẫn mở to mắt, nhìn về phía Triệu Trung Thành, nhẹ gật đầu. Nàng biết Triệu Trung Thành là đang an ủi nàng, nhưng nàng cũng minh bạch, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Thẩm Thanh Vân tựa như một thanh treo tại đỉnh đầu bọn họ lợi kiếm, tùy thời đều có thể rơi xuống. Thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Trung Thành nói. Hà Giai Mẫn đứng người lên, cùng Triệu Trung Thành riêng phần mình đi vào phòng ngủ, hai người đã sớm ở riêng nhiều năm, cắt chơi cắt. Trong biệt thự ánh đèn dần dần dập tắt, chỉ còn lại trong đình viện mấy ngọn đèn còn tại trong bóng tối lóe lên, như là thủ hộ trong đêm tối lính gác, trầm mặc mà cảnh giác. Trong bóng đêm biệt thự, lộ ra phá lệ yên tĩnh, nhưng lại khắp nơi lộ ra khẩn trương cùng kiềm chế, phản phất biểu thị một trận sắp đến phong bạo. Trở lại phòng ngủ, Hà Giai Mẫn nằm ở trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được. Thẩm Thanh Vân thân ảnh không ngừng tại trong óc nàng hiện hiện, ánh mắt của hắn, lời của hắn, đều để nàng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nàng lấy điện thoại di động ra, bấm đệ đệ Hà Giai Thành điện thoại vang lên thật lâu mới được kết nối. Trong ống nghe truyền đến Hà Giai Thành say khướt thanh âm, "Tỷ, đã trễ thế như vậy gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì à?" Nghe được Hà Giai Thành say khướt thanh âm, Hà Giai Mẫn lông mày lập tức nhíu lại, ngữ khí nghiêm nghị nói ra, "Giai Thành, ngươi lại uống rượu? Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ ở đâu? Tranh thủ thời gian cho ta về nhà, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi." "Tỷ, chuyện gì gấp gáp như vậy a? Ta đang cùng bằng hữu uống rượu đâu." Hà Giai Thành trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. "Uống rượu? Ta nhìn ngươi là không muốn sống." Hà Giai Mẫn thanh âm càng thêm nghiêm khắc, "Ta cho ngươi biết, chuyện này quan hệ đến tính mạng của ngươi, ngươi nhất định phải lập tức về nhà, hiện tại liền về." Hà Giai Thành bị Hà Giai Mẫn ngữ khí giật nảy mình, chến choáng trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa. Hắn biết tỷ tỷ xưa nay sẽ không như thế cùng hắn nói chuyện, khẳng định là sẽ ra đại sự gì. Hắn vội vàng nói, "Tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta lập tức liền về nhà, lập tức liền về." Cúp điện thoại, Hà Giai Mẫn để điện thoại di động xuống, nặng nề mà thở dài. Nàng biết, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Mà nàng cùng Triệu Trung Thành, còn có Hà Giai Thành bận bệnh, cũng sẽ tại trận này cùng Thẩm Thanh Vân đọ sức bên trong, nên đón không biết chuyển hướng. Một bên khác, Triệu Trung Thành đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, ánh mắt thâm thúy. Hắn nhớ tới Trung ương trường đảng đồng học nói với hắn lời nói, Thẩm Thanh Vân không chỉ có thể lực mạnh, mà lại làm người chính trực, thiết diện vô tư, chỉ cần bị hắn nắm được cán, vô luận đối phương bối cảnh cứng đến bao nhiêu, hắn đều sẽ tra đến cùng. Triệu Trung Thành trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn ở quan trường sở soạn lần mò nhiều năm như vậy, trên tay khó tránh khỏi sẽ có một chút không sạch sẽ địa phương, mặc dù đều đã bị hắn che giấu rất khá, nhưng hắn biết, chỉ cần Thẩm Thanh Vân quyết định muốn tra, liền không có không tra được sự tình. Hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp, đem tất cả tai họa ngầm đều thành trừ hết, mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Lấy điện thoại di động ra, hắn bấm một cái bí mật dãy số, điện thoại kết nối về sau, hắn hạ giọng nói ra, "Là ta, ngươi giúp ta tra một chút, gần nhất có người hay không đang điều tra ta cùng Hà Giai Mẫn, còn có Hà Giai Thành sự tình. Mặt khác, đem ta trước đó bàn giao ngươi xử lý những vật kia, lại cẩn thận kiểm tra một lần, bảo đảm không có bất kỳ cái gì bỏ sót." đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm trầm thấp, "Được rồi, Triệu phó tỉnh trưởng, ta lập tức liền đi tra, có kết quả lập tức hướng ngài báo cáo." Cúp điện thoại, Triệu Trung Thành để điện thoại di động xuống, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Hắn biết, hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, cùng Thẩm Thanh Vân chiến đấu tới cùng. Vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều muốn bảo trụ địa vị của mình cùng tài phú, còn có hắn cùng Hà Giai Mẫn tương lai. Bóng đêm dần dần sâu, Nam Sơn thị đã lâm vào ngủ say, nhưng Triệu Trung Thành cùng Hà Giai Mẫn trong biệt thự, nhưng như cũng tràn ngập khẩn trương không khí. Một trận vây quanh quyền lực, lợi ích cùng sinh tồn đỏ sức, ngay tại lặng yên ấp ủ mà Thẩm Thanh Vân còn không biết mình đã trở thành trận này đấu hạch tâm, hắn đến, đã tại Nam Sơn thị trong quan trường, nhấc lên một trận không nhỏ gợn sóng. Qua ước chừng một giờ, Hà Giai Thành vội vàng về tới nhà. Hắn vừa vào cửa, liền thấy Hà Giai Mẫn ngồi ở phòng khách trên ghế salon, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem hắn. Hà Giai Thành căng thẳng trong lòng, vội vàng đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Tỷ, ta trở về, xảy ra chuyện gì?" Hà Giai Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn một chút, chỉ ghế salon đối diện, lạnh lùng nói ra, ngồi xuống nói. Hà Giai Thành không dám chống lại, vội vàng ở trên ghế salon ngồi xuống, khẩn trương nhìn xem Hà Giai Mẫn. "Giai Thành, ta hỏi ngươi, ngươi gần nhất có phải hay không lại tại làm cái gì vi quý hạng mục?" Hà Giai Mẫn đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí nghiêm nghị hỏi. Nghe được vấn đề này, Hà Giai Thành ánh mắt lóe lên một cái, không dám nhìn thẳng Hà Giai Mẫn con mắt, ấp úng nói ra, "Không có. Không có a, thì ta gần nhất đều theo quy củ làm việc." "Theo quy củ làm việc?" Hà Giai Mẫn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, "Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Ta nghe nói ngươi gần nhất tại thành Tây cầm một mảnh đất kia thủ tục căn bản cũng không đầy đủ, mà lại ngươi còn trốn thuế lậu thuế, có phải hay không có chuyện này?" Hà Giai Thành sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn không nghĩ tới tỷ tỷ vậy mà biết được rõ ràng như vậy. Hắn cúi đầu xuống, lập tức không dám nói tiếp nữa. "Ngươi nói chuyện a, có phải hay không có chuyện này?" Hà Giai Mẫn truy vấn, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. "Là có chuyện như vậy." Hà Giai Thành nhỏ giọng thừa nhận, "Tỷ, ta cũng chẳng còn cách nào khác, gần nhất bất động sản thị trường không tốt lắm, ta nếu là không tìm một chút phương pháp, công ty liền không chịu được nổi." "Không có cách nào, ta nhìn ngươi là muốn chết." Hà Giai Mẫn đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng người lên, chỉ vào Hà Giai Thành cái mũi, tức giận nói ra, "Ngươi biết hiện tại là lúc nào sao? Mới tới tỉnh ủy phó thư ký Thẩm Thanh Vân, là cái phản hủ bại cao thủ, trước đó tại mấy cái tỉnh đều xét xử không ít tham quan cùng phạm pháp thương nhân. Ngươi bây giờ còn dám như thế làm sằng làm bậy, có phải hay không muốn đem chúng ta đều liên lụy đi vào?" Hà Giai Thành bị Hà Giai Mẫn giật nảy mình, ngẩng đầu, kinh ngạc nói ra, "Thẩm Thanh Vân, chính là cái kia mới từ Hán Đông tỉnh điều tới tỉnh ủy phó thư ký, hắn rất lợi hại phải không?" "Lợi hại? Hắn so với ngươi tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn." Hà Giai Mẫn trong giọng nói mang theo một tia kiên kỵ, "Ta trước đó cùng hắn thị sát thời điểm, ánh mắt của hắn sắc bén như dao, phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Mà lại, tỷ phu ngươi thông qua trung ương trường đảng đồng học nghe ngóng, sau lưng của hắn có trung ương đại nhân vật chỗ dựa, năng lực mạnh phi thường, tại phản hủ bại phương diện chưa hề đều là thiết diện vô tư, chỉ cần bị hắn nắm được cán, ai cũng cứu không được ngươi." Hà Giai Thành sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, lúc trước hắn chỉ biết là Thẩm Thanh Vân là mới tới tỉnh ủy phó thư ký, lại không nghĩ rằng bối cảnh của hắn cứng như vậy, năng lực mạnh như vậy. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, âm thanh run rẩy nói ra, "Tỷ, kia, vậy làm sao bây giờ? Ta đã đem tiền quăng vào đi, nếu là hiện tại dừng tay, ta sẽ tổn thất rất lớn." "Tổn thất? Ngươi bây giờ biết sợ tổn thất?" Hà Giai Mẫn trong giọng nói mang theo một tia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, "Ta cho ngươi biết, bây giờ không phải là cân nhắc tổn thất thời điểm, là cân nhắc làm sao bảo trụ tính mạng của ngươi, bảo trụ chúng ta cả nhà thời điểm." Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, ngữ khí kiên định nói ra, "Ta mặc kệ ngươi tổn thất nhiều ít, sáng sớm ngày mai liền đem thành Tây cái kia hạng mục ngừng, đem tất cả thủ tục đều bổ đủ, nên bổ giao thuế khoản một phần không thiếu đưa trước đi. Còn có, ngươi trong công ty cái khác vi quy hạng mục cũng đều ngừng cho ta, hảo hảo chỉnh đốn một chút. Về sau làm việc, nhất định phải điệu thấp, cẩn thận, cũng không còn có thể giống như kiểu trước đây trương dương ương ngạnh." "Thế nhưng là tỷ..." Hà Giai Thành còn muốn nói tiếp cái gì? "Không có thế nhưng là..." Hà Giai Mẫn ngắt lời hắn, ngữ khí nghiêm nghị nói ra, "Ta cho ngươi biết, đây là mệnh lệnh, ngươi nhất định phải chấp hành. Nếu là ngươi dám không nghe, về sau đã xảy ra chuyện gì, ta và chị ngươi phu cũng sẽ không quản ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt." Hà Giai Thành nhìn xem Hà Giai Mẫn ánh mắt kiên định, biết tỷ tỷ lần này là chăm chú. Trong lòng của hắn mặc dù không nỡ những cái kia tổn thất, nhưng sợ hơn bị Thẩm Thanh Vân nắm được án, rơi vào thân bại danh liệt hạ tràng. Hắn nặng nề mà thở dài, nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt, tỷ, ta nghe ngươi, ngày mai ta phải. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời." Hà Giai Mẫn ngữ khí dịu đi một chút, "Ta nhắc lại ngươi một lần, Thẩm Thanh Vân không phải dễ gạt như vậy, ngươi nếu là dám đùa nghịch cái gì tiểu thông minh, cuối cùng sẽ chỉ hại chính mình." "Ta đã biết, tỷ, ta nhất định sẽ nhớ." Hà Giai Thành trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nhìn xem Hà Giai Thành dáng vẻ, Hà Giai Mẫn trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng biết, đây chỉ là bắt đầu, về sau còn có càng nhiều khiêu chiến đang chờ bọn hắn. Nàng nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, mới có thể tại trận này cùng Thẩm Thanh Vân đọ sức bên trong, đứng vững góc chân. Lúc này, bầu trời ngoài cửa sổ đã nổi lên ngân bạch sắc, một ngày mới sắp bắt đầu. Mà đối với Triệu Trung Thành, Hà Giai Mẫn cùng Hà Giai Thành tới nói, cái này đem là tràn ngập khiêu chiến cùng không biết một ngày. Bọn hắn cùng Thẩm Thanh Vân ở giữa đọ sức, cũng sẽ tại một ngày mới bên trong, chính thức kéo ra màn che. Chương 2967, gió êm sóng lặng. Chương 2967, gió êm sóng lặng. Tháng 8 Nam Quan tỉnh, thời tiết nóng chưa hoàn toàn biến mất, ánh nắng xuyên thấu qua cành lá vẩy vào tỉnh thành trên đường phố, mang theo vài phần khô nóng. 9 giờ sáng, tỉnh ủy hội nghị trung tâm lầu 3 phòng họp lớn bên trong, lại lộ ra một cỗ cùng bên ngoài lạnh hoàn toàn khác biệt ngưng trọng cùng nhiệt liệt, Nam Quan tỉnh tài chính công tác hội nghị ngay tại nơi này tổ chức. Phòng họp mái vòm treo to lớn thủy tinh đèn treo, ấm màu trắng tia sáng đều đều vẩy vào mỗi một khuôn mặt bên trên, chiếu sáng dài mảnh bản hội nghị trước chỉnh tề ngồi xuống tham dự nhân viên. Trên bàn trưng bày màu lam túi văn kiện, bên trong chứa lần này hội nghị chương trình hội nghị, toàn tỉnh tài chính vận hành số liệu báo cáo các loại tài liệu, bên cạnh màu trắng chén sứ bên trong, ấm áp nước trà chính bốc lên nhàn nhạt sương trắng, tại hơi lạnh trong không khí mở miệng ra. Thẩm Thanh Vân ngồi tại bàn hội nghị bên trái thứ hai thuận vị, làm tỉnh ủy chuyên trách phó thư ký, hắn hôm nay muốn tại trong hội nghị phát biểu nói chuyện. Hắn thân mang một thân màu xám đậm định chế Âu phục, áo sơ mi cổ áo hệ đến cẩn thận tỉ mỉ, ống tay áo chỉnh tề vén đến cánh tay, lộ ra rắn chắc cổ tay. Hắn không có giống cái khác tham dự nhân viên thấp như vậy đầu đọc qua vật liệu, mà là có chút giơ lên mắt, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường, trong đôi mắt mang theo xem kỹ cùng suy nghĩ. Trên đài, tỉnh tài chính giám thị cục trưởng ngay tại báo cáo toàn tỉnh trước ba quý tài chính tình huống công tác, thanh âm to lại hơi có vẻ cứng nhắc, thỉnh thoảng túi đầu thẩm tra đối chiếu trong tài liệu số liệu. Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trên mặt bàn, theo hồi báo tiết tấu, thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng đánh một chút mặt bàn, phát ra cực nhẹ thành khẩn âm thanh. Suy nghĩ của hắn nhìn như theo báo cáo du đậu, kỳ thực sớm đã trôi dạt đến nơi khác. Trong khoảng thời gian này đến, hắn một mực tại âm thầm chú ý tỉnh kỳ ủy đối Hà Giai Mẫn, Hà Giai Thành tỷ đệ điều tra tiến triển, chỉ là không nghĩ tới, tài chính công tác hội nghị vừa mới tiến đi đến một nửa, một chút cùng tài chính lĩnh vực tương quan mục nát manh mối, lại cùng Hà Giai Thành sinh ý vãng lai ẩn ẩn có gặp nhau. Bộ phận bên trong tiểu kim tan cơ cấu tồn tại vì quy cho vay tiền hiện tượng, cá biệt tài chính hướng chạy không rõ, cùng một chút bất động sản xí nghiệp, vật liệu xây dựng công ty tồn tại mật thiết liên quan, ở trong đó khả năng tồn tại lợi ích chuyển vận vấn đề. Tài chính giám thị cục trưởng báo cáo nội dung, giống một viên cục đá, tinh chuẩn nện vào Thẩm Thanh Vân trong suy nghĩ. Hắn lập tức tập trung tinh thần, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trên đài, đầu ngón tay đánh cũng theo đó dừng lại. Hắn biết, Hà Giai Thành hạch tâm sản nghiệp chính là bất động sản, cái này lại không thể rời đi vật liệu xây dựng cung ứng. Hai cái này cùng cơ quan tài chính vi quy cho vay tiền một khi móc nối, phía sau tất nhiên dính dấp một trường phức tạp lợi ích lưới. Thẩm Thanh Vân cầm lấy trên bàn bút máy, tại laptop bên trên nhanh chóng viết xuống tài chính địa sản vật liệu xây dựng mấy chữ, lại tại bên cạnh vẽ một vòng tròn, tiêu chú một cái gì chữ. Ngồi tại bên cạnh hắn phó tỉnh trưởng chú ý tới động tác của hắn, lặng lẽ nghiêng đầu, thấp giọng hỏi, "Thẩm thư ký, có vấn đề gì không?" Thẩm Thanh Vân khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng nhạt không thể xem xét độ cong, nhẹ giọng đáp lại, "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy bộ phận này nội dung đáng giá trọng điểm chú ý." Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, phó tỉnh trưởng nghe vậy lập tức đoan chính tư thế ngồi, nghiêm túc nhìn về phía trên đài báo cáo. Nửa giờ sau, báo cáo khâu kết thúc. Người chủ trì cầm ống nói lên, cười nói ra, "Phía dưới, để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh tỉnh ủy phó thư ký Thẩm Thanh Vân đồng chí cho chúng ta làm trọng yếu giảng thoại." Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Thẩm Thanh Vân chậm rãi đứng người lên, sửa sang lại một chút Âu phục và áo, đi đến trên đài phát biểu từ trước. Hắn không có lập tức cầm ống nói lên, mà là trước nhìn quanh một vòng toàn trường, ánh mắt từ mỗi một vị tham dự nhân viên trên mặt đảo qua. Những cái kia hoặc chờ mong, hoặc kinh sợ, hoặc che giấu cái gì ánh mắt, đều bị hắn thu hết vào mắt. "Các đồng chí, vừa rồi tài chính giám thị cục báo cáo rất kỹ càng, cũng bộc lộ ra chúng ta tài chính trong công việc tồn tại không ít vấn đề." Thẩm Thanh Vân cầm ống nói lên, thanh âm trầm ổn hữu lực, xuyên thấu qua âm hưởng truyền khắp toàn bộ phòng họp, "Tài chính là kinh tế quốc dân huyết mạch thông thì kinh tế hưng, huyết mạch lốc thì phát triển trệ. Mà mục nát chính là ngăn chặn tài chính huyết mạch lũ ác tính, nhất định phải kiên quyết diệt trừ." Hán Cúc dạo đầu không có khách sáo hàn huyên, trực tiếp điểm ra tài chính cùng mục nát liên quan, để dưới đài tham dự nhân viên trong nháy mắt thần kinh căng thẳng. Một chút cùng vị quy cho vay tiền, lợi ích chuyển vận tương quan cơ quan tài chính người phụ trách, sắc mặt lặng lẽ biến đổi, vô ý thức cúi đầu, không dám cùng Thẩm Thanh Vân ánh mắt đối mặt. "Trước mắt, ta tỉnh đang đứng ở kinh tế chuyển hình thăng cấp thời kỳ mấu chốt, tài chính công việc gánh vác phục vụ thực thể kinh tế, để phòng hóa giải phong hiểm, xúc tiến cao chất lượng phát triển trọng yếu sứ mệnh." Thẩm Thanh Vân ngữ khí dần dần tăng thêm, mỗi chữ mỗi câu nói ra, "Nhưng chúng ta nhất định phải thanh tỉnh nhận thức đến, một chút phần tử ngoài vòng luật pháp đang lợi dụng tài chính lĩnh vực lỗ thủng, trắng trợn tiến hành mục nát hoạt động, đem công quyền lực dị hóa vì giành tư lợi công cụ, không chỉ có tổn hại quốc gia cùng nhân dân lợi ích, cũng nghiêm trọng phá hủy ta tỉnh tài chính sinh thái cùng doanh thương hoàn cảnh." Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, "Ở chỗ này, ta minh xác tỏ thái độ, đối với tài chính lĩnh vực mục nát vấn đề, chúng ta đem số không dễ dàng tha thứ, toàn bao trùm, không cấm khu. Mặc kệ dính đến ai, mặc kệ phía sau có cái gì bối cảnh, chỉ cần xúc phạm kỷ luật đảng quốc pháp, nhất định phải tra đến cùng, tuyệt không nhân nhượng." Câu nói này giống một cái trọng truy, hung hăng nện ở mỗi một vị tham dự nhân viên trong lòng. Trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng, liền hô hấp âm thanh đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Thẩm Thanh Vân rõ ràng xem đến, dưới đài mấy vị sắc mặt dị thường người phụ trách, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, trong ánh mắt tràn đầy bối rối. Sau đó, Thẩm Thanh Vân lại quay chung quanh cường hóa tài chính giám thị, đề phòng tài chính phong hiểm, gia tăng tài chính cải cách, phục vụ thực thể kinh tế bốn cái phương diện, đưa ra công việc cụ thể yêu cầu. Nói chuyện của hắn logic rõ ràng, trật tự rõ ràng, đã có vị mô an bài chiến lược, cũng có vi mô cụ thể chỉ đạo, mỗi một câu nói đều trịch địa lưu thanh, cho thấy vững chắc công việc bản lĩnh cùng kiên định quyết tâm. Buổi sáng 11 giờ 30 phút, hội nghị kết thúc mỹ mãn. Tham dự nhân viên lần lượt đứng dậy rời đi, không ít người đi ngang qua Thẩm Thanh Vân bên người lúc, đều sẽ cung kính chào hỏi, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Mới kêu phiên số không dễ dàng tha thứ tỏ thái độ, giống một chậu nước đá tới tắt một ít người trong lòng may mắn. Thẩm Thanh Vân từng cái gật đầu đáp lại, trên mặt vẫn như cũ duy trì trầm ổn thần sắc, chỉ là ánh mắt tại lướt qua tỉnh ngân bảo đảm giám cục trưởng lúc, cố ý dừng lại thêm 2 giây. Vị trưởng cục này mới báo cáo lúc, ánh mắt từ đầu đến cuối trốn tránh, ngón tay chăm chú nắm chặt văn kiện bên dưới, ngay cả đốt ngón tay đều hiện bạch. Thẩm Thanh Vân nhớ kỹ, laptop bên trên tài chính địa sản vật liệu xây dựng liên quan liên bên trong, liền có nhà này cục giám thị hai nhà bên trong ngân hàng nhỏ. Trước đây có nặc danh manh mối báo cáo hai nhà này ngân hàng hướng Hà Giai Thành địa sản công ty VQ cho vay tiền mấy trăm triệu nguyên. Giờ phút này đối phương khắc thường, càng làm cho hắn chắc chắn manh mối này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Thẩm thư ký, xe chuẩn bị tốt. Thư ký Đường Hiểu Chu bước nhanh đi tới, thấp giọng nhắc nhở. Đường Hiểu Chu người bí thư này Thẩm Thanh Vân là rất hài lòng, làm việc cẩn thận nghiêm cẩn, nói chuyện làm việc đều lộ ra phân tập cảm giác. Nguyên bản ý nghĩ của hắn là muốn quan sát một trận, nếu như không thích hợp, liền thay người. Không nghĩ tới Đường Hiểu Chu biểu hiện ra hồ dự kiến rất không tệ, cái này khiến Thẩm Thanh Vân cũng quyết định đem hắn lưu tại bên cạnh mình. Thư ký chức vị này đối với cán bộ lãnh đạo tới nói là phi thường trọng yếu, dù sao đây là bên cạnh mình người, hơi không chú ý cũng rất dễ dàng phạm sai lầm. Ừm. Thẩm Thanh Vân lên tiếng, xoay người cầm lấy trên ghế dựa áo khoác. Tháng 8 Nam Quan tỉnh, bên ngoài giữa trưa ánh nắng độc ác giống muốn bốc cháy, trong phòng điều hòa không khí nhiệt độ điều đến thấp, vừa đi ra phòng họp, một cỗ sóng nhiệt liền đập vào mặt, xen lẫn đường nhựa mặt bị bạo chiếu sau cháy bỏng khí tức. Hắn vô ý thức nhíu nhíu mày, đem áo khoác khoác lên trên cánh tay, bước nhanh đi hướng rừng ở hội nghị trung tâm cổng màu đen xe thương vụ. Cửa xe mở ra trong nháy mắt, hơi lạnh lôi cuốn lấy nhàn nhạt hương trà bừng lên. Đường Hiểu Chu biết hắn không thích trong xe có nồng đậm mùi nước hoa, cố ý sớm ngâm chén trà xanh đặt ở chén trên kệ. Thẩm Thanh Vân ngồi vào chỗ ngồi phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong hội nghị căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng, trong đầu lại không tự chủ được phục co lại vừa rồi chi tiết, ngân bảo đảm giám cục trưởng bối rối, tỉnh tài chính cổ phần khống chế tập đoàn chủ tịch muốn nói lại thôi thần sắc. Còn có mấy vị thị tài chính xử lý chủ nhiệm châu đầu ghé thai bộ dáng. Những này nhỏ vụn đoạn ngắn, giống ghép hình đồng dạng ở trong đầu hắn chắp vá, ẩn ẩn chỉ hướng một chương rắc rối khó gỡ lợi ích lưới. Thẩm thư ký, muốn hay không đi trước nhà ăn dùng cơm trưa? Đường Hiểu Chu xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hắn một cái, nhẹ giọng hỏi. Không cần, trực tiếp về văn phòng. Thẩm Thanh Vân mở mắt ra, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua cảnh đường phố bên trên. Tháng 8 tỉnh thành, hàng cây bên đường lá cây bị phơi điệu xỉu, ngẫu nhiên có ve kêu từ cành lá ở giữa chui ra ngoài, ồn ào đến làm cho trong lòng người hốt hoảng. Trên đường cái người đi đường đi lại vội vàng, phần lớn mang theo che nắng mũ, che dù, chỉ có mặc phản quang sau lưng bảo vệ môi trường công nhân, vẫn tại mặt trời đã khuất quét sạch lấy lộ diện. Thông chi nhà ăn, sau đó đưa một phần giản bữa ăn đến văn phòng. Thẩm Thanh Vân bổ sung một câu. Hắn hiện tại không tâm tư ăn cơm thật ngon, chỉ muốn mau chóng trở lại văn phòng, trải bớt một chút trong hội nghị thu thập được manh mối, thuận tiện chờ một chút tỉnh kỷ ủy bên kia tin tức. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn mặc dù đội vàng quen thuộc tài chính lĩnh vực công việc, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối nhớ đối Hà Giai Mẫn, Hà Giai Thành tỷ đệ điều tra. Dù sao cái này liên lụy đến Triệu Trung Thành cái này phó tỉnh trưởng kiêm cục trưởng công an tỉnh, nếu thật là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đây chính là một chuyện rất phiền phức. Xe thương vụ bình ổn lái vào tỉnh ủy đại viện, cổng vệ binh đưa tay cúi chào, động tác tiêu chuẩn lưu loát. Xe vòng qua bể phun nước, dừng ở đại lâu văn phòng cổng. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa xe ra, sóng nhiệt lần nữa đánh tới, hắn bước nhanh đi vào cao ốc, mắt mẹ không khí trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Trong hành lang yên tĩnh, chỉ có nhân viên quét dọn a di lên đất sàn sạt tâm thành, ánh nắng xuyên thấu qua cuối hành lang cửa sổ thủy tinh, trên mặt đất bỏ ra thật dài quang ảnh. Trở lại lầu 3 văn phòng, Thẩm Thanh Vân đi trước đến bên cửa sổ, đẩy ra nửa phiến cửa sổ. Ngoài cửa sổ hương trương thụ cành lá rậm rạp, chắn hơn phân nửa ánh nắng, ngẫu nhiên có gió nhẹ lướt qua, mang đến một tia ngắn ngủi thanh lương. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ xua tan trong lòng khô nóng, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào lầu dưới bãi đỗ xe, Triệu Trung Thành chiếc kia màu đen xe Audi, giờ phút này chính an an ổn ổn dừng ở nơi hẻo lánh bên trong. Xem ra, hắn hẳn là tìm đến cái nào tỉnh ủy lãnh đạo báo cáo công tác. Gia hỏa này, ngược lại là bảo trì bình thản. Thẩm Thanh Vân ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn đến nhận chức Nam Quan tỉnh bất quá 2 tháng. Mặt ngoài vội vàng điều tra nghiên cứu, học, nhìn như không có lập tức nhóm lượt nhưng vụ trộm đã để Lý Chính Dân khởi động đối Hà Giai Mẫn tỷ đệ sơ bộ điều tra. Triệu Trung Thành làm Hà Giai Mẫn trợ phu, lại là phó tỉnh trưởng kiêm phòng công an giải, không có khả năng không có chút nào phát giác. Nhưng mấy ngày nay, đối phương vẫn như cũ làm từng bước có mặt các loại hoạt động, thậm chí hôm qua còn chủ động tìm hắn báo cáo toàn tỉnh hệ thống công an công tác bảo an, thái độ cung kính đến tìm không gian nửa điểm ma bệnh. Chỉ có thể nói, đi đến tình trạng này người trong quan trường, cái nào đều không phải là dễ tới bối. Thẩm Thanh Vân quay người đi đến trước bàn làm việc, đem áo khoác khoác lên trên ghế dựa, lại cầm lấy trên bàn chén nước, đi đến máy đun nước bên cạnh tiếp chén nước ấm. Ấm áp dòng nước lướt qua yết hầu, để thần kinh căng thẳng của hắn thoáng thư giãn. Hắn ngồi tại ra thật trên ghế ngồi, bật máy tính lên, điều ra vừa rồi trong hội nghị tài chính số liệu báo cáo, ánh mắt rơi vào VQ cho vay tiền tài chính hướng chạy kia một tờ, đầu ngón tay tại trên bàn phím nhẹ nhàng đánh, đem mấy nhà khả nghi xí nghiệp tên đánh dấu ra. Trong đó có Hà Giai Thành danh hạ Nam Sơn Giai Thành bất động sản khai phát công ty trách nhiệm hữu hạn. Đúng lúc này, trên bàn màu đỏ điện thoại đột nhiên vang lên. Tiếng chuông gấp rút mà vang rội, tại phòng làm việc an tĩnh lộ ra đến phá lệ đột ngột. Thẩm Thanh Vân ánh mắt ngưng tụ, loại này mã hóa điện thoại chỉ có tỉnh ủy, tỉnh nhân đại, tỉnh chính phủ, tỉnh chính hiệp lãnh đạo chủ yếu cùng tỉnh kỷ ủy, tỉnh chính pháp ủy chờ hạch tâm bộ môn người phụ trách mới có thể sử dụng, bình thường đều là thông báo tình huống khẩn cấp hoặc liên quan mật hạng mục công việc. Hắn đưa tay cầm ống nói lên, đầu ngón tay vừa chạm đến lạnh buốt kim loại thân máy bay, liền nghe đến đầu bên kia điện thoại truyền đến tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Chính Dân cung kính mà ngưng trọng thanh âm: Thẩm thư ký, "Ngài tốt, ta là Lý Chính Dân. Chính Dân đồng chí, có việc thỉnh giảng." Thẩm Thanh Vân thanh âm trầm ổn vẫn như cũ, nhưng trong lòng đã nổi lên một tia gợn sóng. Thời gian này điểm, Lý Chính Dân đột nhiên địa báo, đại khái suất là liên quan tới Hà Giai Mẫn tỷ lệ chuyện điều tra. "Thẩm thư ký, ta có trọng yếu tình huống hướng ngài báo cáo." Lý Chính Dân thanh âm ép tới rất thấp, thậm chí có thể nghe được hắn tận lực chậm dần tiếng hít thở. "Chúng ta phụ trách âm thầm điều tra Hà Giai Mẫn, Hà Giai Thành tỷ lệ nhân viên công tác vừa mới chuyển về tin tức mới nhất." "Ồ." Thẩm Thanh Vân hơi nghiêng về phía trước thân thể, cầm ống nói ngón tay không tự giác nắm chặt mấy phần, nói cụ thể một chút. "Vâng." Lý Chính Dân lên tiếng, dừng lại 2 giây, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, lại giống là tại xác nhận chung quanh không có nhân viên không quan hệ. "Căn cứ chúng ta theo dõi điều tra, Hà Giai Thành gần nhất 3 ngày này hành động phi thường bị dị. Ngày đầu tiên ban đêm, hắn lặng lẽ đi Nam Sơn Giai Thành công ty dưới mặt đất phòng hồ sơ, chờ đợi dòng dã 3 giờ mới ra ngoài, lúc đi ra, trong tay mang theo 2 cái màu đen vạ lụy mật mã, nhìn chịu nặng. Công việc của chúng ta nhân viên ý đồ tới gần xem xét, nhưng phòng hồ sơ cổng có 4 tên hộ vệ áo đen trấn giữ, đề phòng phi thường nghiêm, căn bản là không có cách tới gần." Thẩm Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra cực nhẹ thành khẩn âm thanh. "Dưới mặt đất phòng hồ sơ, vạ lụy mật mã, hộ vệ áo đen. Những nguyên tố này tổ hợp lại với nhau, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến tiêu hủy chứng cứ." Hắn không cắt đứt Lý Chính Dân, ra hiệu hắn nói tiếp. "Sáng ngày thứ hai, Hà Giai Thành đi tỉnh cục thuế vụ, tìm được phân công quản lý xí nghiệp thu thuế phó cục trưởng, hai người trong phòng làm việc nói chuyện hơn 1 giờ. Chúng ta người thông qua kỹ thuật thủ đoạn nghe lén bộ phận đối thoại, mơ hồ nghe được đóng thuế quá hạn tiền phạt tiêu trừ ghi chép loại hình chữ. Buổi chiều, hắn lại mã bất đình để đi mấy nhà trước đó cùng hắn từng có tài chính vãng lai bên trong ngân hàng nhỏ, mỗi lần đều là đơn độc cùng hành trưởng gặp mặt, nội dung nói chuyện độ cao giữ bí mật, chúng ta tạm thời không có thể thu được vào tay hoạch tâm tin tức, nhưng từ hắn rời đi ngân hàng lúc thần sắc đến xem, tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Ngày thứ ba, cũng chính là hôm qua, Hà Giai Thành đem hắn thê tử cùng hài tử đưa đến sân bay, để bọn hắn bay hướng nước ngoài nghỉ phép, còn ăn bài 2 tên bảo tiêu tùy hành. Ban đêm, hắn lại tại nhà mình trong biệt thự mở tiệc chiêu đãi mấy vị sinh ý đồng bạn, trong đó có trước đó bị báo cáo hướng hắn VIP cho vay tiền 2 nhà ngân hàng hành trưởng. Tiến hội một mực tiếp tục đến đêm khuya, kết thúc về sau, mấy vị kia hành trưởng lúc rời đi, trong tay đều mang theo một cái đóng gói tinh xảo quà. Lý Chính Dân ngữ tốc dần dần tăng tốc, trong giọng nói ngưng trọng cũng càng ngày càng rõ ràng. Tổng hợp những tình huống này đến xem, chúng ta phán đoán, Hà Giai Thành rất có thể là đang vì hắn trước đó hành động trái luật tiến hành kết thúc công việc, tiêu hủy chứng cứ, bộ nộp thuế khoản che giấu trốn thuế lậu thuế sự thật, cùng nhân viên tương quan thông cùng, chuyển di gia thuộc. Mỗi một bước đều làm được phi thường chu đáo chặt chẽ. Nghe xong Lý Chính Dân báo cáo, Thẩm Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, trong phòng làm việc bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Ngoài cửa sổ bên kia vẫn như cũ ồn ào, nhưng hắn lại cảm giác không thấy chút nào khô nóng, ngược lại cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Hắn trầm mặc trọn vẹn nửa phút, mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngoài ý muốn, kết thúc công việc. Nói như vậy, hắn là biết chúng ta đang điều tra hắn rồi. Trước mắt còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng cũng có thể tính rất lớn. Lý Chính Dân trong thanh âm mang theo một tia cẩn thận, "Thẩm thư ký, ngày trước đó để chúng ta điều tra công việc nghiêm ngặt giữ bí mật, chúng ta tất cả tham dự điều tra nhân viên đều là kỷ bị nội bộ hạch tâm cốt cán, mà lại đều ký kết hiệp nghị bảo mật ấn đạo lý tới nói, tin tức không nên để lộ." "Theo đạo lý không nên, nhưng không có nghĩa là tuyệt đối sẽ không." Thẩm Thanh Vân ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, "Ý của ngươi là, kỷ bị bên này có nội ứng?" "Cái này..." Lý Chính Dân chần chờ một chút, ngữ khí có chút do dự, "Thẩm thư ký, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ nói là, không bài trừ tin tức để lộ khả năng. Dù sao, Hà Giai Thành phía sau có Triệu Trung Thành cùng Hà Giai Mẫn chỗ dựa, Triệu Trung Thành là cục trưởng công an tỉnh, trên tay nắm giữ lấy đại lượng điều tra tài nguyên, nói không chừng là hắn thông qua thủ đoạn nào đó đã nhận ra chúng ta điều tra. Đương nhiên, cũng có một loại càng có thể tình huống." "Tình huống như thế nào?" Thẩm Thanh Vân truy vấn. "Càng có khả năng là Triệu Trung Thành cùng Hà Giai Mẫn ý thức được ngài đến nhận chức về sau chuẩn bị đại lực thúc đẩy phản hủ bại công việc, bọn hắn sợ hãi." Lý Chính Dân ngữ khí kiên định mấy phần, "Ngài đến nhận chức trong khoảng thời gian này, mặc dù mặt ngoài chỉ là điều tra nghiên cứu, nhưng mỗi một lần điều tra nghiên cứu đều trực chỉ cơ sở quản lý cùng dân sinh bảo hộ yếu kém câu, mỗi một lần nói chuyện đều cường điệu muốn tỉnh hóa chính trị sinh thái kiên quyết đả kích mục nát. Nhất là sáng hôm nay tài chính công tác hội nghị, ngài minh xác tỏ thái độ muốn đối tài chính lĩnh vực mục nát vấn đề số không dễ dàng tha thứ, toàn bao trùm, không cấm khu cái này tại toàn tỉnh quan trường đều đưa tới chấn động không nhỏ. Triệu Trung Thành cùng Hà Giai Mẫn đều là ở quan trường sở soạn lần mò nhiều năm kẻ ra đời, thiếu giác phi thường nhạy cảm, bọn hắn nhất định có thể phát giác được ý của ngài đồ, biết ngài tiếp xuống rất có thể sẽ bắt bọn hắn khai đao, cho nên mới sớm để Hà Giai Thành tiến hành kết thúc, y đồ lẩn tránh điều tra." Thẩm Thanh Vân thật lâu không nói, trong văn phòng chỉ còn lại hô hấp của hai người âm thanh cùng ngoài cửa sổ mơ hồ bé tê. Chương 2968, tương kế tiểu kế. Chương 2968, tương kế tiểu kế. Lý Chính Dân giống một cái chìa khóa, mở ra Thẩm Thanh Vân trong lòng nỗi băn khoăn. Hắn không thể không thừa nhận, khả năng này xác thực rất lớn. Triệu Trung Thành cùng Hà Giai Mẫn, một cái là tay cầm quyền cao phó tỉnh trưởng kiêm phòng công an giải, một cái là tỉnh lý hạch tâm thành khu ủy thư ký, hai người tại Nam Quan tỉnh kinh doanh nhiều năm, căn cơ thâm hậu, không có khả năng đối mới nhậm chức tỉnh ủy phó thư ký động tĩnh không có chút nào phát giác. Hắn nhớ tới mình tới mặt cho ngày đầu tiên, lão lãnh đạo cố ý căn dặn hắn đã nếu dám hành động, cũng muốn hiểu tiến thối. Nhớ tới điều tra nghiên cứu thành Nam khu lúc, Hà Giai Mẫn nhìn như cung kính kỳ thực xa cách thái độ. Nhớ tới vừa rồi tài chính công tác hội nghị bên trên, ngân bảo đảm giám cục trưởng đám người khác thường phản ứng. Những mảnh vỡ này hóa chi tiết, giờ phút này nối liền cùng nhau, để hắn càng thêm xác định Triệu Trung Thành vợ chồng đã bắt đầu cảnh giác, thậm chí đã khởi động ứng đối biện pháp. Ngươi nói có đạo lý. Thẩm Thanh Vân chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, lại có một tia không dễ dàng phát giác sắc bén, thật là có khả năng này. Triệu Trung Thành cùng Hà Giai Mẫn, quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thẩm thư ký, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lý Chính Dân giọng nói mang vẻ một tia hỏi thăm, đối Thẩm Thanh Vân xin chỉ thị. Hà Giai Thành kết thúc công việc làm được thật nhanh, nếu như chúng ta không nhanh chóng khai thác hành động, rất có thể sẽ để hắn tiêu hủy tất cả chứng cứ, đến lúc đó lại nghĩ điều tra, liền khó càng thêm khó. Thẩm Thanh Vân không có trả lời ngay, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng cắt tỉa các loại khả năng. Hiện tại độc thủ, không được, thời cơ còn chưa thành thủ. Hà Giai Thành mặc dù tại kết thúc, nhưng trước mắt nắm giữ chứng cứ còn chưa đủ đầy đủ, không đủ để đem hắn cùng Triệu Trung Thành, Hà Giai Mẫn triệt để liên lụy ra, tùy tiện hành động, rất có thể đánh cỏ động rắn, làm cho đối phương sớm làm tốt phòng bị, thậm chí trái lại vu hãm nhân viên điều tra lạm dụng chức quyền. Tiếp tục chờ đợi cũng không được. Hà Giai Thành kết thúc công việc tiến triển cấp tốc, chờ đợi thêm nữa, rất có thể sẽ mất đi tất cả mấu chốt chứng cứ, cố gắng trước đó đều đem nước chảy về biển đông. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân mở to mắt, ánh mắt trở nên thâm thúy mà kiên định, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Chính Dân đồng chí, ngươi nghe, tiếp xuống chúng ta muốn làm hai chuyện. Thứ nhất, lập tức tăng cường đối Hà Giai Thành giám sát, không chỉ có muốn theo dõi hành tung của hắn, còn muốn mật thiết chú ý hắn tài chính hướng chạy, thông tin ghi chép, tuyệt đối không thể để cho hắn tiêu hủy bất luận cái gì mấu chốt chứng cứ, cũng không thể để hắn thừa cơ chạy trốn. Thứ hai, tăng tốc điều tra tiến độ, trọng điểm loại bỏ kia hai nhà hướng Hà Giai Thành vi quy cho vay tiền ngân hàng, còn có hắn hôm qua yến thỉnh những cái kia sinh ý đồng bạn, từ những người này trên thân tìm kiếm đột phá khẩu. Nhớ kỹ, điều tra công việc nhất định phải càng thêm ẩn nấp, tuyệt đối không thể lại đánh cỏ động rắn. Minh bạch. Lý Chính Dân thanh âm lập tức trở nên vang dội, mang theo một tia phân chấn. Thẩm thư ký, ngài yên tâm, ta lập tức liền đi an bài, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Còn có một việc. Thẩm Thanh Vân nói bổ sung, ngươi thuận tiện tra một chút kỷ ủy nội bộ tham dự lần này điều tra nhân viên, bài trừ một chút tin tức để lộ khả năng. Không phải ta không tín nhiệm bọn hắn, mà là chuyện này quá trọng yếu, dung không được nửa điểm sai lầm. Vâng, ta sẽ đích thân đi thăm dò, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lý Chính Dân vội vàng nói với Thẩm Thanh Vân. Được. Thẩm Thanh Vân lên tiếng, nói với Lý Chính Dân, có bất kỳ tình huống mới, tùy thời hướng ta báo cáo. Vâng, Thẩm thư ký. Lý Chính Dân tự nhiên là thật cao hứng, dù sao có Thẩm Thanh Vân cái này tỉnh ủy phó thư ký ủng hộ, mình tiếp xuống công việc, khẳng định sẽ phi thường thuận lợi. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân đem mịt rộ phồn trả về chỗ cũ, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tháng tám ánh nắng vẫn như cũ lục át, đem hương trương thụ cái bóng kéo đến rất dài, chiếu vào đại lâu văn phòng trên mặt tường, giống một bức pha tạp họa. Hắn biết, theo Hà Giai Thành kết thúc hành động, hắn cùng Triệu Trung Thành vợ chồng ở giữa im ắng đánh cờ, đã chính thức tiến vào gây cấn giai đoạn. Ngay lúc này, cửa ban công bị nhẹ nhàng gõ, Đường Hiểu Chu bưng một phần giản bữa ăn đi đến, Thẩm thư ký, nhà ăn đem cơm trưa đưa tới. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ra hiệu hắn đặt lên bàn. Ánh mắt nhưng như cũ dừng lại tại ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng phục quận lại cùng Lý Chính Dân đối thoại, cùng mấy ngày nay thu tập được các loại manh mối. Hắn biết, tiếp xuống mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận, liền có thể lâm vào bị động. Nhưng hắn rõ ràng hơn, mình không có đường lui. Muốn tại Nam Quan tỉnh đứng vững gót chân, muốn chân chính vì dân chúng làm chút hiện thực, nhất định phải xuất ra quyết đoán, xé mở chương này từ quyền lực cùng lợi ích bệnh lưới lớn. Hắn cầm lấy đũa, kẹp lên một ngụm rau xanh, lại không cái gì khẩu vị. Ngoài cửa sổ bê tông vẫn như cũ ồn ào, phản phất tại biểu thị một trận sắp đến phong bạo. Thẩm Thanh Vân ánh mắt càng ngày càng kiên định, hắn biết, trận gió lúc này đã không cách nào tránh khỏi. Mà hắn, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nên đón trận này trận đánh ác liệt. Ăn xong cơm trưa, Thẩm Thanh Vân không có nghỉ ngơi, mà là lần nữa bật máy tính lên, điều ra Hà Giai Mẫn, Hà Giai Thành tỷ lệ tài liệu tương quan, cẩn thận lật xem. Hà Giai Mẫn lý lịch nhìn như ngăn nắp, từ cơ sở khoa viên từng bước một lên tới khu ủy thư ký, nhưng trong đó có mấy cái mấu chốt tấn thăng tiết điểm, đều cùng Triệu Trung Thành chức vụ biến động độ cao trùng hợp. Hà Giai Thành bất động sản công ty, thành lập không đến 5 năm, liền nhanh chóng cầm xuống Nam Sơn thị nhiều cái hoạch tâm cánh đồng khai phát hạng mục, phía sau hiển nhiên có quyền lực chèo chống. Hắn cầm lấy bút máy, tại laptop bên trên viết xuống Hà Giai Mẫn, tấn thăng điểm đáng ngờ Hà Giai Thành, hạng mục phê duyệt, vi quy cho vay tiền Triệu Trung Thành, quyền lực che chở mấy cái từ mấu chốt, lại tại bên cạnh vẽ lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Những này điểm đáng ngờ chính là tiếp xuống điều tra đột phá khẩu. Hắn nhất định phải đem những này điểm đáng ngờ sâu chui, tìm tới chứng cứ xác thực, mới có thể triệt để vặn ngã cái này khỏa thâm căn cố đế đại thụ. 2 giờ chiều, Thẩm Thanh Vân nhận được tỉnh ủy thư ký Tiêu Phương Vũ điện thoại, để hắn tới phòng làm việc một chuyến. Hắn để công việc trong tay xuống, sửa sang lại một chút âu phục, bước nhanh đi ra văn phòng. Trong hành lang điều hòa không khí hơi lạnh rất đủ, cùng bên ngoài sóng nhiệt tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn đi đến Tiêu Phương Vũ cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiến đến. Tiêu Phương Vũ thanh âm từ bên trong truyền đến. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa ra đi vào, nhìn thấy Tiêu Phương Vũ đang ngồi trước bàn làm việc phê duyệt văn kiện. Tiêu Phương Vũ ngẩng đầu, chỉ cái ghế đối diện, "Thanh Vân đồng chí, ngồi đi. Vừa kết thúc tài chính công tác hội nghị, còn chưa kịp nghỉ ngơi đi. Tạ ơn Tiêu thư ký quan tâm, không khổ cực." Thẩm Thanh Vân ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mở miệng hỏi, "Ngài tìm ta tới, có dặn dò gì?" Tiêu Phương Vũ thả ra trong tay bút máy, vương lên chén trà trên bàn uống một hớp nước, ngữ khí nghiêm túc nói ra, "Buổi sáng tài chính công tác hội nghị, ngươi nói chuyện ta nghe nói, rất có cường độ, cũng rất có tính nhắm vào. Gần nhất mấy ngày nay, ta cũng nghe đến một chút phong thanh, nói ngươi trong bóng tối chú ý Hà Giai Mẫn, Hà Giai Thành tỷ đệ sự tình. Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động, không nghĩ tới Tiêu Phương Vũ vậy mà đã biết. Hắn không có giấu giếm, nhẹ gật đầu, đúng vậy, Tiêu thư ký. Hà Giai Mẫn, Hà Giai Thành tỷ đệ dính líu nghiêm trọng làm trái kỷ pháp, mà lại phía sau rất có thể liên lụy đến Triệu Trung Thành đồng chí, ta đã để tỉnh kỷ ủy Lý Chính Dân đồng chí khởi động sơ bộ điều tra. Tiêu Phương Vũ chân mày hơi nhíu lại, trầm mặc mấy giây, chậm rãi nói ra, Thanh Vân đồng chí, ta biết ngươi muốn chỉnh đốn nhiên Nam Quan tỉnh chính trị sinh thái, loại quyết tâm này cùng quyết đoán đáng giá khẳng định. Nhưng Triệu Trung Thành tình huống tương đối phức tạp, hắn tại hệ thống công an cùng cái khác một chút hệ thống đều có không ít người mạnh, mà lại tại Nam Quan tỉnh kinh doanh nhiều năm, căn cơ rất sâu. Ngươi vừa tới mặc cho không lâu, nhất định phải chú ý phương thức phương pháp, không muốn nóng đổi. Mặc dù trước đó Thẩm Thanh Vân liền cùng hắn báo cáo qua chuyện này, nhưng Tiêu Phương Vũ ý nghĩ rất rõ ràng, chuyện này tốt nhất vẫn là để Trung Kỷ ủy tham gia, không muốn từ trong tỉnh điều tra. Ta minh bạch ý của ngài, Tiêu thư ký. Thẩm Thanh Vân ngữ khí cung kính mà kiên định, trực tiếp nói ra, ta sẽ chú ý phân tích, sẽ không tùy tiện hành động. Nhưng đối với mục nát vấn đề, chúng ta không thể có chút nào thỏa hiệp cùng nội bộ. Vừa rồi Lý Chính Dân đồng chí hướng ta báo cáo, Hà Giai Thành đã bắt đầu vì đó trước hành động trái luật tiến hành kết thúc công việc, rất có thể là Triệu Trung Thành cùng Hà Giai Mẫn đã nhận ra chúng ta điều tra. Có loại sự tình này. Tiêu Phương Vũ sắc mặt trầm xuống, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên, xem ra Triệu Trung Thành xác thực đã cảnh giác. Dạng này cũng tốt, sớm một chút bại lộ, dù sao cũng so muộn một chút bị sau lưng của hắn đâm đau mạnh. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén, Thanh Vân đồng chí, ngươi yên tâm, đối với phản hủ bại công việc, ta là kiên quyết ủng hộ ngươi. Nếu như điều tra quá trình bên trong gặp được trở lực gì, trực tiếp hướng ta báo cáo. Lúc cần thiết, chúng ta có thể tổ chức tỉnh ủy thường ủy hội, thống nhất tư tưởng, hình thành hợp lực. Nghe được Tiêu Phương Vũ tỏ thái độ, Thẩm Thanh Vân trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước ấm. Có tỉnh ủy thư ký ủng hộ, tiếp xuống điều tra công việc liền có thể ít rất nhiều lực cản. Hắn đứng người lên, cung kính nói ra, tạ ơn Tiêu thư ký ủng hộ, ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài. Ừm. Tiêu Phương Vũ nhẹ gật đầu, người đi về trước đi, có cái gì tình huống kịp thời cùng ta câu thông. Rời đi Tiêu Phương Vũ văn phòng, Thẩm Thanh Vân bộ pháp trở nên càng thêm kiên định. Ánh nắng xuyên thấu qua hành lang cửa sổ thủy tinh chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra thật dài quang ảnh. Hắn biết, có Tiêu Phương Vũ ủng hộ, trận này cùng Triệu Trung Thành vợ chồng đánh cờ, hắn đã chiếm cứ chủ động. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đây chỉ là bắt đầu, con đường sau đó vẫn như cũ tràn đầy khiêu chiến. Hắn nhất định phải bảo trì đầu óc thanh tỉnh, làm gì chắc đó, mới có thể cuối cùng thắng được trận này trận đánh ác liệt. Chương 2969, vấn đề nhân sự. Chương 2969, vấn đề nhân sự. Trở lại văn phòng, Thẩm Thanh Vân vừa mới ngồi xuống, cửa ban công bị nhẹ nhàng gõ, ba lần tiếng đập cửa không nhẹ không nặng, tiết tấu đều, mang theo vừa đúng phân tấp cảm giác, hiển nhiên là quen thuộc cơ quan lễ nghi người. Tiến đến, Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, ngữ khí trầm ổn, nghe không ra mảy may cảm xúc. Cửa ban công bị đẩy ra, Nam Quan tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Triệu Hoài An đi đến. Hắn thân mang một thân màu xám nhạt mỏng khoản Âu phục, tuổi dính không có một tia nếp nhăn, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, trên trán không có nửa cái toái phát, trên sống mũi mang lấy một bộ mảnh gọng kính, thấu kính sau ánh mắt ôn hòa nhưng không mất khôn khéo. Trong tay ôm một cái màu đen cặp công văn, bộ pháp vững vàng đi đến trước bàn làm việc, khẽ vuốt cằm thăm hỏi, "Thẩm thư ký, mấy giờ ngài nghỉ ngơi?" "Nghi ngờ An đồng chí, ngồi đi." Thẩm Thanh Vân chỉ bàn làm việc đối diện một mình ghế sofa, đứng dậy đi tới. Hắn sớm đoán được Triệu Hoài An sẽ đến, buổi sáng tài chính công tác hội nghị kết thúc về sau, Triệu Hoài An thư ký liền cố ý đến đưa qua lời nói, nói có người trọng yếu sự tình công việc phải hướng hắn báo cáo. Theo Thẩm Thanh Vân, nhân sự công việc là chỉnh đốn chính trị sinh thái tiên cơ cờ, tài chính phản hủ muốn thúc đẩy, nhất định phải có thể tin người tọa trấn mấu chốt cương vị, nếu không cho dù tốt chính sách cũng rơi không được điện. Hắn thuận tay cầm lên trên bàn lá trà bình, từ bên trong bóp ra một túm trước khi mưa long tỉnh, bỏ vào hai cái màu trắng chén sứ bên trong, nhấc lên nước nóng ấm pha, vừa qua trước khi mưa long tỉnh, nếm thử, giải phạt. Triệu Hoài An vội vàng ngồi xuống, hai tay tiếp nhận Thẩm Thanh Vân đưa tới chén trà, đầu ngón tay chạm đến ấm áp chén bích. Vội vàng nói tiếng cảm ơn, tạ ơn Thẩm thư ký. Ngài vừa kết thúc tài chính công tác hội nghị, khẳng định mệt muốn chết rồi, nếu là ngài hiện tại không rảnh, ta chậm chút thời điểm lại đến cũng giống vậy. Ngữ khí của hắn mang theo vừa đúng thông cảm, ánh mắt rơi vào Thẩm Thanh Vân trên mặt, cẩn thận quan sát đến đối phương thần sắc, trong lòng lại tại âm thầm thăm dò. Vị này mới đến mặc cho phó thư ký tác phong cứng rắn, ánh mắt độc ác, buổi sáng tại tài chính trong hội nghị số không dễ dàng tha thứ tỏ thái độ đã chấn nhiếp không ít người, hắn muốn nhìn một chút đối phương đối người sự tình công tác coi trọng trình độ, càng muốn sở hơn thanh đối phương dùng người dẫn hướng. Thẩm Thanh Vân bưng lên chén trà của mình, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hương trà tại trong miệng tràn ngập ra, để tinh thần hắn chấn động. Hắn đặt chén trà xuống, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, không có gì đáng ngại, nhân sự công việc cùng tài chính công việc ngang nhau trọng yếu, đều là thôi động phát triển mấu chốt. Tài chính phản hủ muốn xé mở lỗ hổng, đội ngũ cán bộ nhất định phải đuổi theo, không phải không ai làm sống, không ai giữ cửa ải, phản hủ thành quả cũng khó có thể củng cố. Vừa vặn thừa dịp thời gian này nghe một chút người báo cáo, từ từ nói. Hắn không nhanh không chậm, lại tinh chuẩn điểm ra nhân sự cùng phản hủ liên quan, để Triệu Hoài An trong lòng âm thầm run lên. Vị này phó thư ký quả nhiên mạch suy nghĩ rõ ràng, liếc thấy thấu hoạch tâm yếu hại. Triệu Hoài An lấy lại bình tĩnh, mở ra bên cạnh thân màu đen cặp công văn, xuất ra một cái màu đỏ cặp văn kiện. Cặp văn kiện trang bìa in thiếp vàng cơ mật hai chữ, hắn lật ra cặp văn kiện lúc, đầu ngón tay có chút dùng sức, có thể nhìn ra phần tài liệu này phân lượng. Thẩm thư ký, lần này tìm ngài báo cáo, chủ yếu là liên quan tới gần đây toàn tỉnh bộ phận mấu chốt cương vị điều chỉnh nhân sự đề nghị, còn có 6 tháng cuối năm cán bộ khảo hạch sơ bộ phương án. Cụ thể tới nói, có 3 cái trọng điểm, một là Nam Sơn thị thành Nam Khu, thành Bắc khu khu trưởng nhân tuyển, hai vị đồng chí đều đã đến nhận chức chức niên hạn, cần điều chỉnh. Hai là tỉnh phát cải ủy, tỉnh dân chính sảnh hai cái phó chức cương vị, nguyên người phụ trách đã về hưu, cần bổ sung nhân tuyển. Ba là một nhóm cán bộ trẻ tuổi tạm giữ chức rèn luyện phương án, dự định hướng cơ sở một tuyến cùng gian khổ cương vị nghiêng, bồi dưỡng một nhóm có thể trợ lý tuổi trẻ lực lượng. Triệu Hoài An nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói. Thẩm Thanh Vân bưng chén trà động tác dừng một chút, ánh mắt tại thành Nam khu ba chữ bên trên dừng lại một lát. Trong lòng của hắn rõ ràng, thành Nam khu là Hà Giai Mẫn địa bàn, nàng ở nơi đó đảm nhiệm khu ủy thư ký nhiều năm, kinh doanh đến thâm căn cố đế, khu trưởng cái này cương vị tương đương với nàng phụ tá đắc lực trực tiếp phụ trách khu chính phủ công việc, là trưởng khống nơi đó chính trị sinh thái mấu chốt. Hiện tại cái này cương vị trống chỗ, chính là đánh vỡ Hà Giai Mẫn thế lực lũng đoạn trọng yếu đột phá khẩu. Hắn bất động thanh sắc đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Triệu Hoài An, mấy cái này cương vị đều rất mấu chốt, nhất là Nam Sơn thị hai cái khu ủy tổ chức bộ trưởng cương vị, trực tiếp quan hệ đến cơ sở quản lý cùng chính trị sinh thái. Mỗi cái cương vị người ứng cử tình huống, các ngươi tổ chức bộ đều sở sắp xếp rõ ràng sao? Đã có làm hay không xâm nhập khảo sát? Đều sở sắp xếp rõ ràng, tổ chức chúng ta bộ tuần tự 3 lần tổ chức chuyên đề hội nghị nghiên cứu, còn tìm nhân viên tương quan tiến hành cá biệt nói chuyện, cũng tra duyệt hồ sơ tư liệu, làm bước đầu khảo sát. Triệu Hoài An vội vàng đáp lại, lật đến thành Nam khu tổ chức bộ trưởng nhân tuyển giao diện, chỉ vào phía trên hai cái danh tự nói ra, Thẩm thư ký, thành Nam khu khu trưởng cái này cương vị, chúng ta sơ bộ sàng chọn hai nhân tuyển. Một cái là đương nhiệm Nam Sơn thị ủy tổ chức bộ Lê Vĩ, tại tổ chức hệ thống công tác 18 năm, từ khoa viên từng bước một chơi lên đến, kinh nghiệm phi thường phong phú, tác phong cũng nghiêm cẩn, trước đó tham dự qua nhiều lần khu huyện cán bộ điều chỉnh công việc, trong vòng danh tiếng không tệ, tất cả mọi người nói hắn ổn được. Một cái khác là thành Đông khu thường vụ phó khu trưởng Vương Hạo, cơ sở kinh nghiệm làm việc vững chắc, quần chúng danh tiếng rất tốt, năm ngoái còn bị định giá toàn tỉnh ưu tú cơ sở cán bộ, chủ trào qua cũ kỹ cư xá cải tạo, nông thôn trấn hương chờ dân sinh công việc, làm hiện thực năng lực rất mạnh, nhưng không được hoàn mỹ chính là, lúc trước hắn chủ yếu tại chính phủ hệ thống công việc, tổ chức công việc phương diện kinh nghiệm hơi có vẻ không đủ. Lê Vĩ. Thẩm Thanh Vân ở trong lòng mặc niệm một lần cái tên này, trong đầu nhanh chóng điều ra tin tức tương quan. Hắn đến nhận chức về sau, cố ý bỏ ra 2 ngày thời gian đọc qua toàn tỉnh sử cấp trở lên cán bộ sơ yếu lý lịch, đối Lê Vĩ có ấn tượng. Người này lý lịch sạch sẽ đến tìm không ra ma bệnh, không có rõ ràng phe phái khuynh hướng, làm việc bốn bề yên tĩnh, chưa từng gây chuyện, nhưng cũng rất ít làm việc. Dùng trong cơ quan nói, chính là điển hình người hiền lành thái bình quan gặp được phức tạp vấn đề quen thuộc ba phải quyết thiếu công thành khắc khó khăn quyết đoán. Dạng này người phóng tới thành Nam khu, đừng nói đánh vỡ Hà Giai Mận thế lực cách cục, chỉ sợ ngay cả duy trì cơ bản công việc thúc đẩy đều khó khăn, rất có thể sẽ bị nơi đó thế lực cũ đồng hóa. Lê Vĩ tình huống ta hiểu rõ một chút, ổn trọng có thừa, bốc đồng không đủ. Thẩm Thanh Vân chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định, thành Nam khu tình huống tương đối phức tạp, cơ sở quản lý tồn tại không ít vấn đề, còn chúng phản ứng tố cầu cũng rất nhiều, trước đó điều tra nghiên cứu lúc ta liền phát hiện, nơi đó cán bộ tác phong có chút trôi nổi, không ít dân sinh công trình lưu tại hình thức. Loại tình huống này, cần không phải ổn được người hiền lành, mà là có nguyên tắc tính, có quyết đoán, có thể trợ lý, dám đụng cứng rắn cán bộ đi mở ra cục diện. Lê Vĩ dạng này tính cách, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm. Ngươi lại nói rõ chi tiết nói Vương Hạo cái này đồng chí tình huống, nhất là hắn tại cơ sở cụ thể biểu hiện, còn chúng đối với hắn chân thực đánh giá thế nào? Triệu Hoài An giật mình, lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân dùng người dẫn hướng. Không duy tư lịch, không duy trình độ, nặng tư tích, gánh nặng đường, nặng quần chúng danh tiếng. Hắn vội vàng theo văn kiện kẹp bên trong rút ra Vương Hạo kỹ càng sơ yếu lý lịch, đưa tới Thẩm Thanh Vân trước mặt. Thẩm thư ký, ngài nhìn cái này, Vương Hạo năm nay 42 tuổi, là từ Hương Trấn khoa viên từng bước một trời lên tới, tại cơ sở chờ đợi dòng dã 20 năm, cơ sở kinh nghiệm phi thường vững chắc. Hắn sớm nhất tại Hương Trấn đương đoàn ủy thư ký, về sau các đời phó trấn trưởng, trưởng trấn, huyện ủy tổ chức bộ phó bộ trưởng, 4 năm trước điều nhiệm thành Đông khu thường vụ phó khu trưởng. Tại thành Đông khu nhậm chức trong lúc đó, hắn chủ trào dân sinh công việc, giải quyết không ít nan giải vấn đề. Liên nói thành Đông khu cũ kỹ cư xá cải tạo, trước đó kéo 3 năm đều không có thúc đẩy xuống dưới, còn chúng ý kiến rất lớn, phiếu ban không ngừng. Hắn tiền nhiệm về sau, trực tiếp đem văn phòng đem đến cộng đồng, liên tục 3 tháng ở tại nơi này, từng nhà trưng cầu ý kiến, đem quần chúng tố cầu từng đầu nhớ kỹ, lại cân đối tài chính, kết nối thi công đội, giải quyết thi công nhiều dân, tài chính thiếu, hộ hình cải tạo chờ một hệ liệt nan đề, cuối cùng hoàn thành 5 cái cũ kỹ cư xá cải tạo, ban ơn cho gần 2 tỷ cư dân. Về sau chúng ta làm qua độ hài lòng điều tra, quần chúng độ hài lòng cao tới 93, còn có cư dân chuyên môn cho khu ủy đưa cờ thưởng. Triệu Hoài An dừng một chút, lại bổ sung, càng khó hơn chính là, Vương Hạo không có cái gì phức tạp bối cảnh, phụ mẫu đều là công nhân bình thường, thê tử là giáo sư trung học, người một nhà đều tại cơ sở, không có quan hệ bằng mấy. Hắn có thể đi đến hôm nay vị trí này, toàn bộ nhờ mình một bước một cái dấu chân làm ra thực tích. Bất quá chính như ta vừa rồi nói, lúc trước hắn chủ yếu tại chính phủ hệ thống công việc, phụ trách cụ thể dân sinh hạng mục, tổ chức công tác kinh nghiệm xác thực thiếu một chút, đây là hắn nhược điểm. Chúng ta cũng cân nhắc qua, nếu là hắn có thể đến nhận chức, khả năng phải cần một khoảng thời gian thích ứng tổ chức công tác tiết tấu. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận sơ yếu lý lịch, cẩn thận lật xem. Trên lý lịch sơ lược trong tấm ảnh, Vương Hạo mặc một bộ hơi cũ màu lam áo sơ mi, mặt mỉm cười, ánh mắt kiên định mà ôn hòa, không có chút nào quan khí, ngược lại lộ ra một cố giản dị lực tương tác. Hắn nhanh chóng đảo qua Vương Hạo công việc kinh lịch, nhìn thấy hắn tại Hương Trấn công tác lúc, từng dẫn đầu quần chúng phát triển đặc sắc trồng sản nghiệp, trợ giúp 18 cái nghèo khó thôn thoát bẩn, tại thành Đông khu nhậm chức lúc, vì giải quyết học vị khẩn trương vấn đề, nhiều mặt cân đối tài nguyên, thôi động mới xây 2 chỗ tiểu học, còn đưa vào chất lượng tốt giáo dục tài nguyên, để xung quanh hải tử có thể lân cận nhập học. Những này thực sự thực tích, để Thẩm Thanh Vân đối với hắn nhiều hơn mấy phần tán thành. Kinh nghiệm có thể tích lũy, nhưng nguyên tắc tính cùng trách nhiệm tâm là trời sinh. Thẩm Thanh Vân buông xuống sơ yếu lý lịch, ngữ khí kiên định nói ra, công tác quá trình cùng phương pháp có thể học, nhưng có hay không vì dân phục vụ sơ tâm, có hay không có can đảm đảm đương quyết đoán, là không học được. Vương Hạo cái này đồng chí, quần chúng danh tiếng tốt, thực tích đột xuất, nói rõ trong lòng của hắn chứa dân chúng, có trách nhiệm tâm, có đảm đương, đây chính là trước mắt thành Nam khu cần nhất phẩm chất. Công tác kinh nghiệm không đủ, có thể thông qua học tập cùng rèn luyện đền bù, chúng ta cũng có thể cho hắn phối cái có kinh nghiệm phụ tá hiệp trợ công việc. Tương phản, nếu là tuyển Lê Vĩ dạng này, người hiền lành thành Nam khu cục diện sẽ chỉ càng ngày càng cương, trước đó vấn đề cũng không chiếm được giải quyết. Bất quá, trong sạch hóa bộ máy chính trị phương diện tình huống nhất định phải kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng, không thể có bất luận cái gì bỏ sót, đây là ranh giới cuối cùng. Ngài yên tâm, Thẩm thư ký, chúng ta đã kiểm tra đối chiếu sự thật qua Vương Hạo trong sạch hóa bộ máy chính trị hồ sơ, không có bất cứ vấn đề gì. Triệu Hoài An vội vàng đáp lại, xuất ra mang theo người laptop, nhanh chóng ghi lại Thẩm Thanh Vân ý kiến, hắn tại cơ sở công việc lúc còn nhiều lần cự tuyệt qua xí nghiệp mở tiệc chiêu đãi cùng quà tặng, có một lần có nhà đầu tư muốn thông qua đưa mua sắm tạp lạp lung hắn, bị hắn trực tiếp cự tuyệt, còn đem thẻ mua sắm giao cho kỳ ủy. Có quần chúng chuyên môn cho tổ chức bộ viết qua cảm tạ tin, tán thưởng hắn thanh chính liêm khiết, vì dân làm việc. Chúng ta đến tiếp sau sẽ còn liên hợp tỉnh kỳ ủy, đối với hắn làm tiến một bước kiểm tra đối chiếu sự thật, bảo đảm bạn vô nhất thất. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, tốt, trong sạch hóa bộ máy chính trị khối này các ngươi nhất định phải đem tốt quan, không thể ra cái gì sai lầm. Tiếp xuống, hay nói một chút tình phát cải ủy phó chức nhân tuyển tình huống. Cái này cương vị trực tiếp quan hệ đến hạng mục phê duyệt cùng tài chính phân phối, là trong sạch hóa bộ máy chính trị nguy hiểm thi đô khu, nhân tuyển nhất định phải nghiêm ngặt giữ cửa ải. Vâng, Thẩm thư ký. Triệu Hoài An lật đến tỉnh phát cải ủy phó chức nhân tuyển giao diện, tiếp tục báo cáo, tỉnh phát cải ủy cái này phó chức cương vị, chúng ta cũng sàng chọn hai nhân tuyển. Một cái là tỉnh phát cải ủy đầu tư sử sử trưởng Trương Kiến Minh, tại phát cải ủy công tác 15 năm, có bao nhiêu năm kinh tế kinh nghiệm làm việc, quen thuộc hạng mục phê duyệt quá trình cùng tài chính quản lý quy định, nghiệp vụ năng lực rất mạnh. Một cái khác là từ cơ sở phát cải ủy chơi lên tới Lưu Hòa Đông, đương nhiệm Giang Thành thị phát cải ủy chủ nhiệm, tác phong cứng rắn, có can đảm kiên trì nguyên tắc, tại cơ sở công việc lúc từng tự tuyệt quá nhiều cái không phù hợp quy định. Hạng mục phê duyệt, danh tiếng cũng không tệ, nhưng ở cấp tỉnh bộ môn công tác kinh nghiệm không đủ. Trương Kiến Minh. Thẩm Thanh Vân khẽ chau mày, cái tên này hắn có ấn tượng. Trước đó đọc qua tư liệu lúc, hắn chú ý tới Trương Kiến Minh từng nhiều lần tham dự Triệu Trung Thành phân quản giao thông hạng mục, bao quát thành Nam Đại Đạo xây dựng thêm hạng mục, Nam Sơn hậu cần vườn hạng mục, mà hai cái này hạng mục đều liên quan đến Hà Giai thành xí nghiệp. Hắn dương mắt nhìn về phía Triệu Hoài An, ngữ khí nghiêm túc hỏi, Trương Kiến Minh tham dự hạng mục, cụ thể là nào hạng mục? Có hay không liên quan đến vi quy phê duyệt tình huống? Triệu Hoài An căng thẳng trong lòng, không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân đối Trương Kiến Minh tình huống hiểu rõ như vậy, hắn vội vàng chi tiết báo cáo. Trương Kiến Minh xác thực tham dự qua thành Nam Đại Đạo xây dựng thêm hạng mục cùng Nam Sơn hậu cần vườn hạng mục, chủ yếu phụ trách hạng mục phê duyệt quá trình cùng tài chính trích cấp kết nối công việc. Chúng ta sơ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật, không có phát hiện hắn tồn tại vi quy phê duyệt trực tiếp chứng cứ, nhưng có quần chúng phản ứng hắn cùng một ít thương nhân vãng lai tương đối tấp nập, thường xuyên cùng nhau ăn cơm, uống trà, trong này liên quan cần tiến một bước xác minh. Kia Lưu Hóa Đông đâu? Hắn tự tuyệt không phù hợp quy định hạng mục phê duyệt, có hay không nhận qua lực cản? Phía sau có người hay không cho hắn tạo áp lực? Thẩm Thanh Vân tiếp tục truy vấn, ánh mắt sắc bén như dao, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Lưu Hóa Đông cự tuyệt qua một cái bất động sản xí nghiệp vì quy khai phát hạng mục. Triệu Hoài An thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, nghe nói lúc ấy nhà kia công ty lão bản còn tự thân đi tìm hắn, muốn thông qua tặng lễ, hứa hẹn chỗ tốt phương thức để hắn dàn xếp, nhưng bị hắn ở trước mặt cự tuyệt. Về sau hắn tại Giang Thành thị phát cải ủy công việc xác thực nhận lấy một chút lực cản, tỉ như bộ phận hạng mục tài chính trích cấp trì hoãn, còn có người ở sau lưng giải hắn mặt trái lời đồn, ý đồ ảnh hưởng hắn để bạn phân công. Bất quá hắn tính cách cứng rắn, không có bị những này áp lực hù ngã, vẫn như cũ kiên trì theo quy định làm việc. Thẩm Thanh Vân đầu ngón tay tại trên bàn trà nhẹ nhàng đập, rơi vào trầm tư. Trương Kiến Minh vấn đề mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng phong hiểm tai họa ngầm rất lớn, tuyệt đối không thể thả đến tỉnh phát cải ủy phó chức cái này mấu chốt trên cương vị, nếu không rất có thể trở thành can thiệp hạng mục phê duyệt, chuyển vận lợi ích công cụ. Mà Lưu Hóa Đông tác phong cứng rắn, có can đảm đối kháng Hà Giai thành thế lực, nguyên tắc tính mạnh, là nhân tuyển thích hợp, duy nhất nhược điểm chính là khuyết thiếu cấp tỉnh bộ môn kinh nghiệm làm việc. Chương 2970, đề nghị chương 2970, đề nghị Lưu Hóa Đông cái này đồng chí, ta nhìn có thể trọng điểm cân nhắc. Thẩm Thanh Vân trầm tư một lát sau nói ra, mặc dù hắn khuyết thiếu cấp tỉnh bộ môn kinh nghiệm làm việc, nhưng cơ sở kinh nghiệm phong phú, tác phong quá cứng, có can đảm kiên trì nguyên tắc, cái này so cái gì đều trọng yếu. Chúng ta có thể an bài hắn tới trước tỉnh phát cải ủy quen thuộc một đoạn thời gian công việc, đảm nhiệm trợ lý chức vụ, hiệp trợ phân công quản lý lãnh đạo xử lý tương quan công việc, chờ hắn sau khi thích ứng lại chính thức bổ nhiệm. Dừng một chút, Thẩm Thanh Vân lại nói ra, về phần Trương Kiến Minh, đề nghị điều chỉnh đến không phải hạch tâm cương vị, tỉ như điều đến tỉnh phát cải ủy phòng nghiên cứu chính sách, phụ trách lý luận công việc nghiên cứu, phòng ngừa hắn tiếp xúc mấu chốt hạng mục phê duyệt cùng tài chính phân phối công việc, đồng thời để kỷ ủy a một chút kinh tế của hắn vấn đề, một khi phát hiện vấn đề, lập tức để kỷ ủy xử lý. Được rồi, Thẩm thư ký, ta nhớ kỹ. Triệu Hoài An liền vội vàng gật đầu, đem ý kiến này kỹ càng ghi chép lại. Trong lòng của hắn âm thầm bội phục, Thẩm Thanh Vân quyết sách đã suy tính công việc cần, lại chiếu cố phong hiểm phòng khống, còn vì đến tiếp sau kiểm tra đối chiếu sự thật lưu lại không gian, suy tính được phi thường chu toàn. Sau đó, Triệu Hoài An lại báo cáo mấy cái thị tổ chức bộ trưởng nhân tuyển cùng cán bộ trẻ tuổi tạm giữ chức rèn luyện phương án. Thẩm Thanh Vân nghe được rất chân thành, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến của mình, yêu cầu cán bộ trẻ tuổi tạm giữ chức rèn luyện nhất định phải hướng cơ sở một tuyến, gian khổ cương vị nghiêng, nhất là Nam Sơn thị mấy vấn đề khá nhiều khu huyện, muốn bao nhiêu phái có tiềm lực, có thể trợ lý tuổi trẻ cán bộ đi, đã có thể rèn luyện đội ngũ, lại có thể làm cơ sở tầng rót vào máu mới. Bất chi bất giác, hơn một giờ trôi qua. Triệu Hoài An rốt cục hồi báo xong tất cả nội dung, hắn khép lại cặp văn kiện, nhìn xem Thẩm Thanh Vân, cung kính hỏi: "Thẩm thư ký, trở lên chính là chúng ta tổ chức bộ sơ bộ ý kiến, ngài còn có cái gì cái khác chỉ thị?" Thẩm Thanh Vân tựa ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng cắt tỉa vừa rồi báo cáo nội dung. Thành hồi lâu sau, hắn mở to mắt, ánh mắt trở nên thâm thúy, nghi ngờ: "An đồng chí, ngươi báo cáo rất kỹ càng, công việc làm được rất vững chắc. Liên quan tới những người này sự tình điều chỉnh đề nghị, ý kiến của ta là, thứ nhất, các ngươi tổ chức bộ muốn đem nhân viên tương quan kỹ càng khảo sát vật liệu chỉnh lý xong cả, nhất là trong sạch hóa bộ máy chính trị phương diện tình huống, muốn liên hợp tỉnh kỷ ủy lần nữa xâm nhập kiểm tra đối chiếu sự thật, không chỉ có muốn tra hồ sơ, còn muốn tìm bọn hắn bên người đồng sự, còn chúng tìm hiểu tình hình, bảo đảm nhân tuyển độ tin cậy, vạn vô nhất hết. Thứ hai, ngươi trước tiên đem những này đề nghị hướng Tiêu thư ký xin phép một chút, nghe một chút ý kiến của hắn. Nhân sự công việc là đại sự, nhất định phải thường xuyên mời bày ra, nhiều báo cáo, hình thành chung nhận thức sau lại thúc đẩy. Thứ ba, đem những này để tài thảo luận phóng tới 5 người tiểu tổ trong hội nghị xâm nhập thảo luận một chút, thống nhất tư tưởng về sau, nhắc lại giao tỉnh ủy thường ủy hội nghiên cứu." Triệu Hoài An trong lòng run lên, lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân dụng ý 5 người tiểu tổ hội nghị là thảo luận cán bộ tuyển chọn phân công, kỷ luật thẩm tra chờ vấn đề trọng đại hội nghị trọng yếu, đem những này điều chỉnh nhân sự đề nghị phóng tới 5 người tiểu tổ trong hội nghị thảo luận, đã có thể mượn nhờ tiểu tổ lực lượng tiến một bước giữ cửa ải nhân tuyển độ tin cậy, lại có thể hình thành chung nhận thức, phòng ngừa đến tiếp sau trong buổi họp thường ủy bị Triệu Trung Thành thế lực quấy nhiễu, bảo đảm điều chỉnh nhân sự công việc thuận lợi thúc đẩy. Được rồi, Thẩm thư ký, ta sáng sớm ngày mai liền hướng Tiêu thư ký xin chỉ thị, sau đó an bài 5 người tiểu tổ hội nghị tương quan công việc, mau chóng đem khảo sát vật liệu chỉnh lý xong cả, liên hợp tỉnh kỷ ủy khai triển kiểm tra đối chiếu sự thật công việc. Triệu Hoài An liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Ừm. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, ngữ khí dịu đi một chút, nghi ngờ: "An đồng chí, nhân sự công việc không việc nhỏ, nhất là tại tình thế trước mặt ở dưới, mỗi người chọn xác định đều quan hệ đến Nam Quan tỉnh phát triển cùng ổn định, quan hệ đến tài chính phản hủ công tác thành bại. Ngươi nhất định phải đem tốt quan, kiên trì tài đức vẹn toàn, lấy đức làm đầu, mặc người duy hiền nguyên tắc, bảo đảm tuyển ra cán bộ đều là chính trị quá cứng, năng lực đột xuất, tác phong ưu lương, quần chúng công nhận tốt cán bộ, vì Nam Quan tỉnh phát triển cung cấp kiên cường tổ chức bảo hộ. Mời Thẩm thư ký yên tâm, ta nhất định không có nhục sứ mệnh, nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ngài làm tốt các hạng công việc, tuyệt không cô phụ tổ chức tín nhiệm." Triệu Hoài An đứng người lên, cung kính nói. Hắn có thể cảm giác được Thẩm Thanh Vân mặc dù vừa tới mặt cho, nhưng hợp làm yêu cầu rất cao, mạch suy nghĩ rõ ràng, cân nhắc chu toàn, đi theo lãnh đạo như vậy làm, mặc dù áp lực lớn, nhưng rất có phương hướng, cũng rất có nhiệt tình. Phải biết, dưới tình huống bình thường, đây là hẳn là đối tỉnh ủy thư ký Tiêu Phương Vũ hồi báo, mặc dù Thẩm Thanh Vân là chuyên trách phó thư ký, nhưng hắn tại quyền nhân sự phương diện là chịu lấy chế ở Tiêu Phương Vũ. Nhưng Tiêu Phương Vũ tới gần về hưu, tự nhiên cũng không có gì tranh quyền đoạt lợi ý nghĩ, tự nhiên Triệu Hoài An cũng phải vì về sau cân nhắc. Đưa tiễn Triệu Hoài An về sau, Thẩm Thanh Vân trở lại trước bàn làm việc, cầm lấy Vương Hạo Sơ yếu lý lịch, lần nữa cẩn thận lật xem. Hắn bấm thư ký Đường Hiểu Chu điện thoại, ngữ khí nghiêm túc nói ra: "Hiểu Chu, ngươi giúp ta tra một chút Vương Hạo tình huống cặn kẽ, nhất là hắn tại cơ sở công việc lúc cụ thể biểu hiện, còn chúng chân thực đánh giá, còn có hắn quan hệ xã hội, bao quát hắn thân thuộc, bằng hữu, đồng học có hay không tại ban ngành chính phủ hoặc xí nghiệp nhậm chức, càng kỹ càng càng tốt, chú ý giữ bí mật, không muốn kinh động bất luận kẻ nào." "Được rồi, Thẩm thư ký, ta lập tức liền đi tra, sau khi tra được trước tiên hướng ngài báo cáo." Đường Hiểu Chu thanh âm trầm ổn hữu lực, không có chút nào kéo dài. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tháng 8 buổi chiều ánh nắng vẫn như cũ lạc ác, hương trương thụ lá cây bị phơi tỏa sáng, ngẫu nhiên có gió nhẹ lướt qua, mang đến một tia ngắn ngủi thanh lương. Văn phòng tỉnh ủy công cao ốc dưới ánh mặt trời lộ ra trang nghiêm túc mục, lầu dưới bãi đỗ xe, cỗ xe lui tới, một phái bận rộn cảnh tượng. Hắn biết, điều chỉnh nhân sự chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn có càng gian khổ nhiệm vụ đang chờ hắn, nhưng chỉ cần mỗi một bước đều đi được vững chắc, đem người có thể tin được phóng tới mấu chốt trên cương vị, liền có thể từng bước thay đổi Nam Quan tỉnh chính trị sinh thái, làm hậu tục phản hủ công việc dọn sạch chướng ngại. 5 giờ rưỡi chiều, đã tới giờ tan việc. Thẩm Thanh Vân thu thập xong văn kiện trên bàn, đem điều chỉnh nhân sự tương quan vật liệu bỏ vào cặp công văn, đứng dậy rời đi văn phòng. Trong hành lang đã không có người nào, chỉ có nhân viên quét dọn A-Z tại Trầm Du Du thu thập thùng rác, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, nàng vội vàng dừng lại trong tay công việc, đứng thẳng người, cung kính vân an: "Thẩm thư ký, tan việc." "Ừm, tan việc." Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Nhân viên quét dọn A-Z là cái hơn 50 tuổi đại tỷ, trên mặt hiện đầy tuế nguyệt nếp nhăn, hai tay bởi vì lâu dài làm việc lộ ra thô ráp không chịu nổi. Thẩm Thanh Vân biết, những này cơ sở nhân viên công tác rất vất vả, mỗi lần gặp được đều sẽ chủ động chào hỏi, ngữ khí thân thiết, không có chút nào kiểu cách nhà quan. Bước nhanh đi xuống lâu, màu đen xe thương vụ sớm đã đang làm việc cửa đại lâu chờ, thư ký Đường Hiểu Chu đứng tại bên cạnh xe, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân ra, vội vàng bước nhanh về phía trước, mở cửa xe. "Thẩm thư ký, về nhà thuộc viện sao?" Đường Hiểu Chu đối Thẩm Thanh Vân hỏi. "Ừm, về nhà thuộc viện." Thẩm Thanh Vân ngồi vào trong xe, tựa ở mềm mại trên ghế ngồi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bận rộn một ngày, hắn quả thật có chút mỏi mệt, huyệt thái dương có chút nở. xe bình ổn lái ra tỉnh ủy đại viện, tụ hợp vào trạm vạng tối dòng xe cộ. Tháng 8 trạm vạng tối, thời tiết nóng vẫn như cũ chưa tiêu, cửa sổ xe mở ra một cái khe hở, mang theo nhiệt khí phong dũng tiến đến, xe lẫn thành thị ồn ào náo động. Tan tầm đám người, thổi còi cỗ xe, ven đường tiểu phiến gào to âm thanh, trên cây ồn ào vẹt đều, những âm thanh này đàn vào một chỗ, tạo thành một bức hoạt bát thành thị tranh cảnh. Thẩm Thanh Vân không có mở to mắt, lại tại trong đầu phát họa lên trước mắt cảnh tượng. Hắn đến Nam Quan tỉnh đã có một đoạn thời gian, mỗi ngày đều ở tỉnh ủy đại viện, hội nghị trung tâm, điều tra nghiên cứu điểm ở giữa bốn bà, nhìn thấy đều là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị mặt ngoài tình huống, chỉnh tề đường đi, nhiệt tình tiếp đãi, hoàn mỹ báo cáo. Nhưng những này đều không phải là hắn muốn xem đến chân thực. Trong lòng của hắn rõ ràng, muốn thực sự hiểu rõ Nam Quan tỉnh tình huống, hiểu rõ Nam Sơn thị chân thực diện mạo, nhất định phải đi ra văn phòng, đi ra tỉnh ủy đại viện, đi đầu đường cuối ngõ, đi dân chúng ở giữa, nghe một chút bọn hắn chân thực thanh âm, xem bọn hắn chân thực sinh hoạt. Mười mấy phút sau, xe lái vào tỉnh ủy gia trúc viện. Gia trúc viện hoàn cảnh rất yên tĩnh, cùng phía ngoài ồn ào náo động tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hai bên đường trồng đầy hương trương thụ cùng hoa quế tây, cành lá um tùm, che lại đại bộ phận ánh nắng. Đèn đường còn không có sáng, chạm vạng tối ánh sáng nhạt xuyên thấu qua cành lá vẩy vào lộ diện bên trên, hình thành pha tạp quang ảnh. Ngẫu nhiên có sau bữa cơm chiều tản bộ lão nhân cùng hài tử trải qua, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân xe, đều sẽ lễ phép lui qua bên đường, mang trên mặt kính ý thần sắc. Xe dừng ở biệt thự số 3 cổng. Đây là tỉnh ủy vì Thẩm Thanh Vân an bài chỗ ở, một tòa hai tầng biệt thự, mang theo một cái sân nho nhỏ. Trong viện trồng vài quả nguyệt quý cùng phong lan, là trước kia các gia đình lưu lại, bảo mẫu mỗi ngày đều sẽ tỉ mỉ quản lý. Lúc này nguyệt quý mở chính thịnh, màu hồng, đóa hoa màu đỏ tại trạm vạng tối ánh sáng nhạt bên trong lộ ra phá lệ tiểu diễm, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa xe ra, đi vào biệt thự. Bảo mẫu A Di đã tại cửa ra vào chờ, nàng mặc một thân sạch sẽ màu lam quần áo lao động, mang trên mặt giản dị tiểu dung, trong tay còn cầm một khối khăn lau, hiển nhiên là mới vừa ở thu thập vệ sinh. Thẩm thư ký, ngài trở về. Cơ tối ta đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Mua ngài thích ăn rau xanh cùng sương sườn, còn có ngài thích uống cháo gạo, hiện tại liền có thể vào nồi làm, đoán chừng 20 phút liền có thể tốt. A Di nói với Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, ngữ khí ôn hòa nói ra, A Di, không cần làm, ta đêm nay ra ngoài ăn. Người trước tiên đem vệ sinh thu thập một chút, thu thập xong liền có thể tan việc, về sớm một chút nghỉ ngơi, bồi bồi người nhà. A Di sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, được rồi, Thẩm thư ký. Nàng biết Thẩm thư ký bận rộn công việc, thường xuyên ra ngoài xã giao, cũng không hỏi nhiều, quay người tiếp tục đi thu thập vệ sinh. A Di này là văn phòng tỉnh ủy giới thiệu tới, làm việc chịu khó, không nói nhiều, tay chân lanh lẹ, đem trong nhà xử lý ngay ngắn rõ ràng. Thẩm Thanh Vân đối nàng rất yên tâm. Thẩm Thanh Vân đi vào phòng khách, đem cặp công văn đặt ở trên ghế salon, sau đó đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Trong viện phong lan tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, gió đêm vất qua, mang đến một tia thanh lương, để thân thể mọi bệnh của hắn thoáng thư hoãn mấy phần. Phòng khách trang trí rất đơn giản, màu xám cho nhạt đố nghệ sa phát, màu trắng đá cẩm thạch bàn trà, treo trên tường một bức tranh sơn thủy, là văn phòng tỉnh ủy cố ý an bài, chỉnh thể phong cách ngắn gọn, khí quyển. Không có quá nhiều trang trí, lộ ra một cố điệu thấp trầm ổn. Hắn ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy điều khiển từ xa, mở TV, điều đến bản địa băng tần tin tức. Trong tin tức ngay tại phát ra Nam Sơn thị dân sinh tin tức, một đầu là liên quan tới cũ kỹ cư xá cải tạo tiến triển tình huống, trong tấm hình cư xá sạch sẽ gọn gàng, các cư dân vẻ mặt tươi cười tiếp nhận phỏng vấn, nói cải tạo sau cư xá hoàn cảnh tốt rất nhiều, sinh hoạt thuận tiện không ít. Một cái khác đầu là liên quan tới chợ đêm kinh tế đưa tin, tán thưởng chợ đêm phong phú thị dân sống về đêm, kéo theo vào nghề, là thành thị khói lửa. Thẩm Thanh Vân thấy rất chân thành, trong đôi mắt mang theo xem kỹ ánh mắt. Hắn biết, những tin tức này phần lớn là chính diện tuyên truyền, rất khó phản ứng ra chân thực vấn đề. Tựa như trước đó Hà Giai Mẫn Vân quản thành Nam khu cũ kỹ cư xá cải tạo, trong tin tức nói tiến triển thuận lợi, quần chúng độ hài lòng rất cao, nhưng hắn mơ hồ nghe được tin tức, lại là không ít cư xá chỉ làm mặt ngoài quét vôi, mấu chốt cống thoát nước, lộ diện cải tạo đều xuống dốc thực, quần chúng ý kiến rất lớn. Muốn hiểu rõ tình huống thật, vẫn là được bản thân đi xem, mình đi nghe. Thẩm Thanh Vân ở trong lòng thầm nghĩ, một cái to gan ý nghĩ ở trong đầu hắn hiện hiện. Hắn muốn cải trang vi hành, đi Nam Sơn thị đầu đường cuối ngõ đi một chút, nhìn một chút dân chúng chân thực sinh hoạt, nghe một chút bọn hắn chân thực tố cầu. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tựa như một viên hạt giống, cấp tốc trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm, rốt cuộc ép không nổi nữa. Lúc trước hắn tại Hán Đông tỉnh công việc lúc, liền thường xuyên cải trang vi hành, xâm nhập cơ sở tìm hiểu tình huống, mỗi lần đều có thể phát hiện rất nhiều mặt ngoài không thấy được vấn đề, cũng có thể nghe được rất nhiều chân thực thanh âm. Chỉ có dạng này, mới có thể nắm giữ trực tiếp tư liệu, mới có thể làm ra chính xác quyết sách. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, đã 7 giờ tối. Sắc trời dần dần tối xuống, ngoài cửa sổ đèn đường phát sáng lên, phát ra màu vàng ấm ánh sáng, đem trong viện nguyệt quý chiếu rọi đến càng thêm kiều diễm. A Di đã thu thập xong vệ sinh, nàng đi đến cửa phòng khách, cầm trong tay mình bọc nhỏ, cung kính nói ra: "Thẩm thư ký, vệ sinh thu thập xong, ta trước tan việc. Ngài ban đêm ra ngoài ăn cơm chú ý an toàn, nếu là cần dùng xe, tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta để cho nhi tử ta tới đưa ngài." "Được rồi, A Di, trên đường cẩn thận." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp: "Không cần làm phiền con của ngươi, chính ta đi một chút là được." Chương 2971, ngầm hỏi chương 2971, ngầm hỏi A Di rời đi về sau, trong biệt thự chỉ còn lại Thẩm Thanh Vân một người. Toàn bộ phòng yên tĩnh, chỉ có trên TV truyền đến tin tức thanh âm. Hắn đứng người lên, đi đến phòng ngủ, mở ra tủ quần áo, lật ra một thân bình thường nhất quần áo. Một kiện màu lam nhạt ngắn tay áo thun, một đầu màu xám đậm quần thể thao, một đôi màu trắng giày thể thao. Đây là hắn cố ý từ ra mang tới, chính là vì thuận tiện cải trang vi hành, phòng ngừa gây nên sự chú ý của người khác. Hắn thở trên người Âu phục, thay đổi cái này thân thể nhàn giả, lại từ trong ngăn kéo xuất ra một cái bình thường màu đen túi tiền, bên trong thả mấy trăm khối hiện kim hòa một trương thẻ căn cước, còn có một bộ dự bị điện thoại. Bộ điện thoại di động này không có tồn bất kỳ công việc gì dãy số, chỉ có mấy cái tư nhân bằng hữu phương thức liên lạc. Thay xong quần áo về sau, hắn đi đến trước gương, nhìn thoáng qua chính mình. Trong gương nam nhân, mặc trang phục bình thường, tóc cũng không có tận lực trải bớt, trên trán toái phát tự nhiên rủ xuống, trên mặt không có chút nào quan khí, nhìn tựa như một cái bình thường dân đi làm, hay là sau bữa ăn đi ra tản bộ thị dân, hoàn toàn không có tỉnh ủy phó thư ký uy nghiêm. Thẩm Thanh Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu, ăn mặc như vậy, không dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, vừa vặn thích hợp làm hỏi. Hắn lại nghĩ đến nghĩ, muốn hay không mang cảnh vệ. Bên người nhân viên công tác cùng Lý Chính Dân đều từng nhiều lần nhắc nhở hắn, nam quan tỉnh tình huống phức tạp, nhất là hắn vừa tới mặc cho, liền động Triệu Trung Thành vợ chống format, rất có thể đứng trước tiềm ẩn uy hiếp, ra ngoài nhất định phải mang cảnh vệ, bảo đảm an toàn. Nhưng Thẩm Thanh Vân lại lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ này. Hắn là cảnh sát xuất thân, tại hệ thống công an chờ đợi vài chục năm, tố chất thân thể cùng năng lực chiến đấu đều rất không tệ, đối phó một hai cái tiểu mao tặc hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại, hắn lần này là cải trang vi hành, không phải bắt phần tử phạm tội, mang cảnh vệ, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bại lộ thân phận, không chỉ có không đạt được ngầm hỏi mục đích, còn có thể đánh cỏ động rắn, để Triệu Trung Thành vợ chồng có chỗ cảnh giác, ngược lại bất lợi cho đến tiếp sau điều tra công việc. Cứ như vậy đi, cẩn thận một chút liền tốt. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, ở trong lòng cho mình động viên. Hắn cầm lấy túi tiền cùng dự bị điện thoại, nhẹ nhàng mang lên biệt thự cửa, đi ra ngoài. Trong viện gió đêm mang theo phong lan mùi thơm ngát, thổi tới trên mặt rất dễ chịu, để thần kinh căng thẳng của hắn thoáng buông lỏng mấy phần. Gia trúc viện cổng có hai tên bảo an phòng thủ, bọn hắn mặc chỉnh tề chế phục, thế đứng thẳng tắp, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân ra, vội vàng đứng người lên, cung kính vân an, "Thẩm thư ký, ngài muốn đi ra ngoài?" Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản nói ra, "Ừm, ra ngoài đi một chút, hít thở không khí." Hắn không có nhiều lời, bước chân bình ổn đi đã xuất ra thuộc viện. Bảo an nhìn hắn bóng lưng, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, Thẩm thư ký hôm nay mặc rất phổ thông, mà lại bên người không có mang thư ký cùng cảnh vệ, như thế rất ít gặp. Nhưng bọn hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ là tiếp tục đứng tại trên cương vị, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên người ra vào viên cùng cố xe, không dám có chút lười biếng. Đi ra tỉnh ủy ra trúc viện, Thẩm Thanh Vân tụ hợp vào trạm vạn tối dòng người. Tháng 8 ban đêm, thời tiết nóng vẫn như cũ chưa tiêu, trong không khí tràn ngập một cỗ khô nóng khí tức, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Ven đường đèn đường phát sáng lên, màu vàng ấm ánh đèn đem đường đi chiếu sáng, người đi đường lui tới, phần lớn là tan tầm về nhà dân đi làm, còn có mang theo hải tử đi ra tản bộ ra trường. Ven đường bày ăn vật đã bày ra, sâu nướng, bún thập cầm tay, lạnh ra, trao. Các món ăn ngon mùi thơm tràn ngập trong không khí, hấp dẫn lấy người đi đường qua lại. Ngẫu nhiên có xe điện chạy qua, phát ra tích nhỏ tiếng nhắc nhở, phá vỡ yên tĩnh của đường phố. Thẩm Thanh Vân dọc theo đường đi chậm rãi đi tới, bộ pháp nhàn nhã, giống một cái bình thường thị dân. Hắn không có lái xe, cũng không có đón xe, cứ như vậy đi tới. Ánh mắt của hắn không ngừng đảo qua hoàn cảnh xung quanh, cẩn thận quan sát đến ven đường cửa hàng, người đi đường biểu lộ, đầu đường công trình, ý đồ từ những chi tiết này bên trong bắt được Nam Sơn thị chân thực diện mạo. Một nhà tiệm trái cây cổng, lão bản đang cùng khách hàng kịch liệt có kẻ mà cả, khách hàng phàn nàn hoa quả quá đắt, lão bản thì bất đắc dĩ nói tiến giá tăng, không tăng giá liền muốn lô vốn. Ven đường trạm xe buýt, rất nhiều người đang chờ xe buýt, khí trời nóng bức, không ít người mang trên mặt không nhịn được thần sắc, một bên quạt cây quạt một bên nhìn xung quanh, miệng bên trong còn thỉnh thoảng phàn nàn vài câu. Một cái cũ kỹ cửa tiểu khu, mấy ông lão ngồi tại trên ghế dài nói chuyện phiếm, trong giọng nói mang theo đối cư xá hoàn cảnh bất mãn, cau mày. Từng cảnh tượng ấy, để Thẩm Thanh Vân chân chính cảm nhận được cái gì là cơ sở khói lửa. Thẩm Thanh Vân thả chậm bước chân, lặng lẽ đi đến bên người lão nhân, tìm cái không vị ngồi xuống, làm bộ nghỉ ngơi, kỳ thực chăm chú nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Cái này cư xá hoàn cảnh thật sự là càng ngày càng kém, rác rưởi đều chất thành đã mấy ngày, cũng không ai thanh lý, mấy ngày nữa đoán chừng đều muốn bốc mùi. Một vị tóc hoa dâm lão nhân nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm bất mãn, trong tay còn cầm một thanh quạt hương bù, càng không ngừng quạt, ý đồ xua tan bên người nhiệt khí. Còn không phải sao? Trước đó nói muốn cải tạo cũ kỹ cư xá, chúng ta cao hứng một hồi, coi là rốt cục có thể ở lại đến thoải mái một chút, kết quả đây, liền xoát xoát từ ngoài, cái khác cái gì đều không núc đích. Cống thoát nước vẫn là thường xuyên lấp, vừa đến trời mưa xuống liền nước đọng, lần trước nhà ta cháu trai tại cửa ra vào chơi, còn kém chút tại nước đọng bên trong trượt chân, làm ta giật cả mình. Một vị lão nhân khác phụ hòa nói, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng thất vọng. Nghe nói phụ trách cái tiểu khu này cải tạo là thành Nam khu chính phủ, chính là cái kia Hà thư ký phân quản. Còn có một vị lão nhân nhẹ giọng nói, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia kiên kỵ, nhìn chung quanh một chút, xác nhận không ai chú ý sau mới tiếp tục nói ra, ta nhìn à, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, ứng phó một chút phía trên kiểm tra. Quốc gia phát xuống tới cải tạo tài chính không biết hoa đi nơi nào, nói không chừng đều bị những cái kia làm con tham, căn bản vô dụng đến đứng đắn địa phương. Nghe được Hà thư ký thành Nam khu mấy chữ này, Thẩm Thanh Vân ánh mắt có chút ngưng tụ, cảnh giác trong lòng trong nháy mắt nhấc lên. Lúc trước hắn điều tra nghiên cứu thành Nam khu lúc, Hà Giai Mẫn từng hướng hắn kỹ càng báo cáo qua cũ kỹ cư xá cải tạo tiến triển, nói đại bộ phận cư xá đều đã cải tạo hoàn thành, còn chúng độ hài lòng rất cao, còn cố ý dẫn hắn đi mấy cái bản mẫu cư xá tham quan. Nhưng trước mắt này chút lao nhân phàn nàn, lại cùng Hà Giai Mẫn báo cáo hoàn toàn khác biệt. Điều này nói rõ, Hà Giai Mẫn rất có thể tại cũ kỹ cư xá cải tạo hạng mục bên trên làm chỉ có bề ngoài, làm hình tượng công trình thậm chí tồn tại tham nhũng vấn đề, đem quốc gia huệ dân tài chính trở thành mình như lợi công cụ. Đại gia, các ngươi cái tiểu khu này cải tạo bao lâu? Cải tạo thời điểm không có trưng cầu ý kiến của các ngươi sao? Thẩm Thanh Vân cố ý giả bộ như đi ngang qua thị dân, tiến tới hỏi, ngữ khí hòa thiện, mang trên mặt hiếu kỳ thần sắc. Mấy ông lão ngẩng đầu, nhìn Thẩm Thanh Vân một chút, gặp hắn mặc phổ thông, ngữ khí cũng rất hòa thiện, không giống như là làm quan, liền để xuống cảnh giác. Vị yêu tóc hoa dâm lão nhân nói ra, cải tạo gần nửa năm, vừa mới bắt đầu vẫn rất tốt, xoát từ ngoài, nhìn sáng rỡ không ít, chúng ta còn tưởng rằng lần này là đến thật. Thế nhưng cứ như vậy, cống thoát nước, lộ diện những mấu chốt này địa phương, đều không núp đích. Cải tạo thời điểm cũng không có trưng cầu ý kiến của chúng ta, thi công đội trực tiếp liền đến, xoát xong tường liền đi, cũng qua loa đồng dạng. Lão nhân chỉ cửa tiểu khu mặt đường, quả nhiên có mấy chỗ rõ ràng khe hở, còn có một mảnh màu đậm nước đọng vết tích, hiển nhiên là thường xuyên nước đọng lưu lại. Đây quả thật là quá không thuận tiện. Các ngươi không có hướng cộng đồng hoặc là đường đi phản ứng qua sao? Thẩm Thanh Vân tiếp tục hỏi, trong giọng nói mang theo một tia đồng tình. Phản ứng, làm sao không có phản ứng? Chúng ta đi tìm cộng đồng nói phải hướng đường đi báo cáo, đi tìm đường đi nói đây là trong vùng hạng mục, bọn hắn không còn được. Một vị lão nhân khác thở dài, trong giọng nói tràn đầy thất vọng cùng bất lực, đẩy tới đẩy lui, cuối cùng vẫn là không ai quản. Hiện tại ngược lại tốt, ngay cả rác rưởi đều không ai dọn dẹp, mùa hè nóng như vậy, con muỗi, con ruồi một đồng lớn, ở chỗ này quá khó tiếp thu rồi. Thẩm Thanh Vân sắc mặt dần dần trầm xuống, trong lòng lửa giận dần dần dâng lên. Cũ kỹ cư xá cải tạo là quan hệ đến già bách tính bản thân lợi ích dân sinh công trình, Hà Giai Mẫn vậy mà tại dạng này công trình bên trên qua loa cho xong, lừa gạt tổ chức, lừa gạt của chúng, cái này không chỉ có là công việc vấn đề tác phong, càng là nghiêm trọng thất trách không làm tròn trách nhiệm, là đối dân chúng không chịu trách nhiệm. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, lại hỏi mấy ông lão một chút liên quan tới cư xá cải tạo chi tiết, tỉ như cải tạo tiền bạc nơi phát ra, thi công đội tư chất, có hay không công kỳ qua cải tạo phương án trở. Các lão nhân mặc dù nói không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng đều biểu thị cải tạo quá trình rất vội vàng, thi công đội cũng không chuyên nghiệp, mà lại chưa thấy qua cải tạo phương án công kỳ, cũng không ai chứng cầu qua ý kiến của bọn hắn. Hắn không tiếp tục hỏi nhiều, hướng mấy ông lão nhẹ gật đầu, đứng dậy tiếp tục đi lên phía trước. Trong lòng cũng đã đem chuyện này đi xuống, đây cũng là một đầu chỉ hướng Hà Giai Mẫn manh mối trọng yếu. Sau khi trở về nhất định phải để tỉnh kỷ bị xâm nhập kiểm tra đối chiếu sự thật, điều tra rõ cũ kỹ cư xá cải tạo hạng mục tài chính hướng chạy cùng thi công tình huống, tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ. Đi về phía trước mấy trăm mét, chính là Nam Sơn thị náo nhiệt nhất chợ đêm đường phố. Trong màn đêm chợ đêm đèn đường lửa tươi sáng, dòng người như dệt, so vừa rồi đường đi náo nhiệt gấp bội. Các loại quầy ăn vặt, tiệm bán quần áo, đồ chơi cửa hàng san sát nối tiếp nhau, gào to âm thanh, tiếng âm nhạc, tiếng cười, hài tử tiếng khóc giống đan vào một chỗ, tràn đầy khói lửa. Thẩm Thanh Vân đi vào chợ đêm đường phố, bị trước mắt cảnh tượng nhiệt náo hấp dẫn. Hắn thật lâu chưa từng cảm thụ dạng này không khí, trước đó công việc bận quá, mỗi ngày đều bị hội nghị và văn kiện vây quanh, có rất ít cơ hội như vậy dung nhập cuộc sống của người bình thường. Đi đến một cái sâu nướng trước sạp, chủ quán là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, mặc một bộ dính đầy tràn dầu màu trắng sau lưng, trên mặt hiện đầy mồ hôi, chính thuần thục lật nướng xuyên, thủ pháp thành thạo. "Lão bản, đến hai chuỗi nướng thịt dê, hai chuỗi cánh gà nướng, hơi cay, nhiều thả cây thì là." Thẩm Thanh Vân nói, ngữ khí tự nhiên, tựa như phổ thông thực khách. "Được rồi, lập tức liền tốt." Chủ quán lên tiếng, tay chân lanh lẹ cầm lấy xuyên, đặt ở giá nướng bên trên, một bên nướng một bên dùng bàn trải soát bên trên tương liệu, động tác nước chảy mây trôi. Hắn ngẩng đầu, nhìn Thẩm Thanh Vân một chút, cười hỏi, "Huynh đệ, lần đầu tiên tới chỗ này a?" Nhìn xem rất là lạ mặt. "Ừm, đi ngang qua bên này, nghe nói nơi này chợ đêm rất náo nhiệt, liền đến nhìn xem." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, thuận thế hỏi, "Lão bản, ngươi ở chỗ này bày quầy bán hàng bao lâu? Sinh ý thế nào?" Chủ quán thở dài, xoa xoa mồ hôi trên trán, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, "Bày quầy bán hàng 3 năm. Trước đó sinh ý vẫn rất tốt, mỗi ngày có thể kiếm cái mấy trăm khối, đủ nuôi sống gia đình. Nửa năm này không được, sinh ý càng ngày càng kém. Một mặt là kinh tế không quá khởi sắc, mọi người dùng tiền đều cẩn thận, ăn sâu nướng ít người rồi, một phương diện khác, giữ trật tự đô thị quản được càng ngày càng nghiêm, mỗi ngày đều muốn chôn chôn tránh tránh, sợ bị tiền phạt, tịch thu đồ vật. Hôm qua sát vách bảy lão vương, liền bị giữ trật tự đô thị tiền phạt 500 khối, còn đem giá nướng tịch thu, tức giận đến hắn thẳng khóc. Giữ trật tự đô thị thường xuyên đến tra sao? Tra được như thế nghiêm?" Thẩm Thanh Vân hỏi, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. "Còn không phải sao?" Chủ quán nhẹ giọng nói, trong đôi mắt mang theo một tia kiên kỵ, nghe nói gần nhất muốn sáng tạo văn minh thành thị, tra được càng nghiêm. Mỗi ngày không định giờ đến tuần tra, nhìn thấy bảy quầy bán hàng liền phạt. Kỳ thật chúng ta cũng không muốn chiếm đường kinh doanh, cũng không có biện pháp, thuê cái mặt tiền cửa hàng quá mắc, một năm tiền thuê muốn mười mấy vạn, chúng ta những này quán nhỏ phiến căn bản không muốn nổi. Chỉ có thể ở ven đường bảy cái bảy, kiếm chút bất vả tiền nuôi sống gia đình, không dễ dàng à." Chủ quán trong giọng nói tràn đầy chua xót, để cho người ta nghe trong lòng cảm giác khó chịu. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, không nói gì. Hắn biết sáng tạo văn minh thành thị là chuyện tốt, có thể cải thiện thành thị hoàn cảnh, tăng lên thị dân chất lượng sinh hoạt. Nhưng sáng tạo văn minh thành thị không thể một vị chen ép quán nhỏ phiến, muốn chiếu cố dân sinh, không thể vì mặt ngoài sạch sẽ mà không để mắt đến quán nhỏ phiến sinh tồn nhu cầu. Nếu như chỉ là đơn giản thô bạo xua đuổi, tiền phạt, không chỉ có không giải quyết được vấn đề, sẽ còn kích thích mâu thuẫn, để dân chúng đối chính phủ có ý kiến. Lúc trước hắn tại Hán Đông tỉnh công việc lúc, từng thôi động qua hàng vỉa hè kinh tế quy phạm hóa quản lý, tại không ảnh hưởng giao thông cùng hoàn cảnh điều kiện tiên quyết, xác định chuyên môn khu vực để quán nhỏ phiến kinh doanh, thống nhất quản lý, thống nhất quy phạm, đã giải quyết quán nhỏ phiến vấn đề sinh tồn, lại phong phú thị dân sinh hoạt, còn kéo theo vào nghề, lấy được rất tốt hiệu quả. Có lẽ cái này kinh nghiệm có thể tham khảo đến Nam Quan tỉnh tới. Đương nhiên, cái này không thể vỗ đầu làm quyết định, còn cần kỹ càng luận chứng, dù sao thân ở quan trường bên trong, cân nhắc vấn đề có đôi khi, nhất định phải toàn diện một điểm. Chương 2972, cái này cũng phối gọi cảnh sát. Chương 2972, cái này cũng phối gọi cảnh sát. Sâu nướng rất nhanh liền tốt, chủ quán dùng giấy túi đem sâu nướng chứa bảo, đưa cho Thẩm Thanh Vân, huynh đệ, ngươi xuyên mà tốt. Hết thẻ 28 cối tiền. Thẩm Thanh Vân xuất ra túi tiền, trả tiền, tiếp nhận sâu nướng. Hắn cắn một cái nướng thịt dê, hương vị cũng không tệ lắm, mang theo nồng đậm khói lửa. Hắn vừa ăn sâu nướng, một bên tiếp tục đi lên phía trước, quan sát đến chợ đêm đường phố tình huống. Hắn nhìn thấy có mấy cái giữ trật tự đô thị đội viên ngay tại tuần tra, biểu lộ nghiêm túc, cầm trong tay chấp pháp ký lục nghi. Ven đường mấy cái quán nhỏ phiến nhìn thấy bọn hắn, vội vàng thu dọn đồ đạc, trốn đến trong hẻm nhỏ. Toàn bộ chợ đêm đường phố không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Xem ra, thành thị quản lý cùng dân sinh nhu cầu ở giữa còn có rất lớn mâu thuẫn cần giải quyết. Thẩm Thanh Vân ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ vua xuống một màn này, dự định sau khi trở về để ngành tương quan nghiên cứu một chút như thế nào ưu hóa thành thị quản lý phương thức. Tiếp tục đi lên phía trước, đi đến một cái bán hoa quả trước gian hàng. Chủ quán là một vị cụ bà, tóc hoa râm, đang ngồi trên tiểu mã chát, kêu gọi người đi đường qua lại. Thẩm Thanh Vân đi qua, cầm lấy một cái quả táo, hỏi: "Đại nương, cái này quả táo bao nhiêu tiền một cân?" 4 khối tiền một cân, đều là tươi mới, mới từ vườn trái cây hái. Cụ bà nói, ngữ khí rất nhiệt tình, còn cầm lấy một cái quả táo đưa cho Thẩm Thanh Vân, ngươi nếm thử, ngọt cực kỳ. Mắc như vậy à? Thẩm Thanh Vân cố ý nói ra, ta hôm qua tại siêu thị mua, mới 2 khối dưới một cân. Cụ bà thở dài, nói ra, siêu thị có phụ cấp, chúng ta những này quán nhỏ phiến nhưng không có. Nhập hàng phải bỏ tiền, vận chuyển phải bỏ tiền, còn muốn lo lắng bị giữ trật tự đô thị tiền phạt, không bán đắt một chút, căn bản không kiếm được tiền. Ngươi nếu là thành tâm mua, cho ngươi tính 3 khối ngày mồng 1 tháng 5 cân đi, coi như ta không kiếm ngươi tiền. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, mua 2 cân quả táo. Hắn trả tiền, cùng cụ bà Hàn Nguyên, đại nương, ngài lớn tuổi như vậy, làm sao còn ra đến bảy quẩy bán hàng a? Ra không ai chiếu cố ngài sao? Cụ bà ánh mắt tối xuống, bất đắc dĩ nói ra, không có cách, nhi tử thân thể không tốt, lâu dài uống thuốc, gia chi tiêu lớn. Bạn già phải đi trước, chỉ có một mình ta chiếu cố hắn. Ta không ra bảy quẩy bán hàng, ra liền nói. Còn tốt chợ đêm nhiều người, có thể kiếm ít tiền lẻ phụ cấp gia dụng. Nói, cụ bà trong thanh âm mang tới một tiếng nghẹn ngào. Thẩm Thanh Vân trong lòng nổi lên một trận chua xót. Hắn biết, tại thành thị nơi hẻo lánh bên trong, còn có rất nhiều dạng này khó khăn của chúng, bọn hắn vì sinh hoạt, không thể không vất vả bươn ba. Làm tỉnh ủy phó thư ký, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, vì những này quần chúng giải quyết vấn đề thực tế, để bọn hắn sinh hoạt càng ngày càng tốt. Hắn cùng cụ bà Hàn Nguyên một hồi, hiểu rõ đến lao đại nương nhi tử hoạn có nhiễm trùng tiểu đường, mỗi tháng đều muốn thẩm cách, tốn hao rất cao, gia tích xúc đã sớm tiêu hết, còn thiếu không ít nợ bên ngoài. Cộng đồng mặc dù cho bọn hắn làm đế bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, nhưng mỗi tháng đế bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, kim đối với kết sủ tiền chữa trị tới nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Cụ bà đã từng hướng đường đi cùng trong vùng phản ứng qua tình huống, hy vọng có thể đạt được càng nhiều giúp đỡ, nhưng mỗi lần đều là đá chìm đáy biển. Đại đương, ngài có hay không thử hướng bộ dân chính cửa xin lâm thời cứu trợ? Thẩm Thanh Vân hỏi. Xin qua, nhưng người ta nói chúng ta không phù hợp điều kiện. Cụ bà lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ, nói chúng ta có đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, liền không thể lại xin lâm thời cứu trợ. Nhưng đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, điểm này tiền, căn bản không đủ nhi tử ta uống thuốc. Thẩm Thanh Vân sắc mặt lần nữa trầm xuống. Dân sinh không việc nhỏ, giống cụ bà dạng này khó khăn gia đình, vốn hẳn nên đạt được chính phủ trọng điểm giúp đỡ, nhưng kết quả lại là xin giúp đỡ không cửa. Điều này nói rõ, Nam Quan tỉnh cơ sở quản lý vẫn tồn tại vấn đề rất lớn, rất nhiều chính sách cũng không có chân chính chứng thực đến cơ sở, không có chân chính ban ơn cho đến giá bách tính. Hắn ở trong lòng nhớ kỹ chuyện này, dự định sau khi trở về để tỉnh dân chính sảnh một lần nữa trải bớt một chút khó khăn quần chúng giúp đỡ chính sách, bảo đảm chính sách có thể chân chính rơi xuống đất thấy hiệu quả. An ủi cụ bà vài câu, Thẩm Thanh Vân lại cho nàng lưu lại 200 khối tiền, để nàng mua chút ăn ngon bồi bổ thân thể. Cụ bà vội vàng chối từ, Thẩm Thanh Vân khăng khăng muốn cho, nàng mới nhận lấy, cảm động đến lệ nóng doanh trọng, tiểu hòa tử, ngươi thật là một cái người tốt à, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Thẩm Thanh Vân cười cười, quay người tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này, đã là hơn 9 giờ đêm, chợ đêm dòng người dần dần ít một chút, nhưng vẫn như cũ rất náo nhiệt. Thẩm Thanh Vân đi gần 2 giờ, chân có chút chua, hắn tìm một cái ven đường ghế dài ngồi xuống, xuất ra vừa rồi mua quả táo, xoa xoa, cắn một cái. Quả táo rất ngọt, nhưng trong lòng hắn lại chịu nặng. Hai cái này giờ cải trang vi hành, để hắn thấy được Nam Sơn thị mà khác. Đã có náo nhiệt phồn hoa chợ đêm, cũng có cũ nát không chịu nổi cũ kỹ cư xá, đã có vất vả buôn ba quán nhỏ phiến, cũng có chuyện nhờ chợ không cửa khó khăn của chúng. Hắn thu tập được rất nhiều trực tiếp tư liệu, cũng phát hiện rất nhiều vấn đề, cũ kỹ cư xá cải tạo lưu tại hình thức, thành thị quản lý cùng dân sinh nhu cầu mâu thuẫn đột xuất, cơ sở quản lý tồn tại lỗ thủng, khó khăn của chúng giúp đỡ không đúng chỗ. Những vấn đề này đều cần hắn dần dần đi giải quyết. Gió đêm mang theo vài phần khô nóng, thổi đến Thẩm Thanh Vân thái dương thấm ra mồ hôi mịn. Trong bụng truyền đến một trận lẩm bẩm tiếng kêu, Thẩm Thanh Vân lúc này mới nhớ tới, từ giữa trưa đến bây giờ hắn uống 2 chén trà nóng, một ngụm đứng đắn cơm cũng chưa ăn. Hắn dương mắt lướt qua mặt đường, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một nhà lóe lên lão lý ra sủi cảo quán đèn bài tiểu điếm bên trên. Tiệm ăn cũng lớn, ước chừng 20 mét vuông, mấy chương bàn gỗ bày chỉnh chỉnh tề tề, treo trên tường mấy tấm phai màu tranh sơn thủy, điều hòa không khí bên ngoài cơ tại cửa ra vào ông tác hưởng, đưa ra hơi lạnh hòa với đồ ăn hương, câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ dãi. Thẩm Thanh Vân nhấc chân đi vào, trong tiệm khách nhân không coi là nhiều, top 5 top 3, phần lớn là cư dân phụ cận, tiếng nói chuyện nhiệt nhiệt náo náo, lộ ra một cỗ khói lửa. "Lão bản, đến hai cái đồ ăn thường ngày, một bàn rau hẹ trứng gà sủi cảo, thêm một chén nữa cháo gạo." Thẩm Thanh Vân tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, cởi áo khoác lên trên ghế dựa, ngựa khí bình thản phân phó nói. Ngay tại quầy ba tính sổ, lão bản đội vàng lên tiếng, ngẩng đầu lên. Đó là cái hơn 50 tuổi trung niên nhân, tóc hoa râm, trên mặt khắc lấy gian nan bất vả đường vân, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân một thân trang phục chính thức, khí chất bất phàm, liền vội vàng cười gật đầu, "Được rồi. Tiên sinh chờ một lát, đồ ăn lập tức liền tốt. Sủi cảo hiện bao, phải đợi cái tầm 10 phút." "Không có việc gì, không nóng nảy." Thẩm Thanh Vân khoát qua tay, tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn ra phía ngoài cảnh đường phố. Thành Nam phiến khu chợ đêm, quả nhiên so nơi khác muốn náo nhiệt mấy phần, nhưng cũng lộ ra mấy phần hỗn loạn. Ven đường bán hàng rong chiếm đường kinh doanh, xe điện nổn ngang lộn xộn ngừng lại, mấy cái hai tay để trần hán tử tại quầy đồ nướng trước hẳn tù tì uống rượu, thanh âm to đến đứt hai. Lông mày của hắn có chút nhíu lên, trong đầu hiện lên trước đó nhìn thấy kia phần cử báo tín, Thành Nam Hắc Long Bang chính là tại dạng này thổ nhưỡng bên trong sinh sôi lan tràn. Đúng lúc này, cổng trung gió đinh linh rung động, hai đạo cà lơ phất phơ thân ảnh lung lay tiến đến. Đi ở phía trước là cái người cao người trẻ tuổi, mặc một thân tắm đến trắng bệnh phụ cảnh chế phục, vũ lệch ra đội ở trên đầu, ống quần cuốn tới đầu gối, lộ ra trên bảng chân hình xăm bọ cạp. Cùng sau lưng hắn chính là người mập mạp, đồng dạng mặc phụ cảnh chế phục, bụng tròn vo, giống như là thăm dò cái bóng ra, trên mặt mang vẻ mong mỏi. Hai người vừa vào cửa, liền đại đại liệt liệt hướng phía Thẩm Thanh Vân bên cạnh cái bàn ngồi xuống, chân ghế tại đất xi măng bên trên ma sát ra tiếng vang chói tai. Người cao đưa tay đem mũ hái xuống, tiện tay ném ở trên bàn, rắc cuống họng hô, "Lão bản, tới." Lão bản đội vàng từ đằng sau quầy ba chạy đến, trên mặt chất đống lấy lòng tiêu dung, "Hai vị cảnh sát, muốn ăn điểm cái gì?" "Muốn ăn điểm cái gì?" Người cao liếc lão bản một chút, ngón tay trên bàn gõ đến cục cục vàng, nhàn nhạt nói ra, "Bốn cái món ngon, lạc tử kê, sườn kho, cá luộc, lại đến cái xào lăn hoa bầu dục, lại đến một dương địa. Nhanh lên bên trên, chúng ta còn có công vụ mang theo." Mập mạp đi theo phụ họa, bố vô tròn bao bụng, ngữ khí phách lối, "Nghe không? Nhanh lên. Đừng chậm trễ lao tử làm việc." "Được rồi, được rồi." Lão bản liên tục gật đầu, xoa xoa mồ hôi chán, đối hai người nói ra, "Chính là bếp sau có chút bận điệu, khả năng phải đợi cái mười mấy phút." "Mười mấy phút?" Người cao lập tức liền nổ, đột nhiên vỗ xuống bàn, chấn động đến đôi đũa trên bàn ống đều nhảy dựng lên, lớn tiếng nói ra, "Con mẹ nó ngươi đổi này ăn mày đâu? Lão tử chờ được sao? Nhanh, có cái gì có sẵn lên trước." Lão bản nụ cười trên mặt cứng đờ, một mặt khó xử, "Cảnh sát, thật không có cái gì có sẵn, đều là hiện xảo." Vừa dứt lời, bếp sau cửa nhỏ một tiếng gọi kẹt mở, một người mặc áo khoác trắng đầu bếp bưng hai mâm đồ ăn cùng một bàn nóng hôi hổi sủi cảo đi ra, hướng phía Thẩm Thanh Vân phương hướng dương lên cái cằm, "Lão bản, vị tiên sinh này đồ ăn tốt." Mùi thơm theo nhiệt khí nhẹ nhàng tới, câu đến người cao ánh mắt lập tức liền dính tại kia hai mâm đồ ăn bên trên. Ánh mắt hắn sáng lên, đột nhiên đứng người lên, chỉ vào kia hai mâm đồ ăn, xông lão bản hét lên, "Ai? Kia hai cái đồ ăn, trước cho lão tử bưng tới." Lão bản mặt trong nháy mắt chợt nhìn, đội vàng quát tay, "Cảnh sát, cái này, đây là vị tiên sinh kia trước điểm, người ta cũng chờ đã lâu." "Chờ nửa ngày thế nào?" Người cao cứng cổ, một mặt ngang ngược, tức giận nói ra, "Lão tử là làm công vụ. Công vụ quan trọng vẫn là ăn cơm quan trọng. Để ngươi bưng tới ngươi liền bưng tới, bớt nói nhảm." Đầu bếp bưng đồ ăn, đứng tại chỗ, tiếng cũng không được, thối cũng không xong, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Thẩm Thanh Vân nguyên bản tựa lưng vào ghế ngồi, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy, giờ phút này chậm rãi ngồi thẳng người, ánh mắt rơi vào kia hai cái phụ cảnh trên thân, trong đôi mắt mang theo mấy phần lãnh ý. Lao bản kiên trì đi đến Thẩm Thanh Vân trước bàn, trên mặt chất đầy áy náy, không người, ngựa khí gần như cầu khẩn, "Tiên sinh, thật xin lỗi. Hai vị này là đồn công an cảnh sát đồng chí, ngài nhìn có được hay không cái thuận tiện, đem đồ ăn trước hết để cho bọn hắn. Ngài bữa cơm này, ta cho ngài miễn phí." "Thật, một phân tiền đều không thu." Thẩm Thanh Vân ánh mắt rơi vào lão bản tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, nhìn xem hắn đấy mắt sợ hãi cùng bất đắc dĩ, lửa giận trong lòng một chút xíu đi lên tuôn, hắn là thật không nghĩ tới, hai người này cũng xứng làm cảnh sát. Chương 2973, Thẩm Thanh Vân bị bắt. Chương 2973, Thẩm Thanh Vân bị bắt. Đối với cảnh sát hình tượng, Thẩm Thanh Vân là phi thường để ý một phương diện, bởi vì hắn bản thân mình chính là cảnh sát xuất thân, làm người hai đời với hắn mà nói, cảnh sát cái thân phận này ý nghĩa có thể nói không tầm thường. Càng quan trọng hơn là, cảnh sát là tiếp xúc quần chúng nhiều nhất ban ngành chính phủ một trong, không chút nào khoa trương, một người cảnh sát hình tượng tốt xấu, ở mức độ rất lớn sẽ ảnh hưởng dân chúng ý kiến gì chính phủ. Cho nên, hiện tại một màn này đối Thẩm Thanh Vân tới nói, xung kích là phi thường lớn. Hít thật sâu một hơi lên, Thẩm Thanh Vân giơ tay lên, chỉ thức ăn trên bàn đơn, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, "Lão bản, mọi thứ đều có cái tới trước tới sau. Ta tới trước, đồ ăn là của ta, dựa vào cái gì muốn để cho bọn hắn? Bọn hắn mặc vào bộ quần áo này, liền có thể trận thế khi nhân rồi." Lão bản mặt càng trắng hơn, xoa xoa tay, gấp đến độ thẳng dậm chân, "Tiên sinh, ngài đừng nói như vậy. Ngài không biết, bọn hắn thường xuyên đến chỗ này ăn cơm, xưa nay không đưa tiền, chúng ta quyển vợ nhỏ sinh ý, đắc tội không nổi à?" Rất hiển nhiên, lão bản phi thường e ngại hai người này. "Ồ." Thẩm Thanh Vân nhíu nhíu mày, ánh mắt càng lạnh hơn. Ngay lúc này, người cao phụ cảnh không kiên nhẫn đi tới, hai tay chống lạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Thẩm Thanh Vân, khoe miệng kéo ra một vòng trào phúng cười, "Tiểu tử, nói chuyện với ngươi đâu, nghe không? Mau đem đồ ăn ngừng lại, đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần." Lão tử nói cho ngươi, lão tử hiện tại có công vụ mang theo, làm trễ nải lão tử làm việc, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đối đầu người cao con mắt, chậm rãi mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần niệm ai, công vụ mang theo. Ta làm sao không nhìn ra ngươi có nửa điểm công vụ trong người bộ dáng? Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua người cao kia thân rúm gió phụ cảnh chế phục, đảo qua hắn siêu siêu vẹo vẹo mũ, đảo qua hắn trên bàn chân hình xăm, cười lạnh nói, mặc vào bộ quần áo này là để các ngươi vì dân chúng làm việc, không phải để các ngươi đến nước hiếp bách tính. Liên ngươi dạng này cũng xứng nói công vụ mang theo? Con mẹ nó ngươi muốn chết! Người cao bị đâm trúng chỗ đau, trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, trên mặt dữ tợn đều run lên. Hắn không nói hai lời, đưa tay liền từ bên hông móc ra một phó thủ còng tay, kết cạch nhất thanh, liền đem Thẩm Thanh Vân tay phải còng ở bên cạnh trên chân bàn. Lạnh buốt kim loại xúc cảm truyền đến, mang theo một cỗ lạnh leo thấu xương. Thẩm Thanh Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn vạn vạn không nghĩ tới, hai cái này nho nhỏ phụ cảnh, vậy mà thật dám ở dưới ban ngày ban mặt động thủ với hắn còng tay. Một cơn lửa giận trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, thiêu đến hắn huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. Hắn nhìn xem mình bị còng ở trên chân bàn tay phải, lại nhìn một chút người cao tấm kia ngang ngược cản rỡ mặt, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Thế nào? Người cao nhìn xem Thẩm Thanh Vân cứng đờ dáng vẻ, đắc ý nở nụ cười, đưa tay vô vô Thẩm Thanh Vân gương mặt, ngựa khí cực kỳ phách lối nói ra, lúc này đã nhìn ra à. Lão tử nói có cơ vụ, liền có cơ vụ. Tại thành này Nam Phi Khu, lời của lão tử chính là quy củ. Mập mạp phụ cảnh cũng bu lại, nhìn xem Thẩm Thanh Vân dáng vẻ chật vật, ha ha cười nói, tiểu tử, đấu với chúng ta, ngươi còn non lắm. Thứ thời, mau đem đồ ăn nhường lại, lại cho lão tử đập hai cái đầu, nói không chừng lão tử tâm tình tốt, còn có thể thả ngươi. Người cao lười nhắc lại cùng Thẩm Thanh Vân nói nhảm, xông bếp sau đầu bếp gào to nhất thanh, còn thất thần làm gì? Đem đồ ăn bưng tới. Đầu bếp dọa đến khẽ run rẩy, đội vàng đem đồ ăn bưng đến bên cạnh trên bàn. Người cao cùng mập mạp nên ngang ngồi dưới, nắm lên đũa liền ăn ngấu nghiến, chai bia bị mở ra, phát ra bành một thanh âm vang lên, hai người một bên ăn, còn vừa không quên chào phúng Thẩm Thanh Vân. Ngươi nhìn tiểu tử này, ăn mặc dạng chó hình người, không nghĩ tới là cái xương cứng. Xương cứng thì thế nào? Còn không phải bị lão tử còn bảo. Tại thành Nam mảnh này, ai dám không cho huynh đệ chúng ta mặt mũi? Đúng rồi. Đừng nói còng tay hắn một cái tay, coi như đem hắn còn đưa đồn công an, lại có thể thế nào? Hai người đắc ý nghị luận. Thẩm Thanh Vân ngồi trên ghế, tay phải bị còng tay chăm chú còng ở trên chân bàn, không thể động đậy. Hắn nhìn xem kia hai cái phụ cảnh không coi ai ra gì ăn mình điểm đồ ăn, nghe bọn hắn miệng đầy âu ngôn ngữ, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đây chính là Nam quan cảnh sát, đây chính là thành Nam phiến khu trị an lực lượng. Bọn hắn ăn mặc đồng phục, lại làm lấy so hắc gác thế lực còn muốn phách lối hoạt động. Tư hiếp bất tính, cường thủ hào đoạn, xem pháp luật vì không có gì. Dạng này người, sao có thể thủ hộ một phương bình an? Thành Nam khu dân chúng, mỗi ngày đều muốn đối mặt dạng này ức hiếp, thời gian nên có bao nhiêu gian nan? Thẩm Thanh Vân nắm tay chặt chẽ nắm lại, đốt ngón tay trắng bệnh, trong lòng lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Hắn hận không thể lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại để Triệu Trung Thành dẫn người tới, đem hai cái này bại hoại bắt lại. Nhưng hắn nghĩ lại, không được, không thể cứ tính như vậy. Hai người này, tuyệt không phải vụ án đặc biệt. Bọn hắn ngang ngược cản rỡ, phía sau nhất định có người làm chỗ dựa. Hôm nay chuyện này, đúng lúc là cơ hội, có thể để cho hắn thấy rõ thành Nam phiến khu trị an loạn tượng, đến cùng loạn đến trình độ nào. Hít sâu một hơi, Thẩm Thanh Vân ép buộc mình tỉnh táo lại. Ánh mắt rơi vào trong túi quần trên điện thoại di động, đầu ngón tay chậm rãi luồn vào đi, lục lọi một lát, móc ra kia bộ màu đen điện thoại. Người cao phụ cảnh chính kẹp một khối lạt tử kê nhét vào miệng bên trong, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân động tác, lập tức cười nhạo nhất thanh, để đũa xuống, ôm cánh tay, một mặt hài hước nhìn xem hắn, làm gì? Tiểu tử, muốn đánh điện thoại tìm người xin giúp đỡ a? Ta khuyên ngươi tỉnh lại đi. Tại thành này Nam, mặc kệ ngươi tìm ai, đều không tốt làm. Coi như ngươi đem Thiên Vương lão tử gọi tới, cũng phải cho lão tử ngoan ngoãn nghe lời. Mập mạp cũng đi theo nào, cười đến ngửa tới ngửa lui, ha ha ha. Ta nhìn tiểu tử này là sợ choáng váng, còn gọi điện thoại. Ngươi ngược lại là đánh a? Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể để đến người nào? Thẩm Thanh Vân không để ý đến bọn hắn trào phúng, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng hoạt động, tìm được cái kia tồn lấy Triệu Trung Thành danh tự dãy số. Đầu ngón tay của hắn có chút dùng sức ấn xuống bấm khóa. Điện thoại vang lên hai tiếng, rất nhanh liền bị nhận. Trong ống nghe truyền đến Triệu Trung Thành trầm thấp mà mang theo kinh ngạc thanh âm, giọng nói mang vẻ mấy phần khách khí, "Thẩm thư ký, đã trễ thế như vậy, ngài có dặn dò gì?" Triệu Trung Thành giờ phút này ngay tại trong văn phòng tăng ca, nhìn xem trên bản hồ sơ, cau mày. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc này sẽ tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại. Đối với Thẩm Thanh Vân, nội tâm của hắn là về yêu 12 vạn phần đề phòng, dù sao Triệu Trung Thành đã thu được phong thành, Thẩm Thanh Vân đối với mình cái này phòng công an giải là phi thường không hài lòng. Loại tình huống này, tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại, Triệu Trung Thành trong nội tâm vẫn có chút kinh ngạc. Thẩm Thanh Vân cầm di động, ánh mắt lạnh lùng đảo qua kia hai cái còn tại ăn uống thả cửa phụ cảnh, trong thanh âm mang theo đè nén lửa giận, mỗi chữ mỗi câu nói ra, "Triệu Trung Thành đồng chí, ta bây giờ tại Nam Sơn thị thành Nam khu lao lý ra sủi cả quán. Vừa mới bị các ngươi cục công an hai người còn ở trên chân bàn. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, cái này Nam quan tỉnh còn có hay không phương pháp?" Một câu, chỉ địa hữu thanh, mang theo một cỗ lôi đỉnh vạn quân khí thế. Bên đầu điện thoại kia Triệu Trung Thành, trong nháy mắt giống như là bị sét đánh trúng, cả người bỗng nhiên từ trên ghế bắn lên, trong tay bút lạch cạch nhất thanh rơi trên mặt đất. Thanh âm của hắn trong nháy mắt cất cao 8 độ, mang theo khó có thể tin chấn kinh cùng sợ hãi, "Thẩm thư ký, ngài nói cái gì? Ngài bị còn ở trên chân bàn tại thành Nam khu?" Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình toàn bộ thế giới đều sập. tỉnh ủy phó thư ký, đường đường tỉnh ủy thường ủy hội nhân vật số 3, bị dưới tay mình cảnh sát, còn ở trong tiệm cơm. Cái này mẹ nó truyền đi, chính mình cái này phòng công an giải, là phải bị truy trách. Thẩm Thanh Vân không tiếp tục nhiều lời một chữ, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn đưa di động thăm dò về trong túi, ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem kia hai cái phụ cảnh. Người cao cùng mập mạp nhìn thấy Thẩm Thanh Vân cúp điện thoại, lập tức cười đến lớn tiếng hơn. Mập mạp miệng bên trong chất đầy sủi cảo, mơ hồ không rõ rêu cợt nói, ha ha ha. Trang bức phạm. Còn Thẩm thư ký, ta nhìn ngươi là bệnh tâm thần thư ký đi. Người cao cũng đi theo cười nhạo, cầm lấy một chai bia, đối miệng bình rót một miệng lớn, lau lau miệng, ngựa khí phách lối tới cực điểm, tiểu tử, đừng giả vờ cờ mở đỡ nữa. Còn muốn giả mạo lãnh đạo. Ta cho ngươi biết, tại cái này Nam Quan tỉnh, cục công an chính là vương pháp. Lao tử nói ngươi phạm pháp, ngươi liền phạm pháp. Lao tử nói ngươi có tội, ngươi liền có tội. Thẩm Thanh Vân nhìn xem bọn hắn kia trương cùng dáng vẻ, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở mắt ra lúc, đáy mắt lửa giận đã bị ép xuống, thay vào đó là một mảnh băng hàn bình tĩnh. Hắn nhìn xem kia hai cái còn tại đắc ý dương dương phụ cảnh, khoe miệng kéo ra một vòng cực kỳ nhạt tiêu dung, ngựa khí nhẹ nhàng, lại mang theo một cỗ để cho người ta không rét mà run ý vị, đừng nóng nổi, rất nhanh, liền sẽ có người đến cùng các ngươi cầu thông. Người cao cùng mập mạp sửng sốt một chút, lập tức buộc phát ra một trận càng lớn tiếng cười. Cầu thông? Ha ha ha. Ta nhìn ngươi là chờ lấy bị đánh đi. Đúng rồi. Chờ lao tử ăn xong bữa cơm này, liền đem ngươi mang về đồn công an, hảo hảo cầu thông cầu thông. Hai người một bên cười, một bên tiếp tục ăn như hổ đói. Bọn hắn không có chút nào phát giác được, Thẩm Thanh Vân trong ánh mắt đã không có phẫn nộ, chỉ còn lại một mảnh sâu không thấy đáy hàn ý ngoài cửa sổ bóng đêm, càng ngày càng đậm. Sủi cảo trong quán điều hòa không khí ông tác hưởng, lại thổi không tan tràn ngập trong không khí kiềm chế. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ nghe hồng bên trên, trong lòng lại tại phi tốc tính toán. Hai cái này phụ cảnh, chỉ là thành Nam phiến khu trị an loạn tượng một góc của Bằng Sơn. Sau lưng của bọn hắn là đồn công an dung túng, vẫn là cấp độ càng sâu ấu dù. Hôm nay chuyện này nhất định phải tra đến cùng. Không chỉ có muốn nghiêm trị hai cái này bại hoại, còn muốn tìm hiểu nguồn gốc, đào ra người sau lưng bọn họ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Mà giờ khắc này, sở công an tỉnh ký túc xá bên trong, Triệu Trung Thành chính đối điện thoại, sắc mặt thiết thanh. Hắn bỗng nhiên nắm lên trên bàn áo khoác, một bên ra bên ngoài chạy, vừa hướng điện thoại quát tầm lên, thông chi Nam Sơn thị cục công an, lập tức. Đến thành Nam khu lão Lý ra sủi cả quán, đem bên trong hai cái phụ cảnh cho ta khống chế lại. Mặt khác, để hình sự trinh sát tổng đội người cũng lập tức chạy tới, nhanh. Trong điện thoại truyền đến một trận hốt hoảng tiếng đáp lại. Triệu Trung Thành treo bộ đàm, bước chân cực nhanh hướng phía dưới lầu chạy tới. Trong lòng của hắn, giống như là thăm dò một viên bom, phanh phanh chực nhảy. Tỉnh ủy phó thư ký bị phụ cảnh còn ở trên chân bàn. Cái này nếu là truyền đi, toàn bộ Nam Quan chính trị và pháp luật hệ thống đều muốn nhấc lên một trận động đất. Hắn xông ra ký túc xá, nhảy lên xe cảnh sát, đối lái xe quát, nhanh, thành Nam khu lao Lý ra sủi cả quán, dùng tốc độ nhanh nhất. Xe cảnh sát tiếng còi cảnh sát, trong nháy mắt phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Sủi cảo trong quán, người cao cùng mập mạp còn tại ăn uống thả cửa, không có chút nào phát giác được một trận báo tố đang theo lấy bọn hắn của tới. Thẩm Thanh Vân nhìn ngoài cửa sổ lóe lên một đạo chướng mắt đèn báo hiệu, khoe miệng tiêu dung càng phát ra lạnh như băng. Chương 2974, phòng công an giải chương 2974, phòng công an giải 10 phút, tại Thẩm Thanh Vân bị quàng tay khóa tại chân bàn giày vò bên trong, trôi qua phá lệ dài dằng dặc. Nhưng tại hai cái phụ cảnh trong mắt, lại mau đến giống một cái búng tay. Trên bàn ba đạo đồ ăn bị ăn đến sạch sẽ, ngay cả bàn ngọn nguồn nước canh đều bị mập mạp phụ cảnh dụng màn thầu sắt chấm xong. 20 cái rau hẹ trứng gà sủi cảo cũng không có còn lại mấy cái, bên cạnh còn nhiều thêm hai cái không chai bia, bọt biển thuận thân bình hướng xuống trôi, tại dầu mỡ khăn trải bàn bên trên nhân ra hai mảnh màu đậm ấn ký. Người cao phụ cảnh ở một cái, mang theo tiểu khí chính là trọc khí dâng lên mà ra, hắn tiện tay đem đua hướng trên bàn quăng ra, ba nhất thanh, cả kinh bên cạnh rụt cổ lại tuổi trẻ tình lữ thân thể run lên. Hắn duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra ken két tiếng vang, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, trên mặt mang không che giấu chút nào đắc ý, giống như là đánh thắng một trận thắng trận lớn. Mập mạp phụ cảnh thì móc ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, người cao lập tức tiến tới đốt cho hắn, ngọn lửa chiếu sáng lên hai người giữ tận sắc mặt. Cái tên mập mạp kia hít sâu một cái khói, chậm rãi phun ra vòng khói, mùi khói hỗn tạp đồ ăn dầu mỡ vị, tại nhỏ hẹp trong quán ăn tràn ngập ra. Hắn đi đến Thẩm Thanh Vân trước mặt, dùng mũi chân đá đá trên bàn, phát ra thùng thùng tiếng vang, ngựa khí phách lối lại khinh miệt, "Được rồi, đừng tại đây mà gượng chống lấy, 10 phút đều đi qua, người người gọi đâu?" Cái bóng đều không thấy được một cái. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, cổ tay bị còng tay siết đến đỏ lên, huyết dịch lưu thông không khoái, đã nổi lên nhàn nhạt màu xanh tím. Nhưng hắn thần sắc bình tĩnh như trước, trong ánh mắt không có bối rối chút nào, phảng phất bị còn ở nơi này không phải mình. Nghe được mập mạp chào phúng, hắn chỉ là có chút trừng lên mí mắt, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Làm sao? Không nói. Biết sợ. Người cao phụ cảnh cũng đi tới, hai tay chống lạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Thẩm Thanh Vân, giống đang đánh giá một con bị vây con mồi, lạnh lùng nói ra, ta cho ngươi biết, tại thành này Nam khu địa giới bên trên, dám cùng chúng ta hai anh em tiêu chiến, ngươi vẫn là đầu một cái. Thức thời một chút, liền tranh thủ thời gian cho chúng ta dập đầu ba cái, nhận cái sai, lại đem chúng ta tiền bữa cơm này kết, chúng ta có lẽ còn có thể lòng từ bi, tha cho ngươi một cái mạng. Nếu là không nhận lầm đâu. Thẩm Thanh Vân rốt cục mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn, nhưng cái này bình tĩnh lại làm cho hai cái phụ cảnh trong lòng không hiểu luồn lên một luồng khí nóng. Không nhận sai. Mập mạp phụ cảnh trừng mắt, đưa tay liền muốn đi đập Thẩm Thanh Vân mặt, bị người cao đưa tay ngăn cản. Người cao lắc đầu, trên mặt lộ ra âm tàn tiêu dung, không nhận sai cũng được, vậy liền đem ngươi mang về đồn công an, cho ngươi ăn cái ảnh hưởng công vụ tội danh, nhốt ngươi cái 10 ngày nửa tháng, để ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Đến lúc đó, ngươi khóc hô hào cầu chúng ta đều vô dụng. Bên cạnh tiệm cơm lão bản gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trong tay khăn lau đều sắp bị nắm nát. Hắn biết hai cái này phụ cảnh nói được thì làm được, thật đem người mang về đồn công an, trung niên nhân này liền xem như xong. Hắn vội vàng chạy tới, đối hai cái phụ cảnh cười theo, hai vị cảnh sát, bớt giận, cái này huynh đệ tuổi trẻ không hiểu chuyện, các ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Tiền bữa cơm này ta đến kết, ta lại cho các ngươi đóng gói hai phần đặc sắc đồ ăn mang đi, các ngươi liền tha hắn đi. Ngươi là cái tha gì? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Người cao phụ cảnh không kiên nhẫn đẩy ra lão bản một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, tức giận nói ra, còn dám xen vào việc của người khác, ngay cả ngươi cái này tiệm nát cùng một chỗ phòng. Lão bản dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám lại nói chuyện, chỉ có thể nuốt ở một bên, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Thẩm Thanh Vân, trong lòng âm thầm cầu nguyện người này có thể tranh thủ thời gian chịu vua. Trong tiệm cái khác thực khách càng là thở mạnh cũng không dám, kia đối tình lữ trẻ tuổi chăm chú dựa chung một chỗ, nữ sinh dọa đến vành mắt đều đỏ, hai cái nông dân công đã sớm trốn đến cổng, thò đầu ra nhìn mà nhìn xem bên trong, muốn đi lại không dám đi, sợ rước họa vào thân. Thẩm Thanh Vân liếc qua thất kinh lão bản, lại nhìn về phía trước mắt hai cái này không ai bị nổi phụ cảnh, chậm rãi nói ra, các ngươi làm sao lại như vậy xác định, ta gọi không đến người. Ha ha ha. Mập mạp phụ cảnh giống như là nghe được chuyện cười lớn, cười đến ngửa tới ngửa lui, trên bụng thịt mỡ đều đi theo run rẩy, liền ngươi còn có thể gọi tới người? Ta nhìn ngươi là bị con ngốc hả? Có bản lĩnh ngươi đem hướng phía nam gọi tới, tính ngươi như bức. Hướng phía nam? Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động một chút, cái tên này hắn có ấn tượng, là Nam Sơn cục trưởng thị công an cục, cũng là Triệu Trung Thành thuộc hạ. Xem ra hai cái này phụ cảnh tại thành Nam khu làm mưa làm gió, phía sau ít nhiều có chút hướng phía nam cái bóng, nói không chừng chính là hướng phía nam thủ hạ cá nhân liên quan. Người cao phụ cảnh gặp Thẩm Thanh Vân không nói chuyện, cho là hắn không biết hướng phía nam là ai, trên mặt đắc ý càng thêm hơn, hắn vô vô bộ ngực, nước miếng văng tung tóe nói ra, xem ra ngươi là không biết hướng phía nam là ai à. Ta nói cho ngươi, hướng cục trưởng thế nhưng là chúng ta Nam Sơn thị hệ thống công an nhất như bức người, dậm chân một cái toàn bộ Nam Sơn đều phải rung động ba rung động. Đừng nói ngươi một cái vô danh tiểu tốt, liền xem như trong vùng những lãnh đạo kia, gặp hướng cục trưởng đều phải khách khách khí khí. Ngươi nếu có thể đem hướng cục trưởng gọi tới, ta tại chỗ cho ngươi dập đầu ba cái. Hắn dừng một chút, lại xích lại gần Thẩm Thanh Vân, hạ giọng, ngựa khí mang theo uy hiếp, nhưng ta khuyên ngươi đừng si tâm vọng tưởng, hướng cục trưởng một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có thể gặp ngươi loại tiểu nhân vật này. Thức thời một chút mau nhận sai, không phải có ngươi hảo hảo mà chịu được. Thẩm Thanh Vân ánh mắt lạnh xuống, khoe miệng cười lạnh càng đậm, thật sao? Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, Triệu Trung Thành cũng đã ở trên đường. Vừa rồi gọi điện thoại thời điểm, hắn mặc dù chỉ nói mình tại thành Nam khu chợ đêm tiệm cơm bị công an người bắt, không nói cụ thể địa chỉ, nhưng lấy Triệu Trung Thành năng lực, muốn tại ngắn ngủi 10 phút bên trong tra được nơi này, căn bản không phải việc khó. Mà lại, hắn cố ý nâng lên Nam Quan tỉnh còn có hay không vương pháp chính là tại cho Triệu Trung Thành tạo áp lực, cho hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Rửa mắt mà đợi. Ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Người cao phụ cảnh bị Thẩm Thanh Vân thái độ triệt để chọc giận, đưa tay liền muốn đi túm Thẩm Thanh Vân tóc, muốn đem hắn từ trên ghế kéo lên. Nhưng tay của hắn còn không có đụng phải Thẩm Thanh Vân tóc, tiệm cơm cổng chung gió đột nhiên đinh linh bang lang mà vang lên. Ngay sau đó, một trận chỉnh tề mà tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng, giống như là có một chi đội ngũ đang theo lấy bên này đi tới. Tiếng bước chân dừng ở tiệm cơm cổng, nguyên bản huyên náo tiệm cơm trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, ngay cả châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Người cao cùng mập mạp phụ cảnh động tác đều cứng đờ, bọn hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía cổng, trên mặt phách lối trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vẻ mặt nghi hoặc. Trong tiệm thực khách cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút tới là ai. Sau một khắc, một đám mặc cả tề cảnh phục người vây quanh một cái hơn 40 tuổi nam nhân đi đến. Cầm đầu nam nhân thân hình cao lớn thẳng tắp, mặc một thân thẳng đồng phục cảnh sát, quân hàm bên trên quân hàm cảnh sát phá lệ bắt mắt, trên mặt biểu lộ nghiêm túc giống kết băng, ánh mắt sắc bén như đao, quét mắt trong tiệm mỗi một nơi hẻo lánh, một cỗ cường đại khí chàng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiệm cơm. Nhìn thấy cầm đầu nam nhân một khắc này, người cao cùng mập mạp phụ cảnh giống như là bị làm định thân chú, sững sờ tại nguyên chỗ, trợn mắt hốt mồm, con mắt trừng giống trung đồng, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy người này. Cái này, đây không phải. Người cao phụ cảnh thanh âm đều đang phát run, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Mập mạp phụ cảnh càng là dọa đến toàn thân phát run, thuốc lá trong tay rơi trên mặt đất, bỏng đến tay đều không có phát giác, chỉ là ngơ ngác nhìn cổng nam nhân. Bên cạnh thực khách bên trong, có một người mang kính mắt người trẻ tuổi, hắn cảm thấy cầm đầu nam nhân có chút quen mắt, vô ý thức lấy điện thoại di động ra, mở ra công cụ tìm kiếm, thâu nhập Nam Quan Sở Công an tỉnh lãnh đạo mấy chữ. Đương kết quả tìm kiếm ra, nhìn thấy tấm kia quen thuộc ảnh chụp cùng bên cạnh giới thiệu lúc, hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, điện thoại kém chút rơi trên mặt đất. Ông trời ơi! Người tuổi trẻ thanh âm mang theo nồng đậm chấn kinh, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, là Triệu Trung Thành. Sở Công an tỉnh sở trưởng Triệu Trung Thành. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở yên tĩnh trong quán ăn lại phá lệ rõ ràng. Cái khác thực khách nghe được Triệu Trung Thành ba chữ này, tất cả đều sợ ngây người, nhao nhao lấy điện thoại di động ra lục soát xác nhận. Khi bọn hắn nhìn thấy Triệu Trung Thành thân phận giới thiệu, cùng trên tấm ảnh này chuỗi đặc thù cảnh hào, một chuỗi con số không đằng sau đi theo một cái một, đại biểu cho sở công an tỉnh tối cao người phụ trách lúc, tất cả mọi người dọa đến sắc mặt trắng bệch, vô ý thức về sau rụt rụt thân thể, sợ bị tác động đến. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, cái kia người cao phụ cảnh trong miệng nhất như Bắc Nam Sơn thị công an cục trưởng hướng phía nam, cũng chỉ là Triệu Trung Thành sau lưng đám người kia bên trong dựa vào sau một viên. Hướng phía nam mặc đồng phục cảnh sát, cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cùng bình thường tại Nam Sơn trên thị trường uy phong lẫm liệt tưởng như hai người. Người cao cùng mập mạp phụ cảnh lúc này cũng kịp phản ứng, bọn hắn rốt cuộc minh bạch mình chọc phải nhân vật dạng gì. Triệu Trung Thành, đây chính là sở công an tỉnh sở trưởng, phó tỉnh trưởng cấp bậc đại quan, đừng nói hai người bọn họ nho nhỏ phụ cảnh, liền xem như bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp hướng phía nam, tại Triệu Trung Thành trước mặt cũng chỉ là cái tiểu nhân vật. Hai người bọn họ mới vừa rồi còn đang nổ hướng phía nam có bao nhiêu như bức, hiện tại chân chính đại nhân vật tới, bọn hắn dọa đến chân đều mềm nhũn. Triệu trưởng phòng. Mập mạp phụ cảnh hai chân giống rót trì đồng dạng nặng nghề, hắn nghĩ xoay người cúi chào, nhưng thân thể lại không nghe sai sự, kém chút trực tiếp quỳ đi xuống. Người cao phụ cảnh càng là dọa đến hồn phi phách tán, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, xong, triệt để xong. Triệu Trung Thành căn bản không nhìn bọn hắn hai cái, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền khóa chặt bị còng ở trên chân bản Thẩm Thanh Vân. Khi thấy Thẩm Thanh Vân trên cổ tay còng tay, cùng trên mặt hắn bình tĩnh lại mang theo hàn ý biểu lộ lúc, Triệu Trung Thành sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám đạo không tốt. Hắn vội vàng bước nhanh đi đến Thẩm Thanh Vân trước mặt, bá một cái nghiêm đứng vững, cung kính chào theo kiểu nhà binh, thanh âm to mà cung kính, "Thẩm thư ký, Triệu Trung Thành phụ mệnh đến đây báo đến, để ngài chịu ủy khuất." Chương 2975, gõ chương 2975, gõ Thẩm thư ký. Ba chữ này giống một viên quả bom nặng ký, ở quán cơm bên trong sôi trào. Người cao cùng mập mạp phụ cảnh toàn thân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bọn hắn rốt cuộc biết mình gây chính là người nào, lại là vừa tới mặc cho không lâu tỉnh ủy phó thư ký Thẩm Thanh Vân. Trong truyền thuyết kia tác phong cứng rắn, thiết diện vô tư đại nhân vật. Hai người bọn họ nho nhỏ phụ cảnh, cũng dám đem tỉnh ủy phó thư ký còn ở trên chân bàn, đoạt hắn đồ ăn, còn buộc hắn dập đầu nhận lầm, đây quả thực là đang tìm cái chết. Tiệm cơm lão bản dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, chắp tay trước ngực, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, "Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ." Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này mà phổ thông, bị phụ cảnh khi dễ trung nhân, lại là tỉnh ủy phó thư ký. Vừa rồi hắn còn khuyên Thẩm Thanh Vân chịu thua, bây giờ suy nghĩ một chút, phía sau lưng đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Kia đối tình lữ trẻ tuổi cùng hai cái nông dân công càng là dọa đến thở mạnh cũng không dám, bọn hắn lặng lẽ trốn đến góc tường, sợ bị Thẩm Thanh Vân chú ý tới. Cái kia đeo kính người trẻ tuổi càng là may mắn mình vừa rồi chỉ là nhỏ giọng thầm thì, không có làm ra cử động thất thường gì. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Triệu Trung Thành, ánh mắt rơi vào mình bị còng lại trên cổ tay, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác trào phúng, "Triệu phó tỉnh trưởng, rất xin lỗi, chúng ta vậy mà tại dưới tình huống như vậy gặp mặt." Dừng một chút, Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói ra, "Rất đáng tiếc, ta không có cách nào cho người cúi chào." Hắn tự nhiên là cố ý nói như vậy, chính là rõ ràng cho Triệu Trung Thành có xử. Quả nhiên, Triệu Trung Thành mặt trong nháy mắt trướng đến thông hồng, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại về sau, khẩn cấp hỏa liệu mang theo người chạy tới, nhìn thấy lại là tình cảnh như vậy. Tình ủy phó thư ký bị dưới tay mình phụ cảnh dụng còng tay còng ở tiệm cơm trên chất bàn, đây quả thực là hệ thống công an vô cùng nhục nhã, cũng là hắn cái này cục trưởng công an tỉnh thất trách. Càng quan trọng hơn là, Thẩm Thanh Vân thế nhưng là nhìn chằm chằm vào mình, cái này nếu như bị hắn bắt được cái trôi, mình tiếp xuống liền bị động. Thẩm thư ký, là ta quản giáo không nghiêm, để ngài chịu bị quất, ta hướng ngài xin lỗi. Triệu Trung Thành thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ngựa khí vô cùng thành khẩn, đối Thẩm Thanh Vân nhận chân chân nói ra, ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, cho ngài một cái giá thỏa mãn. Nói xong lời nói này, hắn đông nhiên xoay người, ánh mắt như dao bắn về phía ngồi liệt trên mặt đất người cao cùng mập mạp phụ cảnh, quát lớn, hai người các ngươi hỗn đản, còn không mau đem Thẩm thư ký quẳng tay giải khai. Nghe được câu này, người cao phụ cảnh lúc này mới từ trong tuyệt vọng kịp phản ứng, hắn lộn nhào từ dưới đất bò dậy, dùng cả tay chân chạy đến Thẩm Thanh Vân trước mặt, hai tay run run đi giải quẳng tay. Bởi vì quá căng thẳng, tay của hắn run dữ dội hơn, thử nhiều lần đều không có cái chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, mồ hôi lạnh trên trán giống đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng hướng xuống trôi. Phế bật. Triệu Trung Thành thấy nổi trận lôi đình, nghiêm nghị quát lớn. Hắn là thật tức điên lên, mình một mực tại phòng ngừa cho Thẩm Thanh Vân cơ hội báo nổi, không nghĩ tới lại còn là xảy ra chuyện. Bên cạnh hướng phía nam đội vàng chạy tới, đẩy ra người cao phụ cảnh, từ trong túi sách của mình móc ra một chuỗi chìa khóa, cẩn thận từng ly từng tí cắm vào cổ tay trong lỗ khóa, nhẹ nhàng vặn một cái, răng rắc nhất thanh, cổ tay mở ra. Thẩm Thanh Vân luốt bị rìm đến đỏ lên cổ tay, trên cổ tay đã lưu lại một vòng thật sâu dấu đỏ, hơi động đậy liền chuyển đến một trận nhói nhói. Hắn hoạt động một chút cổ tay, ánh mắt lạnh lùng đảo qua co quắp trên mặt đất hai cái phụ cảnh, lại nhìn về phía Triệu Trung Thành kia thiết thanh sắc mặt, ngựa khí nghiêm túc nói ra, "Triệu phó tỉnh trưởng, ta hôm nay xem như thấy được Nam Quan tỉnh hệ thống công an phong thái. Hai cái nho nhỏ phụ cảnh, cũng dám giữa ban ngày lạm dụng chức quyền, ức hiếp bách tính, thậm chí dám động tay động chân với ta, cái này phía sau đến cùng có người hay không chỗ dựa, có hay không hắc ác thế lực cấu kết, ta hy vọng ngươi có thể tra rõ ràng, cho Nam Quan tỉnh dân chúng một cái công đạo." "Vâng, vâng, vâng." Triệu Trung Thành liên tục gật đầu, ngựa khí cung kính đến không thể lại cung kính, "Thẩm thư ký ngài yên tâm, ta nhất định lập tức thành lập chuyên hạng tổ điều tra rõ việc này. Không chỉ có muốn tra hai cái này phụ cảnh, còn muốn tra bọn hắn phía sau ô dù, mặc kệ dính đến ai, mặc kệ chức vị của hắn cao bao nhiêu, ta đều nhất định sẽ tra đến cùng, tuyệt không nhân lượng. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, thẩm thư ký, tay của ngài cổ tay thụ thương, ta đã an bài bác sĩ chờ ở bên ngoài đợi, để bác sĩ cho ngài xử lý một chút vết thương đi. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, nói ra, không cần, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là xử lý tốt chuyện này, chỉnh đốn tốt công an đội ngũ tác phong. Ta không hy vọng lại nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy tại Nam Quan tỉnh bất kỳ ngóc ngách nào. Vâng, ta minh bạch. Triệu Trung Thành đội vàng đáp. Hắn quay người nhìn về phía người đứng phía sau, lớn tiếng ra lệnh, đem hai tên khốn kiếp này mang về cho ta, chặt chẽ thẩm vấn. Mặt khác, phong tỏa hiện trường, hỏi thăm trong tiệm những nhân viên khác, hiểu rõ tình huống cặn kẽ. Hướng cục trưởng, người đi theo ta. Mấy cái cảnh sát lập tức tiến lên, dựng lên co quắp trên mặt đất người cao cùng mập mạp phụ cảnh. Hai cái phụ cảnh đã sợ đến nói không ra lời, giống một bãi bùn nhão đồng dạng bị kéo ra ngoài, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, ta sai rồi, ta sai rồi. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, bọn hắn đời này xem như triệt để hủy. Hướng phía Nam cùng sau lưng Triệu Trung Thành, cúi đầu, sắc mặt trắng bệnh. Hắn biết, chuyện này mình khẳng định thoát không khỏi liên quan, hai cái này phụ cảnh là dưới tay hắn người, mà lại thành Nam khu công an phân cục hay là hắn tâm phúc tại chấp trưởng, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cái này thị cục công an cục trưởng, khẳng định là thoát không xong liên quan. Triệu Trung Thành đi đến Thẩm Thanh Vân trước mặt, lần nữa cung kính nói ra, "Thẩm thư ký, chuyện nơi đây ta sẽ xử lý thích đáng, ngày trước cùng ta về tỉnh ủy nghỉ ngơi đi, ta đã sắp xếp xong xuôi xe." Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, không nói gì, quay người hướng phía cổng đi đến. Trải qua tiệm cơm lão bản bên người lúc, hắn dừng bước lại, nhìn thoáng qua dọa đến run lẩy bẩy lão bản, ngựa khí dịu đi một chút, "Lão bản, sự tình hôm nay cho ngươi thêm phiền toái, tiền bữa cơm này ta sẽ để cho nhân viên công tác đưa tới." Lão bản vội vàng lắc đầu, há miệng run rẩy nói ra, "Không, không phiền phức, Thẩm thư ký, bữa cơm này ta mời, ta mời." Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, đi thẳng ra khỏi tiệm cơm. Triệu Trung Thành cùng hướng phía Nam bọn người theo thật sát phía sau hắn, không dám chậm trễ chút nào. Trong tiệm thực khách nhìn xem Thẩm Thanh Vân bóng lưng rời đi, lại nhìn một chút bị kéo đi ra hai cái phụ cảnh, nhao nhao thở dài một hơi, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Ông trời của ta, vừa rồi cái kia lại là tỉnh ủy phó thư ký, quá dọa người. Kia hai cái phụ cảnh thật là sống nên, ỷ vào mình là phụ cảnh liền làm mưa làm gió, hiện tại chọc phải đại nhân vật, rốt cục đạt được báo ứng. Xem ra vị này Thẩm thư ký là cái xử lý hiện thực vị quan tốt, nói không chừng về sau chúng ta Nam Quan tỉnh tập tục sẽ càng ngày càng tốt. Hy vọng đi, bất quá cái này tỉnh ủy phó thư ký thật trẻ chúng a. Đúng, giống như nhìn xem cũng liền hơn 30 tuổi khoảng 40 tuổi. Đoán chừng là ra có bối cảnh đi. Một đám người ở nơi đó nghị luận ầm ĩ, đều hiếu kỳ không thôi. Tiệm cơm lão bản chậm rãi từ dưới đất bò dậy, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn xem Thẩm Thanh Vân rời đi phương hướng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, trải qua hôm nay chuyện này, hắn quán cơm nhỏ chỉ sợ sẽ không còn bình tĩnh. Nhưng cùng lúc hắn cũng đối vị này vừa tới mặc cho Thẩm thư ký nhiều hơn mấy phần kính nể. Cũng không phải là tất cả lãnh đạo đều nguyện ý quản dân chúng những chuyện này. Thẩm Thanh Vân đi ra tiệm cơm, gió đêm vất qua gương mặt, mang đến một tia thanh lương, lại khu không tiêu tan trong lòng của hắn lửa giận. Sự tình hôm nay, để hắn càng rõ ràng hơn nhận thức đến, Nam Quan tỉnh chính trị sinh thái cùng xã hội tập tục đã đến nhất định phải triệt để chỉnh đốn tình trạng. Hai cái này phụ cảnh chỉ là một góc của băng sơn, bọn hắn phía sau ô dù, cùng giống Triệu Trung Thành, hướng phía Nam dạng này không làm, loạn tác vi cán bộ, mới là mấu chốt của vấn đề. Triệu Trung Thành an bài chuyến đặc biệt đã đứng tại cổng, nhận được tin tức Đường Hiểu Chu bước nhanh đi lên phía trước, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân trên cổ tay dấu đỏ, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, lo âu hỏi: "Thẩm thư ký, ngài thụ thương rồi, muốn hay không đi bệnh viện?" "Không cần." Thẩm Thanh Vân khoát tay áo, ngồi vào trong xe, nhàn nhạt nói ra: "Hồi tỉnh ủy gia trúc viện." Xe bình ổn nhanh trong cách rời chợ đêm đường phố, hướng phía tỉnh ủy gia trúc viện phương hướng lái đi. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện ra hôm nay ngầm hỏi chứng kiến hết thảy, cũ kỹ trong khu cư xá lão nhân phàn nàn, chợ đêm bán hàng rong bất đắc dĩ, bán hoa quả đại đường chua sót, còn có mới vừa rồi bị phụ cảnh lấn ép chẳng cảnh. Những hình ảnh này giống từng cây đâm cắm ở trong lòng hắn. Hắn biết tiếp xuống công tác hội càng thêm gian nan, gặp được càng nhiều lực cản cùng khiêu chiến, nhưng cái này vừa vặn chính là trung ương phái hắn đến Nam Quan tỉnh nguyên nhân. Triệu Trung Thành ngồi tại một cái khác trong chiếc xe, sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết hôm nay chuyện này để Thẩm Thanh Vân đối với hắn sinh ra cực lớn bất mãn, nếu như không thể xử lý thích đáng tốt chuyện này, cho hắn một cái giá thỏa mãn, vị trí của mình chỉ sợ cũng giữ không được. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng điện thoại, ngựa khí nghiêm túc ra lệnh, lập tức thành lập chuyên hạng tổ điều tra rõ thành Nam khu công an phân cục kia hai cái phụ cảnh vấn đề, còn có hướng phía Nam vấn đề, mặc kệ dính đến ai, đều muốn tra đến cùng. Buổi sáng ngày mai trước đó, ta muốn nhìn thấy bước đầu điều tra kết quả. Cúp điện thoại, Triệu Trung Thành tựa lưng vào ghế ngồi, vớt vớt nở huyệt thái dương. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình vậy mà lại bởi vì hai cái nho nhỏ phụ cảnh, lâm vào bị động như vậy cục diện. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng điều tra rõ việc này, cho Thẩm Thanh Vân một cái công đạo. Đồng thời cũng muốn mượn cơ hội thanh trừ hệ thống công an bên trong một số người, củng cố địa vị của mình. Bóng đêm càng ngày càng sâu, Nam Sơn thị chợ đêm đường phố dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng một trận quét sạch Nam Quan tỉnh hệ thống công an thậm chí toàn bộ quan trường phong bạo vừa mới bắt đầu. Chương 2976, năm người tiểu tổ hội nghị chương 2976, năm người tiểu tổ hội nghị xe bình ổn lái vào tỉnh ủy gia trúc viện, xuyên qua cảnh lá giao thoa nhãn thơm đại đạo, cuối cùng dừng ở biệt thự số 3 cổng. Đường Hiểu Chu vừa muốn tiến lên mở cửa, Thẩm Thanh Vân đưa tay ngăn lại hắn, "Tiểu Đường, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi." Nơi này không có việc gì. Thẩm thư ký, tay của ngài cổ tay còn làm bị thương. Đường Hiểu Chu nhìn xem hắn trên cổ tay rõ ràng dấu đỏ, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại. Thẩm Thanh Vân khoát tay áo, ngữ khí không thể nghi ngờ nói ra, trở về đi, Minh Thiên chính thường đi làm. Đường Hiểu Chu thấy thế, đành phải cung kính đáp, được rồi Thẩm thư ký, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút, có việc tùy thời gọi điện thoại cho ta. Sau khi nói xong, hắn lại lo âu nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân cổ tay, mới quay người lái xe rời đi. Thẩm Thanh Vân xuống xe, đi vào biệt thự tiểu viện. Ban đêm gió nhẹ mang theo phong lan mùi thơm ngát quất vào mặt mà đến, không chút nào xua tan không được hắn trong lòng ngưng trọng. Trong viện nguyệt quý ở dưới ánh trăng hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, trên mặt cánh hoa rọi sương óng ánh sáng long lanh, nhưng hắn giờ phút này lại không có chút nào thưởng thức hào hứng. Hắn móc ra chìa khóa mở ra biệt thự đại môn, trong phòng đen kịt một màu, Trương A Di đã sớm tan việc, lớn như vậy phòng ăn tĩnh chỉ còn lại chính hắn tiếng bước chân. Thẩm Thanh Vân không có mở đèn, đi thẳng tới cạnh ghế salon ngồi xuống, tùy ý hắc ám đem mình bao khỏa. Vừa mới ở quán cơm bị quòng trắng cảnh, giống chiếu phim đồng dạng trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại, hai cái phụ cảnh phách lối sắc mặt, lao bản kinh hoàng thân sắc, thực khách e ngại ánh mắt, còn có cổ tay bị quòng tay siết đến đau nhức xúc cảm, mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay vướt ve trên cổ tay dấu đỏ, nơi đó nhói nhói còn tại ẩn ẩn bị phá, giống như là đang nhắc nhở hắn vừa rồi tao ngộ có đủ. Đây cũng không phải là ví dụ. Thẩm Thanh Vân thấp giọng nỉ non, giọng nói mang vẻ đè nén lửa giận. Hai cái nho nhỏ phụ cảnh, dám giữa ban ngày lạm dụng chức quyền, ước hiếp bách tính, thậm chí dám động thủ với hắn, cái này phía sau chết xả ra, là Nam Quan tỉnh công an đội ngũ nghiêm trọng vấn đề. Có thể để cho dạng này con sâu làm dầu nổi canh lẫn vào hệ thống công an, thậm chí tại khu quản hạt bên trong làm mưa làm gió, nói rõ cơ sở công an đội ngũ quản lý đã loạn tới cực điểm, phía sau tất nhiên tồn tại ô dù cùng lợi ích cấu kết. Suy nghĩ của hắn dần dần lan tràn ra, từ hôm nay tao ngộ liên tưởng đến ban đêm ngầm hỏi lúc chứng kiến hết thảy, vũ khí cư xá cải tạo lưu tại hình thức, quốc gia huệ dân tài chính bị tham ô, chợ đêm bán hàng rong bị thô bạo chấp pháp, sinh tồn gian nan, khó khăn quần chúng xin giúp đỡ không cửa, đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, chính sách thùng rông kêu to. Những này nhìn như giải rác vấn đề, kỳ thật đều chỉ hướng cùng một cái hạch tâm, Nam Quan tỉnh chính trị sinh thái đã nghiêm trọng chuyển biến xấu, cơ sở quản lý tồn tại to lớn lỗ thủng, bộ phận cán bộ thoát ly quần chúng, coi thường dân sinh, thậm chí cùng hắc ác thế lực cấu kết, tổn hại dân chúng bản thân lợi ích. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ. Ánh trăng xuyên thấu qua cành lá vẩy vào trên mặt của hắn, chiếu sáng hắn kiên nghị ánh mắt. Hắn biết, mình không thể đợi thêm nữa. Trước đó hắn còn dự định trước thông qua điều chỉnh nhân sự ổn định cục diện, lại từng bước thúc đẩy phản hủ cùng quản lý chỉnh đốn công việc, nhưng hôm nay tao ngộ để hắn hiểu được, Nam Quan tỉnh vấn đề đã cấp bách, nhất định phải lập tức khai thác hành động, nếu không sẽ chỉ có càng nhiều dân chúng gặp ức hiếp. Hắn quay người đi đến thư phòng trước bàn làm việc, mở ra đèn bàn, ánh đèn dịu dịu chiếu sáng mặt bàn. Từ trong túi xuất ra cái kia ghi chép ngầm hỏi tình huống laptop, lật ra một trang mới, nâng bút viết xuống công an đội ngũ chỉnh đốn vài cái chữ to, sau đó lại tại phía dưới liệt ra mấy cái điểm mấu chốt, tra rõ thành Nam khu phụ cảnh sự kiện phía sau ô dù, toàn diện loại bỏ toàn tỉnh công an đội ngũ vấn đề tác phong, hoàn thiện chấp pháp giám sát cơ chế, tăng cường cơ sở chấp pháp nhân viên huấn luyện. Mỗi một chữ đều viết nét chữ cứng cáp, hiện lộ rõ ràng quyết tâm của hắn. Viết xong về sau, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu trải vớt đến tiếp sau công việc mạch suy nghĩ. Công an đội ngũ chỉnh đốn nhất định phải từ sở công an tỉnh dẫn đầu, nhưng Triệu Trung Thành biểu hiện hôm nay để hắn có chút lo nghĩ. Triệu Trung Thành mặc dù thái độ cung kính, nhưng dù sao trong tỉnh hệ thống công an không ít người đều là hắn cất nhắc, phải chăng có thể chân chính làm được thiết diện vô tư? Có lẽ mình cần liên hợp tỉnh kỳ ủy Lý Chính Dân, cộng đồng thúc đẩy công việc này, bảo đảm điều tra không bị quấy nhiễu. Trong bất chi bất giác, sát trời ngoài cửa sổ đã nổi lên mân mạch sắc. Thẩm Thanh Vân vuốt vuốt nợ Việt Thái Dương, nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, đã là dạng sáng 5 giờ nhiều. Hắn lúc này mới phát hiện, mình vậy mà ngồi suốt cả đêm. Mặc dù thân thể có chút mỏi mệt, nhưng hắn tinh thần lại dị thường phấn khởi, trong lòng mục tiêu cũng càng thêm rõ ràng. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút người cứng ngắc, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt. Trong gương nam nhân, đáy mắt mang theo nhàn nhạt xanh đen, hiển nhiên là một đêm chưa ngủ, nhưng ánh mắt nhưng như cũ sắc bén mà kiên định. Hắn dùng nước lạnh rửa mặt, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Vừa rửa mặt xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, là Trương A Di tới. Thẩm thư ký, ngài lên được sớm như vậy. Trương A Di đẩy cửa ra, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân đã thức dậy, hơi kinh ngạc, ta coi là ngài tối hôm qua ra ngoài ăn cơm, sẽ nghỉ ngơi trễ một chút. Bữa sáng ta chuẩn bị cho ngài cháo gạo, luộc trứng cùng bánh bao, hiện tại liền cho ngài hâm lại. Tốt, làm phiền ngươi Trương A Di. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, ngữ khí ôn hòa. Bữa sáng rất đơn giản, cũng rất ngon miệng. Thẩm Thanh Vân nhanh chóng ăn điểm tâm xong, nhìn thoáng qua thời gian, đã là buổi sáng 7 giờ rưỡi. Hắn trở lại phòng ngủ, thay đổi một thân thẳng màu xám đậm âu phục, buộc lên màu đỏ cà vạt, trong nháy mắt khôi phục tỉnh ủy phó thư ký uy nghiêm. Hắn lại cố ý nhìn thoáng qua trên cổ tay dấu đỏ, mặc dù vẫn như cũ rõ ràng, nhưng đã không thế nào đau. Cầm lấy cặp công văn, hắn quay người đi ra biệt thự. Cửa biệt thự, lái xe Lâm Hổ cùng thư ký Đường Hiểu Chu đã đợi chờ ở nơi đó. Lâm Hổ mặc một thân đồng phục màu đen, thế đứng thẳng tắp, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân ra, liền vội vàng tiến lên mở cửa xe. Đường Hiểu Chu thì cầm trong tay một sấp văn kiện, bên trong chứa hôm nay an bài công việc, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, cung kính tiến lên đón. Thẩm thư ký, buổi sáng tốt lành. Đường Hiểu Chu ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Thẩm Thanh Vân cổ tay, nhìn thấy kia vòng rõ ràng dấu đỏ, sắc mặt hơi đổi một chút, lo âu hỏi, Thẩm thư ký, tay của ngài cổ tay thế nào, nếu không đi bệnh viện xem một chút đi. Thẩm Thanh Vân vô ý thức bó lấy ống tay áo, che khuất dấu đỏ, nhàn nhạt nói ra, không có gì, không có gì đáng ngại. hắn không muốn để cho quá nhiều người biết tối hôm qua tao nộ, để tránh đánh cỏ động rắn. Đường Hiểu Chu nhìn ra Thẩm Thanh Vân không muốn nói thêm, liền không lên tiếng nữa, chỉ là nhẹ gật đầu, đưa lên văn kiện trong tay kẹp. Thẩm thư ký, đây là hôm nay an bài công việc, 9 giờ sáng có một cái toàn tỉnh kinh tế công việc video hội nghị, 10 điểm có cái hoạt động cần ngài chủ trì, buổi chiều là cơ sở công tác xây dựng đảng điều tra nghiên cứu. Thẩm Thanh Vân tiếp nhận cặp văn kiện, nhanh chóng liếc mắt một cái, nói ra, biết. Đi trước tỉnh ủy đại viện. Sau khi nói xong, hắn xoay người ngồi vào trong xe. Xe bình ổn lái ra chút viện, hướng phía tỉnh ủy đại viện phương hướng lái đi. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào, ấm áp mà không chướng mắt. Trên đường phố đã náo nhiệt lên, đi làm đám người, đi học hải tử, lão nhân luyện thần, tạo thành một bức hoạt bát thành thị tranh cảnh. Thẩm Thanh Vân tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, trong lòng lại tại tự hỏi như thế nào thúc đẩy công an đội ngũ chỉnh đốn công việc. Hiểu Chu, Thẩm Thanh Vân đông nhiên mở miệng nói, ngươi quay đầu giúp ta liên lạc một chút tỉnh kỷ ủy Lý Chính Dân thư ký, hỏi một chút hắn buổi sáng có thời gian hay không, ta muốn cùng hắn chạm mặt, nói chuyện liên quan tới công an đội ngũ tác phong tiến thiết vấn đề. Được rồi, Thẩm thư ký, ta lập tức liên hệ. Đường Hiểu Chu vội vàng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu liên hệ Lý Chính Dân thư ký. Cũng không lâu lắm, Đường Hiểu Chu liền để xuống điện thoại, hướng Thẩm Thanh Vân báo cáo, Thẩm thư ký, Lý thư ký 9 giờ sáng trước có thời gian, hắn nói tại tỉnh kỷ ủy văn phòng đợi ngài. Được. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, vậy chúng ta đi trước tỉnh kỷ ủy, kinh tế công việc video hội nghị ta tối nay chạy tới. Xe rất nhanh liền đến tỉnh ủy cửa đại viện, trải qua nghiêm khắc kiểm an về sau, lái vào đại viện. Thẩm Thanh Vân không có trực tiếp đi phòng làm việc của mình, mà là để Lâm Hổ đem xe lái đến tỉnh kỷ ủy ký túc xá dưới lầu. Vừa xuống xe, liền thấy Lý Chính Dân đã đứng tại ký túc xá cổng chờ. Lý Chính Dân năm nay hơn 50 tuổi, dáng người hơi mập, mặc một thân tây trang màu đen, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Hắn là nam quan tỉnh già kỷ ủy thư ký, tác phong cứng rắn, thiết diện vô tư, tại toàn tỉnh kiểm tra kỷ luật hệ thống uy vọng rất cao. Thẩm thư ký, ngài đã tới. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, Lý Chính Dân bước nhanh đi lên phía trước, chủ động vươn tay. Chính Dân đồng chí, làm phiền ngươi cố ý chờ ta. Thẩm Thanh Vân nắm chặt tay của hắn, giọng thành khẩn. Tay của hai người nắm thật chặt cùng một chỗ, đều có thể cảm nhận được đối phương kiên định. Thẩm thư ký khách khí. Lý Chính Dân cười cười, mở miệng nói ra, ngài tự mình tìm ta, khẳng định là có chuyện quan trọng, chúng ta đến văn phòng đàm. Hai người sóng vai đi vào ký túc xá, đi vào Lý Chính Dân văn phòng. Văn phòng bố trí rất đơn giản, một cái bàn làm việc, một cái giá sách, hai tấm ghế sofa, treo trên tường công chính liên minh bốn chữ lớn, lộ ra một câu nghiêm túc không khí. Vừa ngồi xuống, nhân viên công tác liền bưng tới hai chén trà nóng. Lý Chính Dân ra hiệu nhân viên công tác ra ngoài, sau đó đóng lại cửa ban công, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, trực tiếp hỏi, Thẩm thư ký, ngài tìm ta, có phải hay không liên quan tới tối hôm qua thành Nam khu chợ đêm sự tình? Thẩm Thanh Vân hơi kinh ngạc, người đã biết rồi. Tối hôm qua Triệu Trung Thành gọi điện thoại cho ta, nói chuyện này. Lý Chính Dân nhẹ gật đầu, ngữ khí nghiêm túc, hai cái phụ cảnh dám lạm dụng chức quyền, còn lại tỉnh ủy phó thư ký, đây quả thực là vô pháp vô thiên. Ta đã để kiểm tra kỷ luật giám sát một phòng đồng chí tham gia điều tra. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng thần sắc, Chính Dân đồng chí, ta tìm ngươi, chính là nghĩ thương lượng với ngươi một chút, lấy chuyện này làm đột phá khẩu, tại trong phạm vi toàn tỉnh khai triển một lần công an đội ngũ tắc phong chỉnh đốn chuyên hạng hành động. Chuyện tối ngày hôm qua tuyệt không phải ví dụ, cái này phía sau tất nhiên tồn tại ô dù cùng lợi ích cấu kết, chúng ta nhất định phải tra đến cùng, triệt để thanh trừ hệ thống công an bên trong con sâu làm dầu đổi canh. Ta hoàn toàn đồng ý ý kiến của ngài. Lý Chính Dân không chút do dự nói ra, nam quan tỉnh công an đội ngũ xác thực tồn tại không ít vấn đề, trước đó chúng ta cũng nhận qua không ít quần chúng báo cáo, nhưng bởi vì các loại lực cản, rất nhiều vấn đề đều không thể triệt để điều tra rõ. Lần này có ngươi dẫn đầu, chúng ta nhất định có thể đem chuyện này làm tốt. Hai người lại kỹ càng thảo luận chuyên hạng hành động cụ thể phương án, bao quát tổ điều tra thành viên tạo thành, điều tra trọng điểm phương hướng, như thế nào bài trừ quấy nhiễu trở. Thảo luận xong về sau, Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua thời gian, đã là 8 giờ rưỡi sáng, hắn đứng người lên nói ra, Chính Dân đồng chí, phương án quyết định như vậy đi, ngươi mau chóng an bài xong xuôi. Ta còn muốn đi tham gia kinh tế công việc video hội nghị, trước hết cáo tử. Được. Lý Chính Dân cũng đứng người lên, Thẩm thư ký yên tâm, ta nhất định mau chóng thúc đẩy công việc. Thẩm Thanh Vân rất nhanh liền rời đi tỉnh kỷ ủy, ngồi xe tới đến tỉnh ủy đại viện. Mới vừa ở phòng làm việc của mình ngồi xuống, còn chưa kịp uống miếng nước, điện thoại trên bàn làm việc liền băng lên, là tỉnh ủy bí thư trưởng Phí Vân Kiệt đánh tới. Thẩm thư ký, buổi sáng tốt lành. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Phí Vân Kiệt giọng ôn hòa, Tiêu thư ký để cho ta thông chi ngài, 10 giờ sáng, ở tỉnh ủy phòng họp nhỏ tổ chức 5 người tiểu tổ hội nghị, mời ngươi đúng giờ tham gia. 5 người tiểu tổ hội nghị. Thẩm Thanh Vân hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, được rồi, ta đã biết, ta sẽ đúng giờ tham gia. Được rồi, Thẩm thư ký. Phí Vân Kiệt cúp điện thoại. Thẩm Thanh Vân để điện thoại xuống, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. 5 người tiểu tổ hội nghị bình thường là thảo luận cán bộ tuyển chọn phân công, kỷ luật thẩm tra chờ vấn đề trọng đại, Tiêu thư ký đột nhiên tổ chức hội nghị, chẳng lẽ là liên quan tới trước đó điều chỉnh nhân sự sự tình, hay là bởi vì tối hôm qua phụ cảnh sự kiện. Hắn không có suy nghĩ nhiều, cầm lấy văn kiện trên bàn, bắt đầu chuẩn bị kinh tế công việc video hội nghị tương quan vật liệu. 9 giờ đúng, video hội nghị đúng giờ bắt đầu, Thẩm Thanh Vân ngồi tại chủ hội trường, chăm chú nghe lấy các nơi thị kinh tế công việc báo cáo, cũng không lúc đưa ra ý kiến của mình cùng yêu cầu. Hội nghị mở rất thuận lợi, 10 giờ đúng, hội nghị đúng giờ kết thúc. Thẩm Thanh Vân thu thập xong văn kiện, đứng dậy hướng phía tỉnh ủy phòng họp nhỏ đi đến. Phòng họp nhỏ ở vào văn phòng tỉnh ủy công lâu lầu 3, là chuyên môn dùng để tổ chức hội nghị trọng yếu nơi trốn. Mới vừa đi tới cửa phòng hội nghị, liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng nói. Đẩy cửa ra, chỉ gặp tỉnh trưởng Lưu Phương Thư, tỉnh ủy thư ký Lý Chính Dân cùng tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Triệu Hoài An đã đến. Lưu Phương Thư tóc có chút hoa râm, mặc một thân màu xanh đậm âu phục, mang trên mặt nụ cười ấm áp, đang cùng Lý Chính Dân, Triệu Hoài An trò chuyện với nhau cái gì. "Thanh Vân đồng chí, ngươi đã đến." Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân đi tới, Lưu Phương Thư dẫn đầu đứng người lên, cười chào hỏi. "Tỉnh trưởng, Chính Dân đồng chí, nghi ngờ An đồng chí, buổi sáng tốt lành." Thẩm Thanh Vân đi lên trước, cùng ba người từng cái nắm tay, ngữ khí ôn hòa. "Thẩm thư ký, chuyện tối ngày hôm qua chúng ta đều biết, ngài không có sao chứ?" Triệu Hoài An nhìn xem Thẩm Thanh Vân, mang trên mặt vẻ lo lắng. Hắn hôm qua vừa hướng Thẩm Thanh Vân hồi báo xong điều chỉnh nhân sự sự tình, không nghĩ tới ban đêm liền phát sinh chuyện như vậy. "Không có việc gì, một điểm nhỏ ngoài ý muốn mà thôi." Thẩm Thanh Vân cười cười, ngồi xuống ghế dựa, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Ngược lại để các ngươi lo lắng. Đây cũng không phải là nhỏ ngoài ý muốn." Lưu Phương Thư nhíu nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc, hai cái phụ cảnh giám lớn lối như thế, phía sau khẳng định có vấn đề. "Ta nghe Chính Dân đồng chí nói, kỷ ủy đã sắp xếp người tham gia điều tra. Ta nhìn cái này hướng phía nam, công việc không có chút nào chăm chú." "Hướng phía nam?" Thẩm Thanh Vân ánh mắt lạnh xuống, chậm rãi nói ra, "Xem ra thành Nam khu vấn đề so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn." "Đúng vậy a." Lý Chính Dân thở dài, "Nam quan tỉnh chính trị sinh thái xác thực cần hảo hảo chỉnh đốn một chút. Trước đó chúng ta cũng nhận qua không ít liên quan tới cơ sở chấp pháp nhân viên ức hiếp bách tính báo cáo, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân đều không thể giải quyết triệt để. Lần này có Thẩm thư ký ngài dẫn đầu, chúng ta nhất định phải triệt để thay đổi loại cục diện này." Mấy người lại vây quanh phụ cảnh sự kiện cùng công an đội ngũ chỉnh đốn sự tình hàn huyên, bầu không khí nghiêm túc mà ngưng trọng. Thẩm Thanh Vân đem mình thương lượng với Lý Chính Dân chuyên hạng phương án hành động đơn giản hướng Lưu Phương Thư cùng Triệu Hoài An nói một lần, hai người đều biểu thị ủng hộ. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, tỉnh ủy thư ký Tiêu Phương Vũ đi đến. Tiêu Phương Vũ năm nay 58 tuổi, thân hình cao lớn thẳng tắp, mặc một thân màu xám đậm âu phục, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, một cỗ cường đại khí chàng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng họp. "Tiêu thư ký." Nhìn thấy Tiêu Phương Vũ tiến đến, đám người vội vàng đứng người lên, cùng kính chào hỏi. "Tất cả mọi người ngồi đi." Tiêu Phương Vũ khoát tay áo, đi đến chủ vị ngồi xuống. Ánh mắt quét mắt một vòng đám người, ngựa khí nghiêm túc nói ra, "Hôm nay tổ chức 5 người tiểu tổ hội nghị, chủ yếu có 2 cái đề tài thảo luận. Đề tài thảo luận thứ nhất là thảo luận trước đó tổ chức bộ đề giao điều chỉnh nhân sự phương án. Cái thứ 2 đề tài thảo luận là liên quan tới tối hôm qua thành Nam khu phụ cảnh sự kiện xử lý, cùng toàn tỉnh công an đội ngũ tắc phong chỉnh đốn tương quan công việc." Tiêu Phương Vũ thanh âm vừa dứt, trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt trở nên càng thêm nghiêm túc lên. Tất cả mọi người biết, hai cái này đề tài thảo luận đều quan hệ Nam quan tỉnh chính trị sinh thái cùng phát triển ổn định, tuyệt không phải việc nhỏ. Thẩm Thanh Vân ngồi ngay ngắn, lắng nghe Tiêu Phương Vũ nói chuyện, trong lòng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, xem ra mình một ít kế hoạch hẳn là có thể sớm tiến hành.